Chương 558, dây dưa Mã Tô Cẩm Mã Nhị Nưu chương 558, dây dưa Mã Tô Cẩm Mã Nhị Nưu chạm vạng tối 5-6 điểm ngày còn ỉ lại phía tây, đem Mã Tô Cẩm nhà thấp bé gạch một phòng phơi nóng lên. Bên ngoài viện cây ngô đồng lá cây bị phơi khô héo, không chút nào không ảnh hưởng bẹt đều, làm cho lòng người phiền ép tới lòng người bực bực. Nếu như còn tại trong xưởng đi làm lời nói, ngày hôm nay chính là phát lương ngày, đồng dạng là nàng gặp chắc trở chịu khổ ngày. Dù là đã bị trong xưởng sa thải trở về nhà mẹ đẻ, nhiều năm như vậy ngày qua ngày bị hồ hữu tại khi dễ, Mã Tô Cẩm cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường tâm thần không yên. Cả ngày xuống tới đều tại nơm nớp lo sợ, trong lòng suy nghĩ hồ hữu tài có thể hay không bởi vì không có cầm tới tiền tìm tới nơi này. Mã Tô Cẩm không có việc gì ngồi tại nhà mình ngưỡng cửa, trong mắt nhìn chòng chọc vào nhà mình cửa sân, liền sợ hồ hữu tài đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Tô Cẩm. Buổi chiều 5-6 điểm nhiệt độ không khí vẫn như cũ khô nóng, Mã Tô Cẩm trên thân chỉ mặc một kiện tắm đến trắng bệnh vải thô áo ngắn. Bởi vì trong nhà chỉ có các nàng hai mẹ con nguyên nhân, áo ngắn phía trên nhất hai cái cúc áo cũng không có buộc lên, lộ ra dính lấy tinh mịn mồ hôi tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Mẹ già chỉ là tại nhà chính bên trong hô một tiếng tên của nàng, liền đem Mã Tô Cẩm dọa đến tâm can run lên liên đối lấy đem Lương đại tử cũng cả kinh trên dưới chập trùng. "Mẹ, thế nào?" Ngồi tại ngưỡng cửa Mã Tô Cẩm đứng lên, xoay mông liền hướng phía nhà chính đi vào. Tô Cẩm cho mẹ ngược lại bắt nước sôi để nguội, "Ngày này nóng lợi hại, ngươi một mực ngồi tại ngưỡng cửa làm gì?" Mới vừa buổi sáng rời giường, Mã Mẫu liền có thể nhìn ra được nữ nhi tâm thần có chút không tập trung, hỏi nàng cũng không nói. Tô Cẩm cũng không biết thế nào cùng mẹ già giải thích, chỉ có thể giả câm vờ điếc không trả lời. Đi đến bàn trước mặt đem chứa nước sôi để nguội phích nước nóng nhấc lên, không nhanh không chậm rót vào tráng men cụt. Không dám ngược lại quá bài toàn, sợ mẹ già tay cầm bất ổn bung đến trên quần áo. Tố Cầm, có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy bị trong xưởng sa thải sự tình? Mã Mẫu tiếp nhận tráng men cụt, nhìn thấy nữ nhi tâm tình không tốt chủ động đáp lời trấn an. Một tháng trước nữ nhi đột nhiên từ trong thành trở về, hơn nữa còn mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Cùng ngày Mã Mẫu đã cảm thấy không thích hợp, liên tục truy vấn mới biết được nữ nhi bị trong xưởng cho nghỉ việc. Mã Mẫu biết nữ nhi luôn luôn hiếu thắng, bị trong xưởng sa thải không chỉ có không có kinh tế thu nhập, sẽ còn thật to đả kích nữ nhi lòng tự trọng. Vừa an ủi hai câu, nữ nhi liền khóc ra tiếng. Rõ ràng là ở trong lòng đè nén quá lâu, tại mụ mụ trước mặt không có kéo căng ở phá phòng. Mã Tố Cầm lắc đầu, "Mẹ, bị trong xưởng sa thải việc này ta đều đã nghĩ thông suốt rồi, ngươi không cần thay ta lo lắng." Nói thật, không có phần công tác này, Mã Tố Cầm thậm chí cảm thấy phải là giải thoát. Tại hồ hưu tại trong mắt, phần công tác này chỉ là cho hắn kiếm đánh bạc công cụ, mà nàng Mã Tô Đản cũng chỉ là kiếm tiền công cụ người. Nếu như có thể gắng gượng qua cái này một khảm nhi, về sau liền rốt cuộc không cần thụ nam nhân kia áp bách, dù là ăn cám nuốt rau Mã Tô Cẩm cũng cảm thấy thời gian trôi qua hạnh phúc. Nghĩ thông suốt rồi liền tốt, Tô Cẩm cái kia mẹ hỏi ngươi vấn đề, lần này không cho ngươi giả câm vờ điếc xem như không nghe thấy. Uống xong tráng men trong chén nước sôi để nguội, Mã Mẫu nhìn về phía nữ nhi ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng, ngươi thành thật cùng mẹ nói, nam nhân của ngươi thật liền bận bịu thành dạng này. Ngươi cũng về nhà ngoại một tháng, hắn coi như bận rộn nữa cũng hẳn là bất thời gian trở lại thăm một chút. Sợ mụ mụ lo lắng, cho nên Mã Tô Cẩm cho tới bây giờ không có ở mụ mụ trước mặt nói qua hồ hưu tài đối nàng không tốt, mỗi lần đều là tận khả năng kiếm cớ giấu giếm. Nhưng lần này, Mã Tô Cẩm biết giấu giếm không nổi nữa. Gặp nữ nhi không nói lời nào, Mã Mẫu đau lòng đem nữ nhi tay nhỏ chộp vào trong ngực, đều do mẹ, lúc trước liền không nên để ngươi gả cho cái kia hồ hưu tài. Hắn có phải hay không bởi vì ngươi bị trong xưởng sát hại, liền không cùng ngươi sinh hoạt rồi. Mã Tô Cẩm cũng không dám cùng mụ mụ nói hồ hưu tài mỗi ngày đánh chửi nàng, mụ mụ dạng này hiểu lầm cũng tốt. Mẹ không trách ngươi, muốn trách thì trách ta lúc còn trẻ không hiểu chuyện. Ngươi đừng lo lắng. Hai mẹ con chính lẫn nhau an ủi, cửa sân đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Không phải rất nặng, nhưng đem Mã Tô Cẩm dọa đến thân thể lắc một cái. Mã Tô Cẩm lập tức liền kịp phản ứng đứng ngoài cửa khẳng định không phải hồ hữu tài, nếu như là hắn lại nói không định đô sẽ một tấc giữ cửa cho đá băng. Hẳn là Nhị Nưu đến đây, Tô Cẩm nếu như ngươi thật không cùng hồ hữu tài sinh hoạt, cũng nên cân nhắc tìm dựa vào. Nhị Nưu mặc dù không cơ linh nhưng làm người trung thực, là cái có thể dựa vào tiểu hòa tử. Từ khi Tố Cầm trong thôn chờ đợi một tháng, Mã Nhị Nưu thỉnh thoảng tìm cái cớ tới thông cửa. Có lúc cầm hai cây dưa leo tới, có lúc giúp bọn hắn hai mẹ con đem trong bạc nước chọn đầy. Cũng không biết nữ nhi có biết hay không, xuất ra trước, Mã Mẫu liền đã nhìn ra Nhị Nưu đối với mình nữ nhi có ý tưởng. Nhưng ở lúc ấy, Nhị Nưu điều kiện căn bản là không cách nào cùng hồ hữu tài so sánh, cho nên Mã Mẫu liền giả bộ như không biết. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, vẫn là trong lòng một mực có Mã Tô Cầm, Nhị Nưu đến bây giờ cũng không có lấy được cô vợ trẻ. Mẹ, chuyện này trong lòng ta nắm chắc, ngươi cũng đừng loạn cho ta làm chủ. Nữ hải tử thiên sinh đối với phương diện này liền mẫn cảm, một chút liền có thể nhìn ra trong thôn cùng tuổi tiểu hỏa tử xun xoe lúc ý nghĩ trong lòng. Lúc còn trẻ Mã Tô Cầm làm Mã gia thôn thôn hoa, ý nghĩ trong lòng cùng Tần Hoài Như, một lòng nghĩ gả cho người trong thành, về phần trong thôn cùng tuổi tiểu hỏa tử căn bản là không có đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Sự thật chứng minh, có dạng này cách nghĩ Mã Tô Cầm cùng Tần Hoài Như, kết quả cuối cùng đều là không hết nhân ý cứ việc luân lạc tới một bước này rộn động, Mã Tô Cầm cũng chưa từng cân nhắc qua Mã Nhị Nưu. Không phải là bởi vì khác, hai ngày trước nàng đi trong giếng ngốc nước, Ngựa Hưng Nghiệp mở miệng đùa giỡn nàng thời điểm Mã Nhị Nưu cũng tại. Bởi vì Ngựa Hưng Nghiệp đại bá là Mã gia thôn thôn trưởng, trong thôn trên cơ bản không người nào dám chọc hắn. Lúc ấy không vẹn vẹn có Ngựa Nghiệp Hưng nói khó nghe, còn có mấy cái cùng thôn người cũng đi theo nào, có chút thậm chí đều đã cưới cô vợ trẻ. Mã Tô Cầm một cái gầy yếu cô vợ nhỏ làm sao có thể cùng những thứ này đàn ông đấu, càng cùng bọn hắn tranh sẽ chỉ làm bọn hắn biệt hưng phấn, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Những thứ này vô lại không chỉ có mở miệng đùa giỡn nàng, còn trêu chọc Mã Nhị Nhu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, liền cái kia áp chế dạng cũng dám đối Mã Tố Cẩm có ý tưởng. Lúc ấy Mã Nhị Nhu ở bên cạnh đem mặt đều nghẹn đỏ lên, từ đầu đến cuối đều không dám đánh trả một câu. Mã Tố Cẩm cũng không cảm thấy Mã Nhị Nhu đối nàng có ý tưởng nên đứng ra bảo hộ nàng, chẳng qua là cảm thấy mình bị khi dễ thời điểm, nam nhân như vậy không cho được nàng cảm giác an toàn vậy tại sao còn có ý tốt tại trước gót chân nàng xung xoe. Mụ mụ ngược lại là muốn tìm đàng hoàng, nhưng thành thật như vậy người căn bản là bảo hộ không được nàng. Chẳng lẽ lại có dựa vào, về sau trong thôn nên khi dễ vẫn là phải bị khi phụ, sao còn muốn nam nhân làm gì? Nghĩ được như vậy, Mã Tố Cẩm trong đầu đột nhiên hiện lên một trương tuổi trẻ gương mặt tuấn tú. Nếu như hắn ở đây, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị những thứ này vô lại mở miệng đùa giỡn. Thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, không nói trước tuổi tác kém hơn mười mấy tuổi, người ta ưu tú như vậy tiểu hòa tử sao có thể để ý nàng cái này đã kết hôn. Tố Cẩm còn thất thần làm gì, Nhị Nhu còn đứng ở bên ngoài chờ đây. Lời của mẹ đem Mã Tố Cẩm kéo về hiện thực, nhẹ gật đầu trước tiên đem áo ngắn phía trên nhất hai cái cúc áo cho buộc lại, lúc này mới xoay mông hướng phía ngoài phòng đi đến. Liên cái này hai bước Mã Tố Cẩm đã quyết định tốt chủ ý, một hồi tìm một cơ hội triệt để bị mất Nhị Nhu đối nàng tâm tư. Kéo ra cửa sân, đứng ở ngoài cửa quả nhiên là Nhị Nhu. Trong tay cũng không biết mang theo vật gì, nhìn thấy Mã Tố Cẩm liền không có ý tứ giống như hướng về phía nàng cười ngây ngô. Rõ ràng không phải người ngu, còn nhất định phải giả ra cái này một bộ thật thà biểu lộ. Dạng này còn không bằng đồ đần đâu, chí ít đồ đần đối mặt mình thích người bị khi phụ thời điểm, khẳng định sẽ không quan tâm xông đi lên bảo hộ thích người. Không chỉ có như thế, tiểu tử này nhấc cánh tay cào cái hót chứa xấu hổ thời điểm, ánh mắt cũng không phải nhìn chằm chằm Mã Tố Cẩm khuôn mặt, ngược lại phi thường mịt mờ nhìn chằm chằm nàng Lương đại tử. Nếu không phải cùng Mã Tố Cẩm mặt đối mặt, tiểu tử này đã sớm đem miệng bên trong bài tiết ngụm nước nuốt vào trong bụng. Cho nên Mã Tố Cẩm liền đứng tại cổng ngăn đón, rõ ràng không có ý định mời Nhị Nhu tiến viện. "Mã Nhị Nhu, ngươi muốn làm cái gì?" Mã Tố Cẩm ngữ khí muốn bao nhiêu không khách khí không có nhiều khách khí, cho dù là đồ đần đều có thể nghe được tại đuổi người. "Tố Cẩm muội tử, ngươi có phải hay không trách ta ngày đó không có đứng ra giúp ngươi? Lúc ấy ta cũng nghĩ cùng ngựa hưng nghiệp mấy người bọn hắn liều mạng, nhưng là ngựa mới nghiệp đại bá của hắn là chúng ta thôn thôn trưởng, mẹ ta cố ý giao cho ta đừng chọc hắn. Về sau ngươi nếu là lại đi trong giếng múc nước ngươi nói với ta một tiếng, ta đi giúp ngươi đánh là được." Mã Nhị Nhu vẫn rất thông minh, biết không thể trêu vào còn không trốn thoát đạo lý này. Nhưng Mã Tố Cẩm cái gì cũng không làm, chẳng lẽ lại cũng bởi vì cái này cả một đời trốn ở trong nhà, coi như không ở trong nhà nín chết vậy cũng phải khuất phục chết. "Mã Nhị Nhu, ngươi cùng ta lại không quan hệ, ta vì sao muốn trách ngươi ngày đó không có ra mặt? Đi, không có chuyện gì ngươi từ đâu tới về đến nơi đâu đi, ngươi mỗi ngày tại cửa nhà nha đi dạo, để người trong thôn trông thấy khẳng định lại phải nói xấu." Nói xong Mã Tố Cẩm liền muốn đóng cửa, lúc này Nhị Nhu ngược lại kiên cường đi lên, duỗi ra một cái chân vượt qua cánh cửa giữ cửa kẹp lại. "Tố Cẩm, ta cam đoan với ngươi, về sau ngựa hưng nghiệp nếu là còn dám khi dễ ngươi, ta nhất định liều mạng với ngươi." Từ nhỏ Mã Nhị Nhu liền thích xinh đẹp Mã Tố Cẩm, không dám cùng bất luận kẻ nào nói trong lòng mình ý nghĩ, chỉ có thể đem phần tâm tư này giấu ở trong lòng. Sau khi lớn lên, hắn suy nghĩ nhiều đem phần tâm tư này nói cho thích cô nương. Mỗi lần đều cảm thấy mình đã chuẩn bị xong lấy hết dũ khí, nhưng chân chính đến lập tức Tố Cẩm trước mặt, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Cứ như vậy một mực thầm mến xuống dưới, sau đó liền chờ đến một đầu trời sập tin tức, thích cô nương muốn gả cho người trong thành. Hồ có tài ngày đó đến nông thôn tiếp Mã Tố Cẩm vào thành, Mã Nhị Nhu cũng đứng tại ven đường xem náo nhiệt. Nhìn xem Hồ Hữu Tài ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao ghen tị, thật mình không phải người trong thành. Phần này hận ý theo thời gian chuyển rời, chậm rãi tiêu tán không ít. Lại thêm ngựa Tố Cẩm đại đa số thời gian đều trong thành, Mã Nhị Nhu đối nàng thích cũng thời gian dần trôi qua không có cảm giác. Lúc này Mã Nhị Nhu nghĩ đến mình đời này sợ là không lấy được Mã Tố Cẩm, chỉ có thể tùy tiện tại phụ cận trong thôn lấy một cái cô vợ trẻ. Có thể sự thực là, lấy nhà bọn hắn điều kiện tùy tiện lấy cái cô vợ trẻ đều không chiếm được, một mực cô độc đến chừng 30 tuổi. Lúc này vận mệnh cho hắn tới một cái lớn chuyển hướng, cô nương yêu dấu vậy mà từ trong thành trở về, mà lại ở một cái chính là một tháng. Trong lúc đó một mực không có trông thấy cái kia Hồ Hữu Tài, Mã Nhị Nhu liền suy nghĩ lấy hai người bọn họ có phải hay không không tại một khối sinh hoạt. Lúc này Mã Nhị Nhu hy vọng trong lòng lập tức cho tàn lại cháy, trong lòng suy nghĩ Mã Tố Cẩm là hoàng hoa đại khuê nữ thời điểm mình không xứng với, nhưng nàng hiện tại tái hôn mình luôn có thể đến lấy đi. Thế là cũng không có việc gì liền đến xung xoe, mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng ít ra có thể cùng cô nương yêu dấu đáp lời. "Mã Nhị Nhu, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta có nam nhân, ngươi về sau nếu là còn như vậy quấn lấy ta, ta chỉ có thể đi thôn trưởng nơi đó đòi một câu trả lời hợp lý. Nếu là không có chuyện gì lời nói ngươi có thể đi về, về sau cũng không có việc gì đều không cần tới quấy rối ta." Nói xong Mã Tố Cẩm dùng sức đóng cửa lại, dù là Mã Nhị Nhu chân kẹt tại ngưỡng cửa cũng mặc kệ. Mắt con vô dụng này tại ngựa hưng nghiệp trước mặt không dám lên tiếng, tại Mã Tố Cẩm trước mặt ngược lại là tức giận, chết sống cũng muốn dùng chân chống đỡ lấy môn. "Tố Cẩm, ngươi đừng với ta như vậy, vậy ngươi đem cái này nhận lấy, đây là ta buổi sáng trong rừng hái rau dại." Vừa rồi liền thấy mắt con vô dụng này trên tay ôm cái túi vải, còn tưởng rằng là cái gì đâu, tình cảm chính là đi trong rừng hái rau dại. Không có ghét bỏ cái này nói chuyện, chẳng lẽ Mã Tố Cẩm bản thân không có chân dài, sẽ không đi trong rừng hái sao? "Ta không muốn ngươi bất kỳ vật gì, về sau ngươi cũng không cần cho ta đưa bất kỳ vật gì." "Mã Nhị Nhu, ngươi đem chân lấy ra, ngươi còn như vậy ta hơn người a?" Trong thành lăn lộn nhiều năm như vậy, Mã Tố Cẩm rất có thể thấy rõ ràng nam nhân sắc mặt. Trước mắt vị này đơn giản chính là trang chất phát, còn tưởng rằng chiêu này có thể cầm xuống nàng. "Tố Cẩm, đây là ta tấm lòng thành, ngươi tiếp lấy ta liền đem chân thu hồi lại." Gặp Mã Tố Cầm nói cái gì cũng không cần, Mã Nhị Nưu đem ánh mắt nhắm chuẩn đến Mã Tố Cầm trên tay, muốn cưỡng ép đem cái túi nhét vào trên tay nàng. Mắt con vô dụng này có muốn hay không lấy thừa cơ hội này sờ Mã Tố Cầm tay nhỏ, chỉ có chính hắn biết, hành động như vậy cùng ngựa hưng nghiệp những cái kia vô lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Doa đến Mã Tố Cầm mau đem tay co lên đến, mắt con vô dụng này vẫn như cũ không buông tha, muốn bắt nàng tay nhỏ. Vừa vặn lúc này, Hồ Hưu Tải cưới xe đạp từ trong thành chạy về. Nếu không phải ngày hôm nay phát lương ngày về nhà không thấy được máy rút tiền, Hồ Hưu Tài thậm chí cũng không biết Mã Tố Cầm một tháng trước liền bị trong xưởng sát hại. Nghe được cái tin tức này, Hồ Hưu Tài phản ứng đầu tiên chính là muốn đem Mã Tố Cầm ác độc mà trừng trị một trận. Đây chính là hắn mỗi tháng cố định túi tiền, để cái này tiện nữ nhân làm mất rồi, không thu thập nàng thu thập ai. Về đến nhà lại không nhìn thấy người, cùng hàng xóm láng giềng sau khi nghe ngóng, mới biết được Mã Tố Cầm bị sa thải ngày đó liền đã thu dọn đồ đạc đi. Không cần đoán, cái này tiện nữ nhân khẳng định là cầm trong xưởng bồi thường phụ cấp khoản trở về nhà mẹ đẻ. Thế là Hồ Hữu Tài ngựa không ngừng vó cưỡi xe đạp từ trong thành bởi tới Mã Gia Thôn, vừa về đến đã nhìn thấy Mã Tố Cầm cùng nam nhân khác do dự. Gian phu bạc phụ, dưới ban ngày ban mặt có lao tử trộm nam nhân, lao tử giết chết hai người. Mặc dù Hồ Hữu Tài đối Mã Tố Cầm không phải đánh thì mắng, nhưng không có nghĩa là cái này tiện nữ nhân có thể đối nam nhân khác vây bôi. Hồ Hữu Tài trực tiếp từ xe đạp bên trên nhảy xuống, chạy vội tới chính là hướng phía Mã Nhị Nưu một cước. Mắt con vô dụng này nghe được sau lưng động tĩnh vô ý thức tránh ra, dẫn đến một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào Mã Tố Cầm trên bụng. Chương 559, thu thập Hồ Hữu Tài. Chương 559, thu thập Hồ Hữu Tài. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, lần sau muốn gặp đến Hứa Phong đoán chừng đều phải chờ đến ngày tháng năm nào. Cho nên Vương Nguyện Linh lần này lấy hết dũng khí, trong mắt chứa thâm tình nhìn chằm chằm Hứa Phong con mắt. Phong ca, kỳ thật ta muốn nói là, ngay tại Vương Nguyện Linh muốn đem lời trong lòng thổ lộ lúc đi ra, cửa sân đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mặc dù không chói tai, nhưng tiếng gõ cửa này giống một cây châm đồng dạng hung hăng quấn tới Vương Nguyện Linh trên thân, vừa nổi lên dũng khí trong nháy mắt xì hơi. Vương Nguyện Linh tự nhiên không cam tâm tại cái này khẩn yếu trước mắt bị đánh gãy, vụt một tiếng từ trên ghế đứng lên, xoay người đối mặt với Hứa Phong. Ta. Lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa mặc dù ngừng, nhưng tiếp lấy lại vang lên cửa sân đẩy ra thanh âm. Theo một chuỗi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Vương Uyển Ninh lời muốn nói cuối cùng vẫn là nén trở về. Thế nào Uyển Ninh, ta gặp ngươi đúng, có phải hay không trên người tiền xài vật hay là lương phiếu không đủ dùng, không có ý tứ mở miệng. Hứa Phong nhiều gà tặc, nhìn xem đi tới Hà Vũ Thủy, phản ứng thật nhanh cho Vương Uyển Ninh tìm cái bậc thang, đem thổ lộ chẳng cảnh thật nhanh hồ lộ qua. Nếu là nước mưa chậm thêm tới một điểm, thật đúng là để nha đầu này đem lời muốn nói lớn mật biểu đạt ra tới. Vương Uyển Ninh nha đầu này cũng là đơn thuần, ngây thơ coi là Hứa Phong hiểu sai ý, căn bản không có hướng phương diện khác nghĩ tới. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, cuối cùng Vương Uyển Ninh gật đầu bất đắc dĩ, Phong ca nguyên bản không có ý tứ đề cập với ngươi, có thể là bởi vì ta dùng tiền bung tay quá chán cũng không có một cái nào kế hoạch. Ngươi nếu là không dễ dàng cũng không quan hệ, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hảo hảo thổ lộ đến cuối cùng lại thành bay tiền, Vương Uyển Ninh gọi là một cái khóc không ra nước mắt. Cái gì phương tiện hay không, vừa bạn hôm qua đơn vị phát tiền lương, trong túi cũng trang điểm tiền nhàn rỗi. Vừa nói Hứa Phong bên cạnh đứng lên, đem bàn tay tiến trong túi bỏ tiền. Đến 10 đồng tiền cùng tiếp cận 1/3 lương phiếu đưa cho trước mặt Vương Uyển Linh. Nha đầu này lúc đầu cũng không phải muốn tìm hắn vay tiền, cho nên Hứa Phong cũng liền không nhiều cầm. "Tạ ơn Phong ca, ta quay vòng ra nhất định trước tiên trả lại ngươi." Hứa Phong khoát tay áo ra hiệu Vương Uyển Linh đừng khách khí, sau đó đưa ánh mắt đặt ở nước mưa trên thân. "Uyển Linh, ta thế nào nói không có ở trong nội viện nhìn thấy ngươi đây, nguyên lai ngươi người ở đây. Đã đến giờ cơm, Hứa Phong ca ban đêm cùng chúng ta cùng một chỗ ăn chứ sao?" Nước mưa điểm ấy đến tìm Hứa Phong cũng không phải không có đạo lý, không chỉ là vừa rồi cùng một chỗ xuống nông thôn thời điểm nàng liền đã nhận ra Vương Uyển Linh nhìn Hứa Phong ca ánh mắt không thích hợp. Vừa rồi phơi quần áo thời điểm, dư quang vừa vặn liếc về Vương Uyển Linh không lên tiếng đi ra tiểu viện. Cái giờ này mà nàng có thể đi chỗ nào, đáp án không cần nói cũng biết. Cho nên Hà Vũ Thủy liền dùng lấy cớ này đi tìm đến, cố ý phá hư Vương Uyển Linh cùng Hứa Phong ca một chỗ. Còn cử động lần này là loại nào mục đích, chỉ có Hà Vũ Thủy trong lòng mình rõ ràng. Không cần nước mưa, ta một hồi có chút việc còn muốn đi ra ngoài một chuyến, ban đêm có thể hay không gấp trở về đều không nhất định. Thời điểm cũng không sớm, bên kia sự tình có chút gấp, nước mưa ngươi giúp ta mang một chút cửa. Nói xong Hứa Phong trực tiếp từ hai cái cô nương ở giữa xuyên qua, đem xe đạp đẩy lên cửa sân, liền ngựa không ngừng vó hướng phía Mã Gia Thôn chạy tới. Trong nhà lưu lại Vương Uyển Linh cùng nước mưa hai tiểu cô nương, riêng phần mình trong lòng có riêng phần mình nhỏ ý nghĩ. Uyển Linh, ta vừa nghe được ngươi hỏi Hứa Phong ca vay tiền, ngươi nếu là quay vòng không mở tuyệt đối đừng khách khí với ta, gặp khó xử chúng ta hô bang hỗ trợ. Nước mưa nha đầu này cũng cơ linh, nói như vậy chính là sợ Vương Uyển Linh đoán được nàng có cố ý phá hư thế giới hai người hiểm nghi. Cảm ơn ngươi nước mưa. Vậy sau này ta liền không khách khí với ngươi a. Vương Uyển Linh đồng dạng không đốc, Hà Vũ Thủy lúc này xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Đúng vậy à, Hứa Phong ưu tú như vậy không chỉ có một mình nàng nhớ thương, sát vách Tần gia thôn Tô Mạn Ni đồng dạng nhìn chằm chằm. Nghĩ được như vậy, Vương Uyển Linh âm thầm hạ quyết tâm. Lần này không có nắm lấy cơ hội, lần sau nhất định phải hung hăng đem Hứa Phong bắt lại. Từ Hứa gia thôn ra, cưới xe đạp Hứa Phong xem như nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt vừa rồi nước mưa đánh gãy nha đầu kia thổ lộ, bằng không hắn thật đúng là không biết nên thế nào tiếp tra. Đáp ứng là không thể nào đáp ứng. Tự tuyệt lại sợ triệt để đem nha đầu này cho đẩy ra, cho nên chỉ có thể dùng chiến lược kéo dài. Xem ra Chu Phượng Lan bên kia cũng phải tăng tốc tiến độ, thừa dịp lần sau về nhà nhìn thấy Vương Uyển Linh trước đó, hung hăng đem nàng cầm xuống. Quyết định ý kiến hay sau liền không còn nghĩ chuyện này, Hứa Phong tăng nhanh đạp xe đạp bộ pháp, tận lực sớm một chút đuổi tới Mã Gia thôn. Thị giác cho đến Mã Gia thôn, cũng may Mã Tô Cẩm cũng không có nghi ngờ mang thai, bằng không Hồ Hưu Tài một cước này ngạnh sinh sinh đem nàng đá sinh non cũng có thể. Mặc dù như thế, bụng vẫn như cũng là nữ nhân yếu ớt nhất bộ vị. Một cước này đem Mã Tô Cẩm đá ngã lăn ngã xuống đất không nói, mặt đỏ thắm trứng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cho dù là trước kia, Hồ Hưu Tài không cam tâm tối đa cũng chỉ là đánh nàng mấy bàn tay, hay là hướng nàng chân đá mấy cước. Nhưng vừa rồi một cước kia cường độ cơ hồ là muốn nàng mệnh cũng chạy, hung hăng đá nát lập tức Tô Cẩm đối Hồ Hưu Tài cuối cùng một tia kỳ vọng, triệt để đối cái này nam nhân hết hy vọng. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Lúc này Mã Nhị Nhu lại bắt đầu chỉ trích bắt đầu, nhưng chỉ là há to miệng, động tác trên tay không có chút nào dám có. Ngươi cái này nữ làm phu còn dám hỏi lão tử dựa vào cái gì đánh người? Lão tử hôm nay không giết chết lão tử ngươi theo họ ngươi. Mang xong Mã Nhị Nhu Hồ Hưu Tài khoảng chừng liếc một cái, tiện tay cơ lấy tựa ở cửa sân bên cạnh quốc, nâng quá đỉnh đầu liền hướng phía Mã Nhị Nhu trên đầu đập tới. Mã Nhị Nhu cũng biết đây là Mã Tô Cẩm nam nhân tìm tới cửa, hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này bản thân liền đối lý, coi như bị đánh chết tươi đều đáng đời. Cho nên Mã Nhị Nhu biết mình sau khi đi Hồ Hưu Tài có cực lớn khả năng bạo lực gia đình Mã Tô Cẩm điều kiện tiên quyết, không chút nào mang do dự chạy ra ngoài, thậm chí đều không mang về đầu. Phi. Hồ Hưu Tài cầm lấy quốc cũng chỉ là hù dọa mắt con vô dụng này, hắn mặc dù xấu nhưng người không đốc, biết Mã Tô Cẩm cũng không có khả năng tại cửa sân liền cùng trong thôn nam nhân không đứng đắn. Hoàn toàn chính là đem cái tôn tử dọa đi, miễn cho một hồi hỏi Mã Tô Cẩm đòi tiền thời điểm, có người giúp đỡ nàng chỗ dựa. Lúc này trong phòng Mã Mẫu cũng nghe đến động tĩnh, vừa ra tới liền thấy con rể giơ quốc, nữ nhi thì là sủi lơ ngồi dưới đất. Lúc này Mã Mẫu chỗ nào phản ứng không kịp, lập tức xông lên trước mặt đem nữ nhi gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Hồ Hưu Tài, ngươi nếu muốn đánh chết Tô Cẩm lời nói trước tiên đánh chết ta. Âm một tiếng, Hồ Hưu Tài tiện tay đem trong tay quốc bước trên mặt đất. Lão già đây là ngươi giáo dục nữ nhi, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, cái này tiện nữ nhân cùng nam nhân khác tại cửa ra vào lôi lôi kéo kéo. Nếu là ta chậm thêm tới một điểm, có phải hay không liền muốn kéo xuống trên giường đi? Đang lo không có lấy cớ đòi tiền, cho nên Hồ Hưu Tài gắt gao bắt lấy điểm này. Hồ Hưu Tài ngươi, ngươi. Một câu lão già đem Mã Mẫu tức giận đến toàn thân đều đang phát run, biết đến trước mặt là mình con rể, không biết còn tưởng rằng là cựu nhân đâu. Lúc này Mã Mẫu mới biết được nữ nhi đối nàng nói hoang, căn bản cũng không phải là quan hệ vợ chồng chỗ không được há, đây là tình cảnh gian nan nhất một loại tình huống. Lão già ngươi cái gì ngươi, cút cho ta đi một bên. Mã Tô Cẩm, ta biết ngươi bị trong xưởng sa thải khẳng định bồi thường không ít tiền, tranh thủ thời gian đều cho lão tử lấy ra. Thiếu một phân, lão tử liền đem ngươi cái này tiện nữ nhân vừa rồi cùng cái kia dã nam nhân lôi lôi kéo kéo sự tình truyền cho toàn bộ trong thôn mà người, để ngươi cùng lão già này trong thôn cả một đời trên lưng đều danh. Hồ Hưu Tài một chiêu này không thể bảo là không hung ác, coi như sự thật không phải như vậy. Nhưng chuyện này từ thân là Mã Tô Cẩm nam nhân trong miệng của hắn truyền tới, không rõ ràng cho lắm người trong thôn rất có thể sẽ làm thật. Nếu là có tâm người lại trợ giúp một chút, Mã Tô Cẩm hai mẹ con tại trong thôn này thành danh xem như triệt để hủy. Nghe được câu này, trực tiếp đem thân thể vốn cũng không tốt Mã Mâu trực tiếp tức đến ngất đi. Còn tốt ngã xuống sau lưng trên người nữ nhi, bằng không cái này một ném không phải té ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Mẹ, nhìn xem bị tức té xỉu ở trong lồng ngực của mình mụ mụ, Mã Tô Cẩm tê tâm liệt phế hô một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Hữu Tài, ánh mắt kia hận không thể liều mạng với hắn. Người cái tiện nữ nhân còn dám trừng lão tử, ta tờ mở phiến chết người tin hay không? Dĩ vãng đối nàng quyền đấm cước đá thời điểm, Mã Tô Cẩm cũng chỉ dám cúi đầu nhận thụ lấy. Một đoạn thời gian không gặp, cái này tiện nữ nhân cảm thấy tại nhà mình có lực lượng, lại còn dám trừng hắn. Tính tình đi lên Hồ Hữu Tài sải bước đi đến trước mặt, cánh tay vung mạnh đến cao cao, nhắm chuẩn Mã Tô Cẩm tuấn tú khuôn mặt hung hăng quạt đi lên. Vừa một cước kia đem Mã Tô Cẩm đá đến bây giờ còn không có chậm tới, liền đứng lên đều tốn sức chớ nói chi là trong lực còn ôm mẫu thân. Đối mặt một tát này, Mã Tô Cẩm giống như là nhận mệnh đồng dạng nhắm mắt lại. Bình. Trong tưởng tượng bàn tay nhưng không có rơi xuống, lại vang lên một tiếng ngột ngạt. Lúc này Mã Tô Cẩm hốc mắt đã rót đầy nước mắt, mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ trông thấy cổng có một khuôn mặt quen thuộc. Nâng lên cánh tay vướt một cái nước mắt, thấy rõ ràng người tới về sau, lòng như cho ngội Mã Tô Cẩm trong nháy mắt giấy lên hy vọng. Hứa Phong gắng sức đuổi theo, kém chút đem xe đạp xe dây xích cho đạp bước khói mà, cũng may không có để Hồ Hữu Tài đem một tát này đánh xuống. Cách Mã Tô Cẩm nhà còn có mấy chục mét thời điểm, Hứa Phong liền đã nghe được Hồ Hữu Tài tiếng chửi rủa. Ý thức được xuất sinh này có thể sẽ độc thủ, Hứa Phong bọt thẳng đến cửa sân, ngay cả do dự đều không mang theo do dự trực tiếp từ xe đạp bên trên nhảy xuống. Quả nhiên trông thấy Hồ Hữu Tài xoay tròn cánh tay, hướng phía tê liệt trên mặt đất Mã Tô Cẩm trên mặt đập tới đi. Hứa Phong lúc này đem giày kéo, hung hăng hướng phía cái này nện loại cái hót đập tới. Còn tốt chạy tới kịp thời, lần này liền đem Hồ Hữu Tài đập thân thể mất cân bằng, cuối cùng bàn tay cũng không có rơi vào Mã Tô Cẩm trên mặt. Thế lại là ngươi, lão tử hôm nay không phải giết chết ngươi. Hồ Hữu Tài bị đau xoay người, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy lại là Hứa Phong tiểu tử này, khí cấp bại phôi đem vừa rồi bước trên mặt đất quốc lại nhặt lên. Ngay tại cái này tạm trùng lúc không lưng, Hứa Phong liền đã vờ lách đến hắn trước mặt. Một cước hướng phía đầu đập lên, trong nháy mắt không có ý thức cắm tới đất bên trên. Hứa Phong, ngươi sẽ không đem nó. Mã Tô Cẩm nhìn xem Từ Phong một cước đá vào trên đầu của nó, lập tức liền không có phản ứng mới ngã xuống đất, còn tưởng rằng một cước đem xuất sinh này cho đã chết. Mã Tô Cẩm dĩ nhiên không phải lo lắng xuất sinh này, mà là sợ Hứa Phong vì nàng gánh vác cán mạng. Không có chuyện Tô Cẩm tỷ, việc cấp bách ta trước tiên đem bá mẫu cấp cứu tỉnh. Chính là nhìn thấy bá mẫu đổ vào Mã Tô Cẩm trong ngực, Hứa Phong mới không có cùng cái này tạp chủng nói nhảm. Bước nhanh đi đến Mã Tô Cẩm trước mặt ngồi xổm xuống, Hứa Phong mau đem một chút mạch đập xác nhận một chút bá mẫu tình trạng cơ thể. Xác nhận chỉ là bởi vì gấp máu công tâm ngất đi về sau, Hứa Phong tranh thủ thời gian bóp hạ nhân bên trong ngay tiếp theo chuyển vận điểm khói trắng đem người cứu tỉnh. Đều lớn tuổi như vậy còn muốn gặp được loại sự tình này, Hứa Phong nếu là chậm một chút nữa chạy tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Nam tại nữ nhi trong ngực mã mẫu dần dần thức tỉnh, mở mắt ra liền thấy đối với các nàng hai mẹ con cực tốt Hứa Phong, mã mẫu trong nháy mắt an lòng không ít. Quay đầu liền nhìn đến nằm dưới đất Hồ Hữu Tài, "Tiểu Hứa, nó làm sao nằm trên mặt đất?" "Không có việc gì bá mẫu, xuất sinh này chỉ là bị ta đánh ngất xỉu đi qua, ta dịu ngươi bắt đầu." Ngay tại Hứa Phong đưa tay chuẩn bị đem bá mẫu nâng đỡ thời điểm, mới chú ý tới Mã Tô Cầm sắc mặt tái nhợt, dãy rủa lấy nhớ tới, lại không nói nổi khí lực ngồi liệt trên mặt đất. Thấy cảnh này, Hứa Phong hận không thể hướng phía nằm dưới đất xúc sinh lại đạp hai cước. "Bá mẫu ngươi đợi ta một hồi, ta đi trong phòng chuyển hai tấm cái ghế ra. Tô Cầm tỷ trong nhà còn có hay không đường đỏ, ta cho ngươi hai sồng một bát." Lần trước đến thăm bá mẫu thời điểm, Hứa Phong liền cầm hai cân đường đỏ. Cái này hai mẹ con xem xét chính là gặp qua thời gian ngắn như vậy không có khả năng uống xong. Biết vị trí về sau, Hứa Phong vào nhà trước rời hai tấm cái ghế ra, từng cái đem nương nương đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Tiếp lấy lại vào nhà tìm tới đường đỏ tranh thủ thời gian bọt lên hai bát, Quái Vân sau lại đổi một chút nước linh tuyển đi vào. Một bát nước đường đỏ vào trong bụng, hai mẹ con sắc mặt tái nhợt xem như chậm rãi rút đi, nghỉ ngơi một hồi lúc này mới có người dạng. "Cảm ơn ngươi Hứa Phong, nếu không phải ngươi tại, ta thật không biết nên làm gì bây giờ." Nhiều kiên cường nữ nhân, liền một hồi này công phu đã khóc hai bể. "Tố Cầm tỷ ngươi đừng khóc, có ta ở đây xuất sinh này đừng nghĩ khi dễ ngươi, xuất sinh này có phải hay không lại hỏi ngươi đòi tiền." Mã Tố Cầm hướng phía Hứa Phong nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị cùng hắn tố khổ một chút. Nằm dưới đất Hồ Có Tài đột nhiên tỉnh lại, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Nghe được sau lưng có động tĩnh, Hứa Phong xoay người, dùng nhìn xuất sinh ánh mắt dò xét trước mặt Hồ Hữu Tài. "Nữ làm phu bạc phụ, lần trước liền bắt được hai ngươi trong phòng con ta không đứng đắn, bây giờ lại dám đuổi tới chỗ này, lão tử." Ngoan thoại còn không có thả xong, Hồ Hữu Tài ý thức được mình nếu là lại xoay người nhặt quốc, khẳng định lần nữa sẽ bị trước mắt cái này gian phu một cước lại đập lăn. "Hồ Hữu Tài, ngươi tới tới lui lui liền sẽ nói hai câu này đúng không? Đồng dạng thân là nam nhân, lão tử thật vì ngươi cảm giác được xấu hổ." Nói xong Hứa Phong hướng phía Hồ Hữu Tài sải bước đi tới, dọa đến cháu trai này liền tiếp lui về phía sau. "Tốt, nữ làm phu bạc phụ muốn giết người diệt khẩu, mọi người mau đến xem nhìn a." Hồ Hữu Tài bên cạnh hướng phía cổng chạy vừa kêu, đi tới cửa đột nhiên ngừng lại. Đứng ở ngoài cửa ngựa hưng nghiệp đẩy xúc sinh này một chút, Hồ Hữu Tài thất tha thất thểu kém chút té ngã trên đất. Theo sát lấy, Mã Gia thôn thôn trưởng đi đến, còn có không ít xem náo nhiệt thôn dân cũng đi theo chen lấn tiến đến, trong đó đương nhiên là có Mã Nhị Nưu. Chương 560, ly hôn, chủ động Mã Tô Cẩm. Chương 560, ly hôn, chủ động Mã Tô Cẩm. Mã Nhị Nưu tiểu tử này là cái đồ bỏ đi, nhưng ý đồ xấu mà có thể không có chút nào ít. Cái kia Hồ Hữu Tài tới thời điểm liền khí thế hung hăng, đã tới thời điểm. Rõ ràng bản thân đã tránh ra mắt thấy liền muốn đá phải cô vợ hắn, cái kia Hồ Hữu Tài một điểm thu lực dấu hiệu đều không có. Một cước đem ngựa mình Tô Cẩm đá ngã lăn ngã xuống đất, trắng bệch nghiêm mặt ngã trên mặt đất ố bụng, cũng không gặp Hồ Hữu Tài nhiều nhìn một chút. Hắn bản thân không đau lòng Mã Nhị Nưu còn đau lòng đâu, nhưng lúc này chỗ nào lo lắng cái này, quốc đều đã hướng trên đầu của hắn đập tới. Cái này liên tiếp thao tác ngay cả đồ đần đều có thể nhìn ra được, Hồ Hữu Tài căn bản là không có đem Mã Tố Cầm làm người nhìn. Khó trách từ khi Mã Tố Cầm gả vào trong thành về sau, nhiều năm như vậy chỉ gặp nàng một người về nhà ngoại, cho tới bây giờ chưa thấy qua Hồ Hữu Tài cùng theo trở lại qua. Nghĩ đến cái này, Mã Nhị Nưu lập tức liền có ý tưởng xấu. Đã Hồ Hữu Tài đối Mã Tố Cầm không tốt, vậy dứt khoát liền giúp hai người bọn hắn một thành, thừa cơ để hai người bọn họ giải thể các qua các thời gian. Về sau chính mình nếu là lại tìm Mã Tô Cầm, nàng coi như không thể dùng có nam nhân lấy cớ này đến qua loa tắt trách hắn. Mã Nhị Nưu càng nghĩ càng kích động, có chủ ý sau liền nhanh đi tìm thôn trưởng. Sợ qua đi chậm, hai vợ chồng liền đã không lộn xộn. Nhắc tới cũng xảo, Mã Nhị Nưu đi tìm thôn trưởng thời điểm cũng không có ở nhà, mà là tại trong thôn lớn nhất cây kia cây du hạ hâm mát. Trong thôn cái này khỏa cây du cao 20, 30 mét, lại vị trí vừa lúc ở Mã Gia thôn chính giữa. Người trong thôn ăn xong cơm tối về sau, phần lớn đều sẽ tới dưới cây này hâm mát. Lúc ấy không ít người cũng tại, đại gia hỏa nghe xong Mã Nhị Nưu nói Mã Tô Cầm nam nhân từ trong thành trở về đánh chửi nàng, một cái hai cái đều tranh thủ thời gian chen sang đầy xem náo nhiệt. Thôn trưởng dẫn đầu đi ở phía trước, một nổi lên con người cách cửa chỉ còn mấy bước khoảng cách, vừa vặn nghe thấy Hồ Hữu Tài miệng bên trong đang kêu lấy muốn đánh muốn giết. Đi theo thôn trưởng bên cạnh ngựa hưng nghiệp vốn là nhớ thương Mã Tô Cầm, xô đẩy xuất sinh này thời điểm tự nhiên là không khách khí, lập tức liền để hắn mở miệng. Chỉ trong chốc lát, Mã Tô Cầm nhà không lớn tiểu viện tử đã đứng đầy người, đem Hồ Hữu Tài xuất sinh này đoàn đoàn vây vào giữa. Ngoài viện bên cạnh còn có không ít người không có chui vào, nhao nhao điểm lấy mũi chân mà cách tường viện hướng trong nội viện nhìn. "Đại đội trưởng ngươi xin thương xót, cho chúng ta hai mẹ con làm chủ. Cái này Hồ Hữu Tài vừa rồi khiêng quốc muốn hai mẹ con chúng ta mệnh, không cho tiền hắn còn muốn đi bên ngoài nói hiệu nói vượng. Vừa rồi xuất sinh này kêu lời nói, đoán chừng đều để người trong thôn cho nghe qua, cho nên Mã Mẫu tranh thủ thời gian đứng ra cho nữ nhi rửa sạch oan uổng. Nếu là giải thích không rõ lắm, người trong thôn không chừng sẽ chuyển thành dạng gì, nói như vậy vừa vặn còn có thể để người trong thôn cho các nàng hai mẹ con chỗ dựa. Lão già ngươi đánh rắm." Lão tử vừa rồi tận mắt nhìn thấy cái này tiểu tạp chủng này cùng cái này tiện nữ nhân ở trên giường lật tới lăn đi. Xuất sinh này phản ứng cũng thật là nhanh, biết dưới mắt loại tình hình này không thể cưỡng ép từ Mã Tô Cầm nơi đó cầm tới tiền, liền bắt đầu tạo ra sự thật, ở trước mặt tất cả mọi người triệt để đem Mã Tô Cầm cùng Hứa Phong đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Câu nói này từ hắn thân là Mã Tô Cẩm nam nhân miệng bên trong chính miệng nói ra, coi như Mã Tô Cẩm cùng Hứa Phong giải thích thế nào đi nữa, người trong thôn cũng chỉ sẽ tin tưởng nguyện ý tin tưởng. Súc sinh này tâm tư, không thể bảo là không ác độc. Câu nói này trực tiếp đem hiện trường không khí nhóm lửa, sang đây xem náo nhiệt lập tức nghị luận ầm ĩ. Lúc này Mã gia thôn các hương thân đưa ánh mắt toàn bộ đặt ở Hứa Phong trên thân, tiểu tử này dáng dấp sắc thực dạng chó hình người, nói không chừng thật là có khả năng cùng Mã Tô Cẩm cái này xinh đẹp cô vợ nhỏ thông đồng tại một khối. Lại nói, lời này thế nhưng là Mã Tô Cẩm chính nàng nam nhân chính miệng nói ra được, nam nhân kia có thể tại dạng này sự tình bên trên nói láo. Nghĩ đến cái này, không ít tiểu hỏa tử nhìn về phía Hứa Phong ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Mã Tô Cẩm còn không có lấy chồng thời điểm, trong thôn tiểu hỏa tử cái nào không nhớ thương. Thậm chí sát vách mấy cái thôn đều biết Mã gia chàng có cái này số một bưu vật. Gả cho người về sau, trở thành phụ ít Mã Tô Cẩm mặc dù rút đi đại cô nương lên ngô, nhưng nhiều hơn mấy phần hấp dẫn hơn người người bảy quân bận. Mỗi lần về thôn mà, người hưu tâm biết về sau liền không ít tại Mã Tô Cẩm cửa nhà lắc lư. Không chỉ Mã Nhị Nưu, trong thôn chỉ cần là cái gia môn, ai dám nói mình trong lòng đối Mã Tố Cẩm không có biện pháp. Cho nên vừa rồi đại gia hỏa nghe thấy Hồ Hữu Tài nói câu nói kia về sau, nhìn về phía Hứa Phong thời điểm hâm mộ ghen tị không được, thật không thể thay vào đó. Trái lại Hứa Phong, đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt khác thường vô cùng bình tĩnh, thật giống như Hồ Hữu Tài mới vừa nói tiểu tạp chủng không phải hắn như vậy. Hứa Phong không đổi Mã Nhị Nưu ngược lại là gấp, hắn so với ai khác đều rõ ràng Hồ Hữu Tài đây là tại lung tung dính líu. Nếu để cho hắn ngồi vững, Mã Tố Cẩm thanh danh hỏng sau này mình còn thế nào cưới nàng? Cho nên Mã Tô Cẩm hai mẹ con cũng còn chưa kịp đứng ra phản bác, thậm chí làm người trong cuộc Hứa Phong đều không có mở miệng, Mã Nhị Nưu trước đứng dậy. "Hồ Hữu Tài, thả ngươi nương cầu thí. Khó trách ngươi vừa rồi một cước đem ngươi nàng dâu đá ngã lăn ngã xuống đất, ngay cả như vậy ngươi cũng có thể nói mỏ, ngươi tờ nờ giờ có còn hay không là cái nam nhân?" Mã Nhị Nưu cái này cũng học một kêu đi ra, cùng thôn người lại đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. "Ngươi tờ nờ giờ mới thả dám chó, Mã Tô Cẩm là lão tử nàng dâu, lão tử còn có thể nói ra lời như vậy oan uổng nàng không thành. Xem ra ngươi cùng tên tiểu tạp chủng này, đồng dạng nhớ thương lão tử cô vợ trẻ. Bằng không ngươi vì sao?" Hồ Hữu Tài đều quên có Mã Nhị Nưu cái này mấu chốt chứng nhân, lúc này chỉ có thể tiếp tục nói bậy. 3. Hứa Phong thật sự là không muốn nghe tên xuất sinh này lung tung dính líu xuống dưới, đã vừa rồi Hồ Hữu Tài đánh ngựa Tố Cẩm thời điểm có chứng nhân, vậy cái này xuất sinh liền có thể ngậm miệng. Hồ Hữu Tài cả người bị cái này bàn tay xinh xinh quất bay bắt đầu, hung hăng đưa tại trên mặt đất, theo sát lấy chính là mấy quả vàng như nến răng rơi xuống đất. Lần nữa đưa ánh mắt đặt ở xuất sinh này trên thân, đầy miệng vòng mà tất cả đều là máu, khẽ trương khẽ hợp ô lạp cũng không biết đang nói chút cái gì. Cùng tên xuất sinh này nói lời vô dụng làm gì, ngươi nói tiếp. Hứa Phong cái này bàn tay không thể bảo là không hung ác, chung quanh xem náo nhiệt cũng là bị một tát này dọa sợ. Cái này tờ mờ là người có thể sử dụng tới khí lực sao? Một bàn tay sững sờ sinh sinh đem người cho quất bay bắt đầu. Nhìn xem ngã trên mặt đất một mặt hình dạng Hồ Hữu Tài, đem Mã Nhị Nưu dọa đến nuốt nước miếng một cái. Người này rõ ràng cùng Mã Tố Cẩm nương nương hai có quan hệ, mình nếu là dám nói nhầm đem người đắc tội, đoán chừng người kế tiếp liền phải quất hắn. Mã thúc, sự thực là dạng này. Ở trong lòng đánh tốt nghĩ sang trong đầu, ngay trước người cả thôn mặt Mã Nhị Nưu đem chuyện vừa rồi lặp lại một lần, chỉ bất quá tỉnh lực rơi mất mình vừa rồi cố ý nghĩ lôi kéo ngựa làm cần tay nhỏ đoạn ngắn. Nghe Mã Nhị Nưu kiểu nói này, sang đây xem náo nhiệt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chuyện nguyên nhân gây ra chính là Mã Nhị Nưu tiểu tử này đối với người ta Mã Tô Cẩm có ý tưởng, mặc dù tiểu tử này không nói nhưng mọi người trong lòng đều muốn thanh. Ngay tại tiểu tử này cho Mã Tô Cẩm đưa rau dại thời điểm, vừa vặn Hồ Hữu Tài từ trong thành gấp trở về. Sau đó liền sinh ra hiểu lầm, đối Mã Tô Cẩm quyền đấm cước đá. Tiểu tử này không còn dùng được chạy, vừa vặn tên tiểu tử này chạy tới ngăn trở Hồ Hữu Tài. Bằng vừa rồi tiểu hỏa tử một cái tát kia, liền biết cái này Hồ Hữu Tài khẳng định không phải người ta tiểu hỏa tử đối thủ, đánh không lại cũng chỉ có thể nói bậy oan uổng người ta tiểu hỏa tử. Đại muội tử, vừa rồi chuyện phát sinh cùng Nhị Nưu nói rất đúng không đối được. Mã Tố Cẩm hai mẹ con nhẹ gật đầu, lần này mọi người liền không có cái gì có thể hoài nghi. Mã thôn trưởng, có mấy lời tỷ ta không có ý tứ nói ra sợ mất mặt, ta thay hắn nói. Lúc này đến phiên Hứa Phong đứng ra vạch trần tên xuất sinh này đức hạnh, để đại gia hỏa nhìn xem xuất sinh này đối với mình nàng dâu đã làm những gì. Hứa Phong thuận miệng hô một tiếng tỉ, để xem náo nhiệt trong lúc nhất thời không mò ra Mã Tô Cẩm cùng tên tiểu tử này quan hệ thế nào. Cái này Hồ Hữu Tài trong thành từng ngày chính sự không làm, ngoại trừ chơi cược chính là say rượu. Tỉ ta mỗi tháng ở trong xưởng tân tân khổ khổ kiếm tiền lương, toàn bộ bị tên xuất sinh này dùng bạo lực cướp đi. Không chỉ có như thế, kinh thường tính đối tỉ ta không phải đánh thì mắng. Mọi người cũng đều biết tỉ ta tháng trước bị trong xưởng từ chức, xuất sinh này lấy không được tiền liền đuổi tới nơi này. Nếu không phải ta vừa vặn tới thăm viếng ta thẩm nhi, xuất sinh này hận không thể đem ta thẩm cùng tỷ bức tử. Vừa rồi một cái tát kia ta đánh hắn đều là nhẹ, dù là đem xuất sinh này tháo thành tám khối đều là hắn nên được. Hứa Phong lời này vừa ra tới, lại thêm vừa rồi Mã Nhị Nưu nói, trong thôn xem náo nhiệt đã biết rõ ràng là cái gì tình huống. Hóa ra cháu trai này căn bản là không có đem bọn hắn Mã gia thôn thôn hoa làm người nhìn, đồ chó hoang đạt được giải quyết xong không chân quý, thật tờ nờ giờ đáng chết. Lúc này Ngựa Hưng Nghiệp coi như đứng ở bên cạnh, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ hung hăng hướng phía nằm dưới đất Hồ Hữu Tài đạp mấy cước. Bên cạnh mấy cái lòng đầy căm phẫn tiểu hòa tử cũng đi theo bổ mấy cước, dừng tay đem cái này xuất sinh cho ta dựng lên đến. Nếu không phải thôn trưởng kịp thời ngăn đón, trực tiếp đem xuất sinh này tươi sống đá chết cũng có thể. Thôn trưởng ra lệnh một tiếng, Ngựa Hưng Nghiệp còn có bên cạnh tiểu hòa tử kéo Hồ Hữu Tài cánh tay, trực tiếp đem hắn dựng lên tới. Thì đổ say rượu không nói, còn động thủ đánh nàng dâu bức lao nhân, cái này trong thôn ngươi là phần độc nhất hô trưởng. Mặc dù ngươi không phải chúng ta Mã gia thôn người, nhưng ngươi cưới chúng ta Mã gia thôn cô đường, việc này liền về chúng ta Mã gia thôn quản. Dựa theo chúng ta Mã gia thôn quy củ, bạo lực gia đình thị đổ, say rượu, ngược đãi lao nhân ba đầu toàn chiếm, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Thẩm phán định xong tội, thôn trưởng quay đầu đối với mình chất tử nói, trước tiên đem xuất sinh này trói đến thôn bộ kho tuổi giam lại, đói hắn hai bữa để hắn hảo hảo nghĩ lại, ngày mai lại báo cho công xã trị an tổ. Người trong thôn đều biết một bộ này quá trình xuống tới là cái dạng gì kết quả, Hồ Hưu Tài liền xem như nghị kháng nghị, miệng bên trong ô lạp cũng nói không rõ ràng nói. Chờ một chút, còn có một việc cần ngươi chủ trì công đạo. Ngay tại người trong thôn chuẩn bị đem Mã Tô Cẩm mang đi thời điểm, Hứa Phong tranh thủ thời gian hô một cú họng, Mã đội trưởng, xuất sinh như vậy đã không xứng cùng ta tỉ tại một khối sinh hoạt. Vừa vặn thừa cơ hội này khôi phục tỷ ta một cái tự do thân, miễn cho về sau lại bị tên xuất sinh này dùng trượng phu thân phận đến khi phụ tỷ ta. Hứa Phong không có khả năng một mực đợi tại Mã gia thôn, nếu là xuất sinh này cải tạo về sau còn khắc phục, khẳng định còn sẽ tới trả thù. Cho nên nhất định phải nghĩ một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, triệt để tên xuất sinh này trung thực. Hứa Phong lời nói này nhận được ở đây tất cả mọi người đồng ý, nhất là Mã Nhị Nhu, hắn không thể lập tức để Hồ Hưu Tài ký tên đồng ý Tô Cẩm, chuyện này còn phải hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ngươi nếu là nghĩ cách lời nói, ta lập tức viết thư mời để đồ hôn trưởng này ký tên đồng ý. Thôn trưởng hỏi một chút Mã Tô Cẩm ý kiến, Mã Tô Cẩm ngay cả do dự đều không mang do dự gật đầu đáp ứng. Đây cũng là mọi người hy vọng nhìn thấy, lập tức lấy bút mực viết thư mời, cưỡng ép để Hồ Hưu Tài ký tên đồng ý đồ hôn trưởng. Về sau nếu là còn dám lấy Mã Tô Cẩm trượng phu thân phận khi dễ người, chúng ta Mã gia thôn mỗi người đều không đáp ứng. Đại gia hỏa đều nhớ kỹ chờ đồ hôn trưởng này cải tạo xong đuổi xéo đi về sau. Tên khốn này nếu là còn dám đặt chân chúng ta thôn nửa bước, lập tức đánh gãy chân. Mã thôn trưởng chiêu này không thể bảo là không hung ác, trực tiếp đem Hồ Hữu Tài muốn trả thù tâm ép tới gắt gao. Mang đi. Trước sau sau dậy vào một hai cái giờ, lúc này trời đều đã tối xuống. Theo Hồ Hữu Tài dãy rủa động tĩnh càng ngày càng xa, tiểu viện mới một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lúc này Mã Tô Cầm giống như là tránh thoát công xiềng, trên mặt biểu lộ cũng không biết là đang khóc vẫn là đang cười, nhìn một chút liền nước mắt chảy xuống. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, cuối cùng trực tiếp khóc thành tiếng. Cái này nhưng làm bên cạnh mẹ già đau lòng, hai mẹ con ôm ở cùng một chỗ trấn an đối phương hồi lâu. Thằng đến cảm xúc ổn định một điểm, lúc này mới nhớ tới Hứa Phong còn liền đứng ở bên cạnh. Mã Tô Cầm tranh thủ thời gian hít mũi một cái, nâng lên cánh tay đem nước mắt cho lau khô, "Hứa Phong, thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi tốt. Chúc mừng ngươi Tô Cầm tỷ, về sau liền có thể sống cho mình. Thẩm tử ngươi cũng đừng khó qua, Tô Cầm tỷ đây cũng là khổ tận cam lai. Đối Thẩm Nhi, lần trước nói đưa cho ngươi điểm tâm còn tại xe đạp bên trên treo đâu, ta ra ngoài lấy cho ngươi." Mã Tô Cầm là công cụ người, cho nên Hứa Phong chuẩn bị không ít đồ tốt liền treo ở xe đạp bên trên. Vừa rồi chỉ lo ngăn cản xúc sinh kia hung ác, cũng không kịp quản việc này, hẳn là không bị người thuận đi. Ra ngoài xem xét, cái túi còn rất tốt treo ở xe đạp bên trên. Cầm tiến trong nội viện đưa tới Mã Tô Cầm trên tay thời điểm, hệ thống lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở. Vật tư gấp bội, Hứa Phong nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp ném vào hệ thống không gian. Thẩm Nhi, Tô Cầm tỷ trời cũng không còn sớm, nếu là không có chuyện gì ta liền đi về trước a. Cái này đêm hôm khuya khoắt Hứa Phong chắc chắn sẽ không chủ động mở miệng lưu tại Mã Tô Cầm trong nhà, dù sao vừa khôi phục độc thân, Hứa Phong ở lại chỗ này cũng không tiện. Người đứa nhỏ này, Thẩm Nhi cũng còn chưa kịp báo đáp ngươi đây. Tô Cầm ngươi nhanh đi nấu cơm, ngày này đều đen trở về cũng thấy không rõ đường, ngươi nếu là không ghét bỏ bàn đêm ngay tại thẩm cái này đối phó một đêm. Nói xong bá mẫu trực tiếp giữ chặt Hứa Phong cánh tay, nói cái gì cũng không cho hắn đi. Thẩm Nhi cái gì ghét bỏ không chê, ta cũng là nông dân. Đã hai mẹ con nhiệt tình như vậy, Hứa Phong chỉ có thể mặt dạn mày dày ở chỗ này ngủ lại một đêm. Đem xe đạp thúc đẩy viện đóng cửa thật kỹ, đi theo Thẩm Nhi cùng một chỗ vào nhà. Trời bên ngoài đã tối xuống, trong phòng cũng không có bóng đèn, chỉ có thể vây quanh củi lửa lò đem cơm tối giải quyết. Cơm nước xong xuôi trời bên ngoài hoàn toàn đen lại, mang củi lửa lò dập tắt, trong phòng liền đưa tay không thấy được năm ngón. Trong nhà chỉ có hai cái gian phòng, buổi tối hôm nay hai mẹ con chỉ có thể chen một cái vật tư, Hứa Phong thì là tại Mã Tô Cầm gian phòng đối phó một đêm. Các loại Hứa Phong nghe được căn phòng cách vách có ngáy thanh âm thời điểm, lặng lẽ đẩy cửa chạy ra ngoài. Lúc này Mã Tô Cầm căn bản là không có ngủ, tự nhiên nghe được Hứa Phong làm ra động tĩnh. Do dự một lát, cố nén ý xấu hổ lui về gian phòng của mình. Chương 561, động tình Mã Tô Cầm chương 561, động tình Mã Tô Cầm bởi vì cái gọi là Nguyên Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa trời. Từ trong nhà ra Hứa Phong cố ý ngẩng đầu liếc nhìn, đêm nay vừa vặn không có ánh trăng, chính là giết người cướp của thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, Hứa Phong không phải ra làm chuyện xấu, mà là tới để Hồ Hữu Tài triệt để trung thực. Xuất sinh này là bị Mã gia thôn thôn dân đưa đi cải tạo lao động, mà không phải đưa vào đi ngồi xổm đại lao, cải tạo xong tự nhiên là có bao xa đổi bao xa. Xuất sinh này tự do về sau, ai cũng không dám cam đoan xuất sinh này có thể hay không tìm một cái tối nay dạng này anh chăng, tiến vào Mã gia thôn trả thù cái này hai mẹ con. Loại người này không có nhân tính, hôm nay buổi chiều đánh vào trên người hắn rồi, về sau khẳng định sẽ gấp bội trả thù tại Mã Tô Cầm trên thân. Hai mẹ con đều là trói gà không chặt yếu thế quần thể, không đem cái phiền toái này giải quyết hết, về sau đoán chừng đều phải nơm nớp lo sợ lấy sinh hoạt. Lúc ăn cơm tối, Hứa Phong đã từ Mã Tô Cầm nơi đó dò nghe giam giữ Hồ Hưu tại kho tuổi vị trí cụ thể. Thuận Mã Tô Cầm chỉ phương hướng, Hứa Phong đi tới thôn đầu đông một gian cũ nát gạch một phòng trước mặt. Căn này gạch một phòng bình thường là thôn dân dùng để chất đống củi lửa, hiện tại ngày này mà rõ ràng không cần đến dư thừa củi lửa, cho nên căn này cũ nát phòng ở tạm thời cứ như vậy để đó không dùng xuống tới. Cửa là tại đang đóng, bất quá cũng không có khóa lại. ngay tại Hứa Phong chuẩn bị từ thấp bé tường biện lật qua thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên mấy sâu tiếng bước chân. Tiếng bước chân không phải rất lớn, nhưng có thể phán đoán là hướng bên này tới. Khi phản ứng, Hứa Phong tranh thủ thời gian chuyển đến gạch một phòng đằng sau, vừa vặn tường sau có cái cửa sổ, hướng bên trong có thể nhìn thấy Hồ Hữu Tài tay chân bị gắt gao trói lại nhét vào mạch cành cây bên trên. Xuất sinh này đoán chừng dãy rùa qua, cho nên dưới thân đè ép mạch cành cây bị ủi loạn thất bát ao. Hai tay hai chân bị dây gai trở tay trói chặt, mặc cho hắn làm sao dãy rùa đều vô dụng. Cho nên xuất sinh này tựa như là nhận mệnh, nhắm lại thân thể tận lực đem thân thể quần mình thành một khối, dạng này có thể hơi dễ chịu một điểm. Bị trở tay trói chặt, muốn ngủ lấy cơ hội là không có khả năng, cho nên xuất sinh này chỉ có thể nhắm mắt lại trói cứng. Gạch một phòng cửa sân bị ngựa hương nghiệp đẩy ra, mang theo mấy cái tay cầm côn đồng bạn thân chen vào tiểu viện. Làm ngựa hương nghiệp biết được Hồ Hữu Tài xuất sinh này không đem ngựa Tố Cầm làm người nhìn thời điểm, đều đã có thu thập xuất sinh này dự định. Kéo đến tận đơn tuần nhìn xem cháu trai không vừa mắt, thứ hai dĩ nhiên chính là dùng để lấy lòng Mã Tố Cầm. Đương nhiên, chỉ làm chuyện này khẳng định bắt không được Mã Tố Cầm. Chỉ cần nàng về sau lâu dài tại Mã Gia thôn ở đây xuống tới, ngựa hương nghiệp có là biện pháp đem cái này quen vận phụ ít bỏ vào trong túi. Mấy ca đi vào tiểu viện nhìn nhau một chút, An Ý từ trong túi móc ra một tấm vải đem mặt cho bịt kín. Nếu là trực tiếp đem Hồ Hữu Tài giết chết liền không cần phiền toái như vậy, nhưng ngựa hương nghiệp mấy người bọn hắn còn không có cái này gan to. Cứ việc trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng để cho an toàn vẫn là lại làm một tầng phòng hộ. Một hồi liền xem như đem Hồ Hữu Tài cho đánh cho tàn phế, qua đêm nay bên trên chỉ cần bọn hắn mấy ca không hướng bên ngoài nói, ai cũng tìm không thấy bọn hắn trên đầu. Theo phòng tuổi bị một cước đá văng, đem nằm tại mạch cảnh cây bên trên Hồ Hữu Tài dọa đến thân thể lắc một cái. Bởi vì tay chân bị trói quá gấp, cái này quằn quại lại đem cổ tay cổ chân siết đến đau nhức. Ngươi các ngươi muốn làm cái gì? Coi như không che mặt Hồ Hữu Tài cũng thấy không rõ người đến là ai, ý thức được lập tức khốn cảnh, dọa đến nói chuyện đều run rẩy. Ngựa hương nghiệp cùng hắn mấy cái bạn thân mới sẽ không cùng xuất sinh này nói nhảm, dẫn theo côn đồng vọt thẳng tới. A a a, các vị hảo hán, các vị đại gia tha. Mấy côn đồng xuống tới đem xuất sinh này đánh cho liên tục tiêu thảm, vừa mới chuẩn bị nói cầu xin tha thứ, liền bị ngựa hương nghiệp một côn đập vào trên trán, trực tiếp đem xuất sinh này gõ đến ngất đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt phụ cận ở còn có hàng xóm, khẳng định không thể để cho xuất sinh này một mực sói tru. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm liền đã nói xong, tận lực đừng có rõ ràng bị thương ngoài ra, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay đem hai cái đuổi cho đánh gãy. Ngựa hương nghiệp đeo ôm một đoàn mạch cành cây đặt ở Hồ Hữu Tài trên đùi, sau đó cầm lên thô nhất cây gậy hung hăng hướng phía xuất sinh này trên mắt cá chân đập xuống. Đánh gãy một cái chân còn chưa đủ, tiếp lấy lại hướng phía cánh tay tới một chút, hai lần trực tiếp để Hồ Hữu Tài triệt để biến thành phế nhân. Nếu không phải không tốt cùng đại bá bàn giao, buổi tối hôm nay trực tiếp cho xuất sinh này chôn mấy người bọn hắn cũng sẽ không ra chuyện gì. Làm tốt những thứ này về sau, mấy ca đem hiện trường khôi phục nguyên dạng, thừa dịp bóng đêm tranh thủ thời gian chạy về. Mà hết thảy này, trốn ở bên cửa sổ bên trên Hứa Phong thấy rất rõ ràng. Cái khác mấy cái không biết, nhưng ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia Hứa Phong đã nhận ra. Hứa Phong cũng không cho rằng mấy cái này tiểu tử là đang vì Mã Tố Cầm xuất khí, đoán chừng cũng là nhớ thương Mã Tố Cầm cái này phụ ít. Cái này cũng tốt, còn không cần mình tự mình gặp thủ. Xác nhận xuất sinh này buổi tối hôm nay sẽ không chết tại cái này về sau, Hứa Phong cũng không còn lưu lại, thừa dịp bóng đêm trở về hồi Mã Tố Cầm nhà. Rời nhà cổng còn lại mấy chục mét thời điểm, bởi vì sắc trời quá tối, Hứa Phong loáng thoáng nhìn thấy tường viện bên trên nằm cái bóng người. Vì xác nhận, Hứa Phong xê dịch bước chân lại tới gần một chút. Lần này đại khái có thể thấy rõ, tường viện bên trên nằm sấp chính là buổi chiều giải thích cho hắn hiểu là Mã Nhị Nhu. Khá lắm, Hứa Phong tại cái này Mã Nhị Nhu trên thân nhìn thấy con của cố nhân. Bất quá Mã Tố Cầm ngày hôm nay cũng không có giặt quần áo, cái này đêm hôm khuya khoắt Mã Nhị Ngọ nằm sấp tường viện bên trên có thể nhìn thấy cái gì? Cũng không biết tiểu tử này muốn tại tường viện bên trên nằm sấp bao lâu. Hứa Phong tìm nơi hẻo lánh, từ dưới đất sờ tảng đá hung hăng hướng phía tiểu tử trên đầu đập tới. Rất nhanh liền truyền tới một cái ngột ngạt âm thanh, đem tiểu tử này đau tranh thủ thời gian dùng tay che đầu, gắt gao cắn chặt răng quan đem tiếng kêu thảm thiết nuốt trở vào. Bị nện chính là cái óc, Mã Nhị Nhu từ tường viện bên trên xuống tới, quay đầu xem xét một vòng cũng không có gặp người. Cái phản ứng trong thôn không chỉ một mình hắn nhớ thương Mã Tố Cầm, đuốt đuốt đầu liền tranh thủ thời gian ảo não mà rời đi. Đều nói nông dân trung thực tuân pháp, nhưng luôn có mấy quả cất chuột. Mã Nhị Nhu từ Hứa Phong bên cạnh đi ngang qua cũng không có chú ý đến hắn chờ khoảng cách kéo xa, Hứa Phong lại nhặt được cái thạch đầu hướng phía tiểu tử trên đầu nện đập tới. Lần này hơi dùng tới một điểm lực đạo, lại thêm thạch đầu bất quy tắc có sức sống sừng, lập tức đem mắt con vô dụng này đập đầu rơi máu chảy. Cái này đêm hôm khuya khoắt cái gì đều nhìn không thấy, Mã Nhị Nhu thực sự không hiểu rõ là ai ném thạch đầu rất chuẩn như vậy, chẳng lẽ lại là gặp quỷ không thành. Sợ còn có thạch đầu đập tới, mắt con vô dụng này vung ra chân liều mạng hướng nhà phương hướng chạy, trong lúc đó còn chật vật đẩy ta một phát. Lúc này đợi tại gian phòng của mình, Mã Tố Cầm cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, ý thức được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, Mã Tố Cầm tim gan rung động gọi là một cái lợi hại. Hứa Phong năm lần bảy lượt cứu nàng, muốn nói đúng Hứa Phong không có hảo cảm kia là giả. Chỉ bất quá bởi vì tuổi tác chênh lệch, Mã Tố Cầm chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua. Nhưng kinh lịch nhiều chuyện, Mã Tố Cầm cũng không còn là tuổi trẻ đơn thuần tiểu cô nương. Một cái trẻ danh to sắc không có khả năng không hiểu thấu đối nàng tốt, khẳng định là mang theo mục đích. Mã Tố Cầm cũng biết, Hứa Phong chính là hướng về phía nàng cái này nhân tài đối nàng nương tốt như vậy. Biết thì biết, nhưng Mã Tố Cầm không chút nào phản cảm, ai bảo Hứa Phong đối nàng tốt đã động nàng đâu. Nếu như bởi vì cái này, buổi tối hôm nay Mã Tố Cầm cũng sẽ không lui về gian phòng của mình, hoàn toàn là bị mẹ của nàng cho khuyến khích. Mã mẫu đều cái tuổi này còn có chuyện gì có thể thấy không rõ, Hứa Phong đối nàng tốt như vậy làm sao có thể là nhớ thương hắn cái lao bà tử này, càng không khả năng là có tiền không chỗ tiêu. Mặc dù tuổi tác bên trên kém mấy tuổi, nhưng ở Mã Mẫu trong mắt, Hứa Phong chính là mình nữ nhi kết cục tốt nhất. Cho nên Mã Mẫu còn cố ý hỏi một chút nữ nhi ý nghĩ, có đáp án về sau tiếp xuống liền dễ làm. Tố Cầm ở độ tuổi này cũng không thể giống tiểu cô nương như thế do dự lằng nhà lằng nhằng, hiện tại có cơ hội liền trực tiếp một bước đến dạ dày. Liền sợ hơi chút do dự, tốt như vậy nam nhân bị những nữ nhân khác cướp đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt Mã Tố Cầm làm sao có ý tứ đi gõ Hứa Phong cửa, do dự rất lâu rốt cục chờ đến Hứa Phong đi tiểu đêm. Thế là liền có ngay từ đầu Hứa Phong chuẩn đi về sau, Mã Tố Cầm chịu đựng ý xấu hổ trở lại gian phòng của mình một màn này. Vừa mới bắt đầu Mã Tố Cầm còn tưởng rằng Hứa Phong là ra ngoài đi tiểu đêm, có thể đợi nửa ngày cũng không gặp người trở về. Liên tưởng lúc ăn cơm Hứa Phong hỏi nàng kho tủi ở đâu, lúc này Mã Tố Cầm mới ý thức tới, Hứa Phong đây là ra ngoài cho hắn giải quyết hậu họa. Vừa nghĩ tới đó, Mã Tố Cầm một trái tim trong nháy mắt bị cảm động lấp đầy, lập tức đã cảm thấy buổi tối hôm nay to gan hành vi là cỡ nào chính xác. Theo cửa sân bị đẩy ra két một thanh âm vang lên, Mã Tố Cầm trái tim lần nữa run lên. Tại yên tĩnh trong bóng đêm phụ trợ dưới, Mã Tố Cầm rõ ràng nghe được mình ra tốc tiếng tim đập. Không chút nào khoa trương, thậm chí so với nàng đêm tân hôn còn muốn khẩn trương. Mã Tố Cầm tranh thủ thời gian phủ một chút ngực, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, tại cái này trong thời gian thật ngắn Mã Tố Cầm bắt đầu suy nghĩ lung tung. Một hồi đang suy nghĩ Hứa Phong có thể hay không đối nàng không có ý tứ kia, một hồi lại đang nghĩ Hứa Phong có thể hay không chỉ là vì thân thể của nàng, ngắn về sau liền sẽ đem nàng một cước đá văng. Trên lệch mười mấy tuổi tuổi tác, chú định nàng không có còn lại mấy năm phong nhã hào hoa. Cho đến lúc đó, mình có thể hay không vẫn như cũ không có dựa vào. Nhiều như vậy ý nghĩ, theo cửa phòng bị đẩy ra toàn bộ ném sau. Bởi vì trong phòng không có ánh sáng, Mã Tố Cầm cũng không xác định Hứa Phong có hay không trước tiên phát hiện ngồi tại trên giường nàng. Khi thật bước vào cánh cửa đi vào nhà chính một khắc này, Hứa Phong liền đã nghe được gian phòng của mình nhiều một đạo dồn dập tiếng tim đập. Mới đầu Hứa Phong còn tưởng rằng nghe nhầm rồi, không nhanh không chậm đến giữa cổng, dù là cách một cánh cửa Hứa Phong cũng có thể xác nhận trong phòng xác thực có thêm một cái người. Cái này đêm hôm khuya khoắt, trong phòng ngoại trừ sẽ là Mã Tố Cầm không thể nào là người khác. Cho nên Hứa Phong giấu trong lòng hiếu kỳ cùng mong đợi tâm tình nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, quả nhiên, trong phòng nhiều một đôi ánh mắt sáng ngời. Vì có thể thấy rõ Mã Tố Cầm lúc này thẹn thùng thần thái, Hứa Phong giả bộ như không biết gian phòng có thêm một cái người, thẳng tắp đi đến giường bên cạnh bàn bên cạnh đem dầu hỏa đèn cho thắp sáng. Dầu hỏa đèn ánh sáng giống như một cái đậu đỏ bình thường lớn nhỏ, mặc dù không thể hoàn toàn đem gian phòng chiếu sáng, nhưng cũng đầy đủ để Hứa Phong thấy rõ ngồi tại trên giường khả nhân nhi. Nâng người lên xoay người, Mã Tố Cầm ánh mắt một mực tại Hứa Phong trên thân, tự nhiên mà vậy cùng nhìn nhau bên trên. Lúc ăn cơm Mã Tố Cầm xuyên vẫn là một kiện áo ngắn, cũng không biết có phải hay không bởi vì cảm thấy buổi tối hôm nay là cái đặc thù thời gian, cố ý đổi một kiện tắm đến trong suốt cạn hoa áo ngắn. Vài vóc mỏng có thể chiếu ra dưới đáy màu xanh nhạt tiểu y phục, cổ áo lỏng lẻo đổ đổ địa đeo trên đầu vai, lộ ra mượt mà đầu vai cùng một đoạn tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Ống tay áo cuốn lại, nổi bật lên cánh tay nở nang trắng nõn vừa bấm giống như có thể bóp xuất thủy giống như. Áo ngắn bọc lấy thẳng tắp lưng đại tử, eo tuyến mặc dù không tinh tế, lại mang theo thành thục nữ nhân đặc hữu mềm mập đường cong, phát họa ra không giấu được phong tình. Giường trên bàn dầu hỏa bấc đèn đốt đến chậm rãi, mờ nhạt quang rơi vào Mã Tố Cầm trên mặt, nổi bật lên cái kia lớn chừng bàn tay gương mặt xinh đẹp càng thêm nóng hổi. Chóp mũi thấm ra mồ hôi mịn, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, thậm chí ngay cả đôi mắt đều nhiễm lên tầng màu ửng đỏ. Song phương đều không nói chuyện, Mã Tố Cầm bị Hứa Phong nhìn nhịp tim đều loạn nhịp, cuốn quýt túi đầu xuống không còn dám cùng hắn đối mặt. Gặp Hứa Phong nửa ngày không chủ động mở miệng, Mã Tố Cầm vô ý thức bó lấy cổ áo, đầu ngón tay chạm đến nóng hổi làn da lúc lại như giật điện rụt trở về. Vòng eo nhẹ nhàng hướng giường bên trong xê dịch, nở nang khe mông tại giường chiếu bên trên cọ ra rất nhỏ tiếng vang. Biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là để Hứa Phong sát bên nàng ngồi xuống. Nếu như xếp hàng ngồi xuống đến liền thưởng thức không đến cảnh đẹp như vậy, Hứa Phong nhẹ nhàng xê dịch bước chân, cho đến đứng ở Mã Tố Cầm đầu gối trước mặt. Cách rất gần, càng có thể thấy rõ Mã Tố Cầm đỏ đến nóng lên gương mặt xinh đẹp cùng nàng trong mắt lúc thẹn thùng bộ dáng. Còn có cái kia áo mỏng hạ cái kia nở nang đến vừa đúng tư thái, để Hứa Phong cái này tận tình ngàn vạn bụi hoa lão tài xế, hầu kết cũng nhịn không được điệu đông nhúc nhích qua một cái. Tố Cầm tỷ, Hứa Phong nhẹ nhàng kêu một tiếng, nâng tay phải lên nắm luốt Mã Tố Cầm cái cằm đem cái đầu nhỏ nhấc lên. Có thể cảm giác được Tố Cầm tỷ khuôn mặt rất bỏng, rõ ràng là bởi vì khẩn trương khí huyết hướng toàn thân cao thấp dũng mãnh lao tới. Lúc này Hứa Phong nếu là nói Tố Cầm tỷ ngươi làm sao tại phòng ta loại này ngốc lời nói, đây mới thực sự là không có cứu. Cho nên không cần nhiều lời, chỉ cần làm nên làm sự tình đều thỏa. Mã Tố Cầm bị Hứa Phong một tiếng này Tố Cầm tỷ gọi thân thể nóng lên, mang hai trong nháy mắt đốt lên, về. Trở về, ngồi Mã Tố Cầm thuận Hứa Phong động tác trên tay có chút hất cầm lên, liếc nhau một cái lại tranh thủ thời gian túi đầu. Đáp lại thời điểm ngón tay một mực rảo lấy góc áo, thanh âm càng là yếu ớt rồi môi. Hứa Phong nắm tay thu hồi lại, nghe Mã Tố Cầm lời nói ngồi vào trên giường, ngồi xuống thời điểm cố ý cùng Mã Tố Cầm nằm một khối. Hứa Phong thăm dò tính giơ tay lên, ôm Mã Tố Cầm cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực. Mã Tố Cầm cũng rất hiểu chuyện, thuận thế nghiêng đầu tựa ở Hứa Phong trên bờ vai. Một giây sau, lương đại tử bị đoạt đi, Mã Tố Cầm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Phong, ánh mắt bên trong mang theo khẩn trương, còn có một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Cảm giác được trong ngực khả nhân nhi thân thể căng cứng, cho nên Hứa Phong cũng không tiếp tục bước kế tiếp động tác, Tố Cầm tỷ đều tại ta hẳn là sớm một chút phóng ra một bước này. Dạng này ngươi cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy. Hứa Phong cũng không nghĩ tới hôm nay ban đêm có như thế năm thứ nhất đại học niềm vui bất ngờ đang đợi mình, vốn cho là còn muốn cùng Mã Tố Cầm chí ít lại lôi kéo mấy lần, mới có thể triệt để bắt được trái tim của nàng. Xem ra không thể dùng đối đãi tiểu cô nương cái kia một bộ dùng để đối đãi phụ ít, có lần này kinh nghiệm về sau, lần sau lại đi trêu chọc Chu Phượng Lan thời điểm cũng không thể lại lề mà lề mề, nên bọn thẳng phong sông vào trận địa. Chương 563, bán kem chỉ quên, biểu tỷ vào thành. Chương 563, bán kem chỉ quên, biểu tỷ vào thành. Tố Cầm tỷ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Nhớ kỹ lần thứ nhất lúc gặp mặt, Mã Tố Cầm cho Hứa Phong lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng chính là nàng gương mặt xinh đẹp bên trên cái kia một đôi lúm đồng tiền. Mặc dù Mã Tố Cầm tính cách không phải ngại ngùng loại hình, nhưng mấu chốt của vấn đề là Hứa Phong không chỉ là ngoài miệng trêu chọc, trên tay cũng không nhàn rỗi. Rõ ràng đã là chín mọng mật đào, giờ phút này cùng cái hoàng hoa đại quê nữ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng túi đầu không dám nhìn bên người nam nhân. So với Trần Tuyết Như loại kia thoải mái, nói thật Hứa Phong vẫn tương đối thích Mã Tố Cầm loại này nên xấu hổ thời điểm đỏ mặt. Đã có phụ ít bất vị, lại có tiểu cô nương giống như đơn thuần ngượng ngùng. Đây cũng không phải là một đơn giản như vậy, mà là cực hạn tương phản cảm giác cho Hứa Phong mang đến khác tư vị. Bầu không khí tô đậm đến nơi này không sai biệt lắm đủ rồi, Hứa Phong nghiêng người sang một vòng tay eo, một cái tay khác xuyên qua đầu gối đem Mã Tố Cầm ôm vào trong ngực, sau đó chậm chạp xoay người đem Mã Tố Cầm đặt ngang ở trên giường. Bàn tay rõ ràng có thể cảm giác được Mã Tố Cầm nở nang vòng eo mềm mại, nhẹ nhàng đem khả nhân nhi đặt ở phủ lên vài thô đệm giường trên giường lúc, đầu ngón tay không cẩn thận cọ đến nàng lộ tại áo choàng ngắn bên ngoài cánh tay, tinh tế tỉ mỉ giống vừa vò tốt mì bát. Cô vợ trẻ trời cũng không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Hứa Phong tiếng nói rơi xuống đất, liền không người giúp Mã Tố Cầm giải áo ngắn bên trên cúc áo. Doa đến Mã Tố Cầm hai cánh tay lắc một cái, rõ ràng còn không có chuyển đổi tới giữa hai người thân phận, theo bản năng bắt lấy Hứa Phong cởi nút cài đại thủ. Kịp phản ứng về sau, Mã Tố Cầm không có ý tứ giống như nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó yên lặng nắm tay thu về. Có trời mới biết Mã Tố Cầm giờ phút này có bao nhiêu khẩn trương, thái dương toái phát dính lấy một chút mồ hôi ở ướt, dán tại nở nang trên gương mặt. Hít vào một hơi thật sâu, Mã Tố Cầm chủ động lập tức hướng giữa giường rụt, đầu vai có chút phát run, nguyên bản liền phiếm hồng gương mặt giờ phút này đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Mi mắt rủ xuống đến trầm thấp không dám nhìn Hứa Phong, thanh âm nhỏ như mũi vằn mang theo rõ ràng thẹn thùng, "Hứa Phong, có thể hay không, có thể hay không đem cái kia đèn thổi?" Lúc nói chuyện, Mã Tố Cầm ngón tay bởi vì khẩn trương thật chặt nắm lấy dưới thân đệm giường. Đốt ngón tay có chút trắng bệnh, chỗ cổ da thịt tại dưới ánh đèn hiện ra một tầng mỏng đỏ liên đối lấy ngữ điệu đều nhiễm lên mấy phần mềm nhu thăm dò. Tục ngữ nói cảm giác mới là trọng yếu nhất, mà Mã Tố Cầm hiện tại cho Hứa Phong cảm giác quả thực là muốn mạng ra. Cho dù là đổi thành cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu Hạng Huệ, giờ phút này cũng phải tâm biên ý mã. Tắt đèn làm gì nha cô vợ trẻ, ta còn muốn thưởng thức lúm đồng tiền của ngươi đâu. Hứa Phong không chút do dự cự tuyệt, tắt đèn chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Rạng sáng 5 giờ thời điểm, thân thể giống như tan ra thành từng mảnh bình thường Mã Tố Cầm vừa mới chín ngủ. Hứa Phong thận trọng từ trên giường đứng lên, tận lực phòng ngừa đem Mã Tố Cầm cho đánh thức. Tay chân lênh lẹ mặc quần áo tử tế, trước khi đi, Hứa Phong nhẹ nhàng tại Mã Tố Cầm trên trán hôn một cái. Buổi tối hôm qua nửa đường các loại xe đi lúc, Hứa Phong còn cố ý hỏi một chút Mã Tố Cầm có nguyện ý hay không trở lại trong thành công việc. Như vậy liền có thể cách gần đó một điểm, muốn gặp mặt lời nói tùy thời là được rồi. Mã Tố Cầm suy tính một lát, liền cự tuyệt Hứa Phong đề nghị. Lý do tự nhiên là trong nhà mẹ già thân thể không tốt, cho nên liền nghĩ sinh thời đợi trong nhà nhiều bồi một bồi mụ mụ. Đối với Mã Tố Cầm ý nghĩ này Hứa Phong đương nhiên là ủng hộ, cũng đáp ứng Mã Tố Cầm có thời gian liền trở lại theo nàng. Từ hệ thống không gian lấy 10 cái đại đoàn kết phóng tới Mã Tố Cầm phía dưới gối đầu, làm xong chút này Phong lúc này mới rời đi Mã Gia thôn. Kỳ thật cũng có thể ngồi xe buýt xe, nhưng mặt trời vừa ra tới ngồi xe buýt xe liền rất buồn bực, còn không bằng cưỡi xe đạp tới vui mừng. Dù sao đường xá, xe buýt so xe đạp cũng nhanh không đến nơi đâu. Ra cửa thôn Hứa Phong lấy một bát nước linh tuyền rót vào trong bụng, bổ sung đủ tinh lực về sau, liền không ngừng nghỉ hướng phía tứ cựu thành chạy trở về. Trên đường Hứa Phong nhịn không được dư vị đem qua mỹ hảo, Mã Tố Cầm cho Hứa Phong một cái to lớn kinh hỉ. Làm Mã Tố Cầm nhíu chặt lông mày sợ kinh động sắt vách mẹ già thời điểm, Hứa Phong bỗng nhiên chú ý tới đệm giường bên trên nhiều một đóa mai hoa, cái này chẳng phải đại biểu cho Mã Tố Cầm 10 phút đồng hồ trước đó vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Hứa Phong hỏi thời điểm, Mã Tố Cầm đồng dạng một mặt ngộng, hiển nhiên việc này ngay cả chính nàng cũng không biết. Khó trách Mã Tố Cầm cùng Hồ Hữu Tài kết hôn 7-8 năm ngay cả đứa bé đều không có, hóa ra cái này 7-8 năm nàng vẫn luôn là hoàng hoa đại khuê nữ. Lúc này Mã Tố Cầm đột nhiên suy nghĩ minh bạch một vấn đề, khó trách đêm tân hôn ngày thứ hai, Hồ Hữu Tài đối đãi nàng tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Tình cảm không phải vấn đề của nàng, mà là hắn Hồ Tú Tài cùng cái hoạn quan đồng dạng phế vật. Nghĩ được như vậy Mã Tố Cầm đột nhiên bình thường trở lại, có lẽ mình gả cho Hồ Hữu Tài chính là nàng trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Cũng may vận mệnh cho nàng tới một cái chuyển hướng, để nàng gặp trước mặt Hứa Phong. Giấu trong lòng không tệ tâm tình đuổi tới đơn vị, vừa vặn còn có chừng 10 phút đồng hồ đã đến đi làm điểm. Hứa Phong chưa quên một hồi muốn đi chạm xe đón biểu thẩm, liền sợ một hồi chủ nhiệm tới muốn an bài nhiệm vụ. Chẳng được bao lâu, hai vị lãnh đạo cùng Triệu Cường lục tục no ngoe đi vào văn phòng. Nếu như hôm nay có công tác cụ thể an bài lời nói, lúc này chủ nhiệm khẳng định sẽ cầm văn kiện từ nhỏ văn phòng ra mở tiểu đoàn hội. Còn tốt, nửa giờ qua đi cũng không gặp đợi ở văn phòng lãnh đạo có động tĩnh. Xác nhận hôm nay thông thả về sau, Hứa Phong gõ cửa một cái đi vào phòng làm việc nhỏ cùng chủ nhiệm xin nghỉ. Lý do tự nhiên là mang nông thôn chạy tới biểu thẩm đi bệnh viện xem bệnh, chủ nhiệm ngay cả do dự đều không mang theo do dự trực tiếp phê giả. Từ nhỏ văn phòng ra, Triệu Cường cũng nghe đến Hứa Phong tìm chủ nhiệm xin nghỉ phép sự tình, cho nên liền không hỏi nhiều. Cùng Triệu Cường lên tiếng chào, Hứa Phong liền đi ra văn phòng cưỡi lên xe đạp hướng phía trạm xe buýt chạy tới. Biểu thẩm tiến vào thành khả năng cái nào đều chưa quen thuộc, cho nên Hứa Phong cưỡi nhanh một chút nhanh chóng đuổi tới trạm xe buýt, dù là chờ thêm một chút cũng không ảnh hưởng. Dùng nửa giờ đuổi tới trạm xe buýt, Hứa Phong hỏi một chút nhân viên công tác Triệu Gia Trang xe tuyến bình thường 9 giờ 30 phút mới có thể gấp trở về. Giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, vừa mới qua 9 điểm còn phải chờ nửa giờ. Đỉnh đầu như thế lớn mặt trời, Hứa Phong đem xe đạp ngừng đến dâm mát địa chi tốt, dựa vào đệm chậm rãi chờ. Trạm xe buýt người đến người đi, muôn hình muôn vẻ người đều có. Hứa Phong như thế năm thứ nhất đại học cái xoái ca liền đứng tại trạm xe buýt lối vào, trong lúc đó không ít cô vợ nhỏ tiểu cô nương đưa ánh mắt tập trung tới. Đầu năm nay cực ít có nữ đồng chí chủ động bắt chuyện tình huống, cứ việc ngẫu nhiên gặp một vị điều kiện tốt như vậy đại suất ca bình thường không có tiểu cô nương chủ động tới đáp lời. Hứa Phong ra mặt dày, nhìn liền nhìn thôi dù sao cũng sẽ không ít khối thịt. Lại nói hắn cũng không phải người chịu thua thiệt, gặp phải xinh đẹp cô nương hay là nở nàng cô vợ nhỏ, Hứa Phong đồng dạng dùng ánh mắt tán thưởng đáp lại. Nửa giờ rất nhanh liền qua đi, Hứa Phong còn cố ý nhìn thoáng qua đồng hồ đã đi tới 9 giờ 30 phút, lại không trông thấy Triệu Gia Trang xe tuyến tiến vào trạm xe buýt. Dĩ vãng cái giờ này mà, Triệu Cường liền sẽ kéo lên Hứa Phong chuẩn đi quất hắn mâu đơn. Cơ hồ dưỡng thành quen thuộc, Hứa Phong thuận tay đem trong túi Trung Hoa móc ra. Rút thời điểm thỉnh thoảng nhìn về phía nhà ga cổng, rút đến một nửa thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo dễ nghe thanh âm. Bán kem que nước lọc, bơ kem, 3 phần tiền một cây mà. Ấm ôn nu nu gào to âm thanh giống ngâm nước lạnh, theo cơn gió bay tới Hứa Phong lỗ tai trước mặt. Hứa Phong theo bản năng quay đầu, thoáng nhìn trạm xe buýt đài khác một bên, một cái tuổi trẻ cô nương chính đẩy cái bọc lấy dậy vỏ đông sắt lá giữ ấm xe đẩy nhỏ, miệng bên trong hét lớn bán kem. Bên cạnh sắt bên cái nhỏ gầy nam hải, cũng không biết là ngại mặt trời chướng mắt vẫn là chuyện ra sao con mắt có chút nhắm, tay nhỏ chăm chú nắm chặt cô nương góc áo. Cô nương kia trải lấy hai đầu đen nhánh bóng loáng dài bím tóc, lọn tóc dùng dây buộc tóc màu hồng quấn lại lưu loát. Mặc kiện tắm đến trắng bệnh cạn toái hoa áo ngắn, ống tay áo vén đến cánh tay lộ ra mượt mà trắng non cánh tay, Hứa Phong nguyên bản còn không khát nước, nghe được cô nương này hét lớn bán kem, miệng bên trong nhịn không được bắt đầu chia bí ngụm nước. Trạm xe buýt người đến người đi, cũng không tiện đem hệ thống không gian bên trong kem cùng nước lấy ra. Nhìn cô nương kia ngẩng đầu lau mồ hôi ra sức đẩy xe đẩy nhỏ, Hứa Phong nghị nghị cất bước đi đến trước mặt, "Ngươi tốt đồng chí, đến ba cây bơ kem." Biểu thẩm ngồi cho tới chưa xe buýt đoán chừng phải nóng hỏng, xe buýt đoán chừng một hồi liền muốn tới, vừa vặn nhiều mua hai cây cho biểu thẩm giải giải nóng. "Ai?" Chính quyền cũng chú ý tới hướng hắn đi tới xoái tiểu tử, nói thực ra, nàng còn là lần đầu tiên tăng trưởng đến như thế ngay ngắn đàn ông lặng. Không có ý tứ nhiều nhìn, chính quyền vội vàng cúi đầu xoay người từ hõm giữ nhiệt bên trong lấy ra ba cây bọc lấy bơ kem và nước. Tủ lạnh phía trên cũng không có túi hàng, hẳn là trực tiếp từ xưởng nơi đó bán buôn, "Cảm ơn ngươi đồng chí, chín chia tiền." Hứa Phong tiếp nhận kem que nước trước hướng miệng bên trong lấp một cây, sau đó đưa ra tay từ trong túi sờ soạn một lông khối tiền ra. Đưa tiền thời điểm, Hứa Phong chú ý tới nắm chặt cô nương góc áo tiểu Nam Hải tiểu động tác. Con mắt cùng vừa rồi đồng dạng có chút hiếp, có lẽ là ngửi thấy bơ kem que nước mùi thơm, tiết hầu nhịn không được đông nhúc nhích qua một cái. Vừa rồi Hứa Phong coi là đứa bé trai này là sợ mặt trời chói mắt, cho nên mới đem con mắt hiếp. Nhưng là bây giờ cách đến tới gần, thấy rõ về sau mới phát hiện căn bản không phải chuyện này. "Đây là đệ đệ ngươi." Cô nương này mặt mày mang theo tiểu cô nương đơn thuần, xem xét chính là còn không có đã kết hôn, cho nên đứa bé trai này chỉ có thể là đệ đệ của nàng. Chính quyền nhẹ gật đầu vừa trả tiền thừa tiền bên cạnh đáp lại Hứa Phong vấn đề, "Ừm, em ta Quan Minh, đồng chí tìm ngươi tiền." Chính quyền ngẩng đầu đưa tiền thời điểm vừa bạn cùng Hứa Phong đối mặt bên trên, ý thức được ánh mắt của người đàn ông này một mực đặt ở trên người nàng. Chính quyền không có ý tứ giống như đem mặt gò má bên cạnh bím tóc đừng đến sau tai, tiểu động tác mang theo cô nương ra thẹn thùng. Chính quyền nói chỉ là một chút đệ đệ danh tự, cũng không có nói đệ đệ con mắt sự tình. Nàng không nguyện ý dùng cái này tranh thủ người khác đồng tình, càng không nguyện ý tại đệ đệ trước mặt lặp đi lặp lại nhấc lên vết sẹo của hắn. "Không cần tìm, đệ đệ ngươi vẫn rất ngoan. Đỉnh lấy mặt trời lớn như vậy bán kem que nước, hai tỷ đệ lại một cây đều không nỡ ăn." Thật sự là ứng câu nói kia, đáng thương trên thân áo chính đơn, tâm lo than tiện nguyện trời giá rét. Giống trước mắt cô nương loại này bán kem que nước, khả năng bán một cây liền kiếm một phân tiền, thậm chí một phân tiền đều kiếm không đến, cho nên mới không nỡ ăn. Con mắt này không tốt đệ đệ cũng rất hiểu chuyện, dù là lại thèm ăn, biết tỷ tỷ kiếm tiền không dễ dàng cũng sẽ không quấn lấy tỷ tỷ. "Quang Minh, vừa bạn ba cây ca ca ăn không hết, ngươi thay ta chia sẻ một cây." Nói xong Hứa Phong liền nắm nuốt một cây bơ kem que nước đưa tới Quang Minh trước mặt, chính Quang Minh mà người, theo bản năng trốn đến tỉ tỉ mình sau lưng bên cạnh. Chính Quyên liên tục khoát tay, "Không cần không cần, cảm ơn ngươi đồng chí." Bên cạnh cự tuyệt, chính Quyên bên cạnh từ hòm giữ nhiệt cầm căn kem ra đưa cho đệ đệ, bản thân chỗ nào bỏ được ăn. Tiếp lấy lại ngẩng đầu hướng về phía Hứa Phong cười cười, cái kia con mắt ngập nước, giống ngậm lấy một vũng nước suối, hắn mới ăn xong một cây, ta sợ hắn ăn nhiều cảm lạnh. "Cảm ơn ngươi đồng chí, cái này cho ngươi ta không thể nhận." Chính Quyên kiên trì cho Hứa Phong trả tiền thừa tiền, đem cái kia một phân tiền lại đưa tới. Càng là ở vào nghịch cảnh đám người tính cách càng là mạnh hơn, Hứa Phong xem như cảm nhận được câu nói này. Cũng liền không có lại kiên trì, đem cái này một phân tiền nhận lấy. Không có chú ý đụng phải trước mắt cô nương đầu ngón tay, Hứa Phong não hải lập tức liền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ổn định mới nhân vật Chính Quyên, tiêu hao vật tư gấp bội ban thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở khiến cho Hứa Phong một mặt ngộng, bởi vì trước kia khóa lại nhân vật phần lớn đều là kết hôn tiểu tức phụ hay là quả phụ. Giống Kinh Như hay là Hải Đường, bình thường ngẫu nhiên có thân thể tiếp xúc cũng không gặp hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Cho nên hiện tại là tình huống gì, chẳng lẽ lại cô nương này đã kết hôn? Nói không chừng liền có khả năng này, đầu năm nay nữ hải tử kết hôn sớm chỗ nào cũng có. Đã có duyên như vậy phần, cái kia Hứa Phong khẳng định phải nhận thức một chút vị này công cụ người. Người mỗi ngày tại cái này bán kem que nước sao? nếu như mình không chủ động đáp lời, rất có thể cô nương này đem xe đẩy liền đi. Ừm, thừa dịp trời còn nóng, nhiều kiếm ăn lót dạ thiếp gia dụng. Chính quyền đều đã đem hòm giữ nhiệt chăn đông đắp lên chuẩn bị đi, không nghĩ tới trước mặt đại suất ca chủ động tìm nàng đáp lời, ngươi còn muốn kem que nước sao? Có muốn hay không lời nói ta qua bên kia hỏi một chút có hay không khách nhân muốn mua kem que nước. Nếu như còn chưa kết hôn, đẹp trai như vậy soái ca chủ động cùng với nàng bắt chuyện, chính quyền khẳng định rất tình nguyện. Nhưng nàng lập tức liền muốn cùng Bôi Chí Cường kết hôn, tự nhiên muốn cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách. Cho nên đối mặt Hứa Phong nhiệt tình, chính quyền một mực bảo trì cự tuyệt thái độ. Hứa Phong thật không nghĩ tới mình như thế chủ động, đổi lấy lại là Trịnh Quyên xa lánh, đây là hắn lần thứ nhất trêu chọc tiểu cô nương thất thủ. Chẳng lẽ lại cái này Trịnh Quyên thật đã kết hôn, cho nên mới như thế có khoảng cách cảm giác. Hứa Phong đương nhiên sẽ không dây dưa, đưa mắt nhìn Trịnh Quyên dẫn đệ đệ đẩy xe đẩy nhỏ từ trước mặt hắn đi qua. Như là đã thành công của người, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp mặt. Vừa vặn lúc này Triệu Gia Trang xe tuyến mở tiến đến chờ đến xe buýt dừng lại, Hứa Phong đem xe đạp đẩy lên cửa xe bên cạnh. Không đợi bao lâu, đã nhìn thấy biểu tỷ nhìn xem biểu thẩm từ trên xe buýt hạ. Hứa Phong còn tưởng rằng là biểu thúc mang theo biểu thẩm vào thành. Không nghĩ tới là biểu tỷ đi theo vào thành. Có thể nhìn ra được biểu tỷ còn cố ý rửa mặt trang điểm một phen, đâm một cái xinh đẹp bím tóc đuôi ngựa. Biểu thẩm biểu tỷ, ăn căn kem giải giải nóng. Hứa Phong đi đến trước mặt giúp biểu tỷ đem biểu thẩm từ xe buýt trên bậc thang đỡ xuống, thuận tay cầm trên tay hai cây bơ kem que nước đưa cho nàng hai. Trên đường đi vẫn tốt chứ biểu thẩm, ngồi lâu như vậy xe buýt choáng không choáng. Hứa Phong đẩy xe đạp đem biểu thẩm cùng biểu tỷ dẫn tới phòng nghỉ, ngồi xe buýt xe điên lâu như vậy, chưa hoán một chút suy nghĩ thêm chuyện khác. Không biết các huynh đệ nhìn chưa có xem trong nhân thế, ân đạo diễn Trịnh Quyên gọi là một cái có vật bị, đương nhiên còn có mặc tử sắc váy ngân hạnh. Chương 564, cho biểu thẩm trừ bỏ bệnh căn chương 564, cho biểu thẩm trừ bỏ bệnh căn Tiểu Phong, nhà ngươi thật xinh đẹp. Nguyên bản còn tưởng rằng biểu đệ chỉ là dựa vào chính mình cố gắng trong thành tìm công việc, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là người của hai thế giới, khó trách trong thôn nhiều người như vậy liều mạng cũng muốn hướng trong thành chen. Có thể nhuận diệp không biết là, cũng không phải là tất cả người trong thành đều có Hứa Phong điều kiện này. Cũng tỉ như cái kia Lý Quân, căn bản là không có cách cùng Hứa Phong đánh đồng. Biểu tỷ ngươi nếu là thích nơi này lời nói, về sau được nhàn tùy thời có thể đến này chỗ này chơi. Biểu thẩm mà phích nước nóng bên trong có nước sôi để nguội, khát lời nói ngươi để biểu tỷ cho ngươi ngược lại, ta hiện tại đi cho ngươi nấu thuốc. Đối biểu tỷ, cái kia phòng nhỏ chính là nhà vệ sinh. Ban đêm trước khi ngủ nếu là muốn tắm lời nói ngươi nói với ta, ta sớm đem nước nóng nấu tốt. Nên lời nhắn nhủ giao phó xong, tiến phòng bếp trước đó, Hứa Phong đem trong ngăn tủ bánh bích quy lấy ra bày trên bàn, biểu thẩm biểu tỷ nếu là đói lời nói trước tiên có thể đợi một chút. Tiểu Phong ta giúp ngươi. Không cần biểu tỷ, ngươi ngồi chỗ ấy nghỉ ngơi là được. Nếu là đói bụng, để lên bàn bánh bích quy có thể tuyệt đối đừng khách khí. Cho biểu thẩm nấu thuốc vật liệu coi như đặt ở hệ thống không gian, tự nhiên không tiện biểu tỷ ở bên cạnh giúp đỡ. Kỳ thật cũng không nhiều phiền phức, nguyên liệu chủ yếu chính là lần trước không dùng hết dê vàng sừng một phấn, sau đó lại thêm một điểm thanh phổi phụ liệu cộng lại nấu chín. Đương nhiên, còn phải thêm một chút nước linh tuyển. Không sai biệt lắm dùng một giờ, đem trong bình thuốc tam đoạn nước nấu chỉ còn lại một bát nước còn kém không nhiều lắm. Hương vị khả năng có chút đắng, Hứa Phong hướng bên trong ném đi hai viên đường phèn. Biểu thẩm chờ chén canh này thuốc thả lại ngươi uống xong thử một chút hiệu quả. Nếu là không có hiệu quả rõ ràng, buổi chiều chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không có hiệu quả cơ hồ là không thể nào, Hứa Phong nói như vậy, đơn giản chính là không tốt giải thích mình vì sao tuổi quá trẻ liền có tốt như vậy y thuật. Biểu thúc khẳng định mang theo biểu thẩm bái phòng qua 10 dặm 8 hương nổi danh lão trung y liề, những cái kia lão trung y đều thúc thủ vô sách, lại làm cho hắn một tên mao đầu tiểu tử lập tức liền trị đến bệnh căn bên trên, hoặc nhiều hoặc ít có chút không hợp lý. Cho nên chờ một lát về dược hiệu tới thời điểm, biểu thẩm biểu tỷ hỏi tới lời nói Hứa Phong liền có thể nói là vận khí tốt. Qua 5-6 phần chung, trong chén thuốc đã phơi không sai biệt lắm. Biểu thẩm giấu trong lòng tâm tình thấp phẩm bưng lên trước mặt hắc khổ chén thuốc, trong lòng mong mỏi đối nàng bệnh có hiệu quả. Nếu là lại đi bệnh viện lớn, khẳng định còn phải tốn Tiểu Phong rất nhiều tiền. Không dám chậm trễ nữa, sợ thuốc thả lạnh ảnh hưởng hiệu quả, biểu thẩm ngẩng đầu lên cầm trên tay chén này, nhìn liền rất khổ chén thuốc một ngụm nuốt vào bụng. So với trong sinh hoạt khổ, trước mặt chén canh này thuốc khổ lại có thể tính là gì đâu. Thậm chí biểu thẩm hy vọng nó càng khổ càng tốt, bởi vì cái gọi là thuốc đắng ra thật lợi cho bệnh. Thuốc tiến miệng bên trong một khắc này, trong tưởng tượng đắng chát mảy may đều không có, ngược lại có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ngọt. Mẹ, cảm giác kiểu gì? Nhuận Diệp ở bên cạnh lo lắng ngóng trông, ngay cả cơ bản thưởng thức phán đoán đều không để ý đến, cho dù tốt thuốc cũng không có khả năng vừa uống hết liền có hiệu quả. Đứa nhỏ này, vừa uống hết làm sao có thể nhanh như vậy liền? Biểu thẩm lời còn chưa nói hết, cả người đột nhiên sững sờ. Rõ ràng có thể cảm giác được từ yết hầu một đường đến phổi vị trí, toàn bộ cũng bắt đầu ngứa. Vừa mới bắt đầu cùng vô số con kiến đang cắn, chỉ ngứa không đau. Chậm rãi diễn biến thành mãnh liệt khó chịu, tùy theo mà đến chính là ho sặc sụa, hận không thể muốn đem ống thở ho ra đến đồng dạng. Khụ khụ khụ. Trọn vẹn ho hơn một phút đồng hồ, biểu thẩm thô ráp mặt tái nhợt đều bị kìm nén đến đỏ bừng. Ô biểu thẩm cánh tay biểu tỷ toàn bộ hành trình đều tại lo lắng, nếu không phải nhìn thấy Tiểu Phong toàn bộ hành trình sắc mặt lạnh nhạt, dọa đều muốn dọa đến gần chết. Khủng. Một lần cuối cùng ho đến càng kịch liệt, biểu thẩm ý thức được miệng bên trong muốn ho ra đến đổ vật, tranh thủ thời gian sớm dùng tay nâng. Theo một tiếng này ho khan về sau, ngay sau đó cho biểu thẩm cảm giác chính là thoải mái, từ trong ra ngoài thoải mái. Từ khi mắc cái bệnh này đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác hô hấp như thế thông suốt thân thể như thế bừng lòng. Mở ra tay xem xét, trên tay đen xì một bãi cũng không biết là cái gì, tản ra mùi hôi thối khó người hương vị. Biểu thẩm, hiện tại cảm giác chết dạng. không cần nhìn Hứa Phong liền biết, biểu thẩm trên tay cái kia một đám đen xì đồ vật chính là bệnh căn. Cũng chỉ có nước linh tuyền mới có bá đạo như vậy hiệu quả, vừa uống hết trực tiếp thuốc đến bệnh trừ. Hô thoải mái, Tiểu Phong đây có phải hay không là đã đem bệnh căn cho trừ bỏ rồi? Thân thể của mình tình huống mình rõ ràng nhất, vừa rồi một phút đồng hồ kia kịch liệt ho khan, thật giống như sớm đem nửa đời sau ho khan toàn bộ khục xong, đây không phải đem bệnh căn rút ra tới là cái gì? Biểu thẩm ngươi bệnh này đều đã kéo nhiều năm, cho nên lần thứ nhất nhất định phải hạ mấy liệu. Mặc dù không có hoàn toàn trừ bỏ bệnh căn, nhưng vừa rồi uống chén thuốc nếu là lại phục cái mấy lần trên cơ bản còn kém không nhiều lắm, ngay cả ta cũng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Vừa vặn vào thành một chuyến không dễ dàng, đã tới liền chơi nhiều mấy ngày, đến lúc đó có thời gian biểu thẩm ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Nghe được Tiểu Phong chính miệng nói lại uống mấy lần chén thuốc liền có thể đem bệnh căn triệt để trừ bỏ, hai mẹ con trên mặt vẻ mặt kích động che đều che không được. Cái này không chỉ là không cần lo lắng bị bệnh ma dây dưa, còn đại biểu cho bước về phía mỹ hảo cuộc sống mới vừa mới bắt đầu. Chờ sau này dựa vào Tiểu Phong trong thành tìm một phần cộng tác viên, không dám nghĩ cuộc sống sau này trôi qua có bao nhiêu náo nhiệt. Biểu tỷ ngươi tranh thủ thời gian mang theo biểu thẩm tiến phòng vệ sinh nắm tay tẩy một chút, nhớ kỹ nhiều đánh mấy lần lá lách. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Biểu thẩm thân thể vốn là không tốt, lại thêm vừa rồi bệnh căn khứ trừ hơn phân nửa, đối tình trạng cơ thể xung kích cường độ khẳng định rất lớn. Cho nên trong khoảng thời gian này không chỉ có yếu phục thuốc, còn phải ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đem thân thể cho bổ tốt. Ở thời điểm này bổ sung tốt nguyên khí, đó là chân chính có thể kéo dài tuổi thọ. Biểu tỷ nhẹ gật đầu, viện biểu thẩm tiến phòng vệ sinh tỉ mỉ cầm trên tay mấy thứ bẩn thỉu cho xoa tẩy làm. Sau khi đi ra, rõ ràng có thể cảm giác được biểu thẩm sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, Hứa Phong tranh thủ thời gian vọt lên bắt nước đường đỏ. Biểu thẩm, hiện tại cảm giác thân thể suy yếu rất bình thường. Ngươi trước tiên đem chén này nước đường đỏ cho uống xong, ta cùng biểu tỷ đi bận rộn cơm trưa, chúng ta giữa trưa ăn mì trộn tương chiên. Trấn an biểu thẩm đây là tình huống bình thường, lúc này không sai biệt lắm đã đến giờ cơm. Cũng không chỉ hoan dẫn biểu tỷ tiến phòng bếp, hỏi một chút mới biết được biểu tỷ cũng sẽ không lau kỹ mặt. Liền Hứa Phong cái kia gà mở tay nghề, sao cái đơn giản thức nhắm vẫn còn đi. Trưng màn thầu hay là làm bánh bột, hoàn toàn chính là thất khiếu thông lục hiếu, nhất khiếu bất thông. Biểu tỷ tuổi tác vốn nên đem lau kỹ mặt tay nghề học được, có thể hỏi để mấu chốt là quanh năm suốt tháng ngay cả mặt trắng đều không kịp ăn, muốn học ngay cả nguyên vật liệu đều không có. Biểu thẩm lúc này còn không có chờ tới, cũng không thể để biểu thẩm tới. Không có cách, Hứa Phong đành phải đi tìm mình cô vợ trẻ tới hỗ trợ, thuận tiện cho cô vợ trẻ cũng bồi bổ dinh dưỡng. Chương 565, xưởng trưởng ngươi là không biết, tiểu tức phụ nhi kia lương đại tử. Chương 565, xưởng trưởng ngươi là không biết, tiểu tức phụ nhi kia lương đại tử. Vu tỷ ở nhà không? Hứa Phong xuyên qua nguyệt lượng cửa đến hậu viện, đứng tại Tam đại gia cửa nhà hô một cú họng. Tam đại mụ nghe thấy là Hứa Phong thanh âm, tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trên bát đũa từ trong nhà ra. Tam đại mụ ăn đâu, ta tìm Vu tỷ có chút việc. Vừa làm tốt cơm, tiểu lỵ trong phòng ăn cơm đâu? Nhị đại gia ngươi nếu là không ăn, tại Tam đại mụ chỗ này đối phó một bụng. Hứa Phong làm sao có thời giờ cùng Tam đại mụ giả khách khí, trực tiếp cho thấy ý đồ đến, không cần Tam đại mụ, khách tới nhà một hồi ta còn phải trở về chiêu đãi. Ta tới cũng là vì việc này, ta cái kia biểu tỷ nói muốn ăn mì trộn tương chiên, ta một cái đại lao gia cũng sẽ không lau kỹ mì sợi, cho nên liền muốn mời Vu tỷ qua đi giúp một chút. Tam đại mụ ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không nhường cho tỷ mệt mỏi, một hồi liền đứng ở bên cạnh dạy ta biểu tỷ thế nào lau kỹ mặt là được. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vu Lệ một tuần này liền muốn lâm buồn, tự nhiên không làm được lau kỹ mặt loại này cẩn thận sống, bất quá đứng ở một bên chỉ đạo Nhuận Diệp vẫn là không có vấn đề. Nghe được nhị đại gia đi tìm tới là vì việc này, Tam đại mụ có lý nào lại từ chối. Lấy mình đối Hứa Phong hiểu rõ, con dâu qua đi phụ một tay chắc chắn sẽ không giúp không bận điệu, kém gọi nhất cũng có thể có một bữa mì trộn tương chiên. Ngồi trong phòng Vu Lệ cũng nghe đến Hứa Phong nói lời, lập tức thả tay xuống bên trên hoa màu cháo, vịn cái bàn đứng lên. Vu tỷ, ngươi có thể chậm một chút. Hứa Phong trông thấy Vu Lệ một tay nâng bụng, một tay vịn khung cửa bước qua cánh cửa đi ra. Tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Tam đại mụ cũng đi nhanh lên đến trước mặt, viện con dâu từ trên bậc thang đi xuống. Nhị đại gia ngươi cái này xem như tìm đúng người, tiểu lỵ làm tay lau kỹ mặt sò ta cũng còn muốn bình đạo, nhất định có thể cho ngươi biểu tỷ dạy minh bạch. Gặp gỡ có thể chiếm được tiện nghi, tam đại mụ mới không hỏi Vu Lệ ý kiến, trực tiếp đáp ứng xuống. Đi theo nhị đại gia bước chân, viện con dâu đi vào tiền viện. Nhìn tam đại mụ địa bộ này, cũng nghĩ lưu lại ăn một bát mì trộn tương chiên. Mẹ vậy ngươi đi về trước đi, một hồi cơm nước xong xuôi chính ta đi trở về đi là được. Liên mấy bước này đường. Ta đi chậm một chút không có việc gì. Vu Lệ biết đây là nàng nam nhân yêu thương nàng, cho nên mới tìm cách bảo nàng qua đi cải thiện cơm nước. Lão bà tử này mặt dạn mày dày đi theo, mình nam nhân không có ý tứ đuổi người nàng đến đuổi, mơ tưởng chiếm tiện nghi. Ê! Đi, tiểu lỵ vậy ngươi chậm một chút ta. Tam đại mụ sát thực ôm ăn trực ý nghĩ, nhưng con dâu lời này nói hết ra, nàng tự nhiên cũng không tiện cứng rắn lưu lại. Mặc dù trong lòng oán trách con dâu không nên lắm miệng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, ai bảo mang bọn hắn diêm ra loại đâu. Hứa Phong viện Vu Lệ cánh tay vào nhà, trực tiếp đem nàng dâu dẫn tới phòng bếp. Vu tỷ. Đây là biểu tỷ ta Lý Nhật Diệp. Biểu tỷ ngươi giống như ta gọi Vu tỷ là được, Vu tỷ thế nhưng là chúng ta cái viện này lau kỹ tay lau kỹ mặt tay nghề tốt nhất. Hứa Phong cho hai nàng lẫn nhau giới thiệu một chút, Vu Lệ lực chú ý tại Nhật Diệp gương mặt bên trên. Nếu không phải nhìn thấy nhà chính bên trong ngồi một vị đại thẩm, xác định vững chắc sẽ cho rằng cô nương này khẳng định là Hứa Phong nhân tình. Nhật Diệp lực chú ý thì là ở chỗ Lệ trên bụng, xem ra cái này mang thai cô vợ nhỏ hẳn là cùng Hứa Phong ca quan hệ không tệ, cho nên Nhật Diệp ngọt ngào hô một tiếng Vu tỷ. Phòng bếp liền giao cho hai nàng, Hứa Phong ngồi ở phòng khách đổi biểu thẩm tán gẫu. Biểu thẩm khẳng định cũng nhìn thấy nâng cao bụng lớn Vu Lệ, hiếu kỳ hỏi Hứa Phong đây là nhà ai nàng dâu. Hứa Phong đem hai ngày trước Diêm Giải Thành sự tình đơn giản cùng biểu thẩm nói một tiếng, tiếp lấy còn nói mình đã nhận Vu Lệ bụng hài tử làm cha nuôi sự tình. Nghe được cái này biểu thẩm liền đã minh bạch, không nhịn được khen hắn tâm địa tốt. Biểu thẩm ngươi cũng đừng nói như vậy, đều là hàng xóm láng giềng, khả năng giúp đỡ một thanh giúp một cái. Sợ không đủ ăn, Hứa Phong còn cố ý bàn giao nhuận diệp nhiều cùng một điểm mặt, cuối cùng nấu tràn đầy một nồi lớn. Thịt muối đồng dạng nổ một chén lớn, thậm chí liền ngay cả sợi dưa leo mà đều trả sát hai cây. Ngay tiếp theo Vu Lệ bốn người đem một nồi tay lau kỹ mặt ăn chút điểm không dư thừa, một cái hai cái chống đỡ cái bụng căng tròn. Ăn uống no đủ Hứa Phong đưa cho Lệ trở về, Vu Lệ có rất nhiều lời muốn theo mình nam nhân nói, nhưng cũng không tìm được cái cơ hội thích hợp, chỉ có thể tạm thời gác lại. Đem Vu Lệ hoàn hảo không chút tổn hại giao cho Tam đại mụ trên tay, Hứa Phong trở về phòng, đem biểu thẩm cùng biểu tỷ dẫn tới lầu các bên trên. Vừa mới biểu tỷ còn tại hiếu kỳ, nhà diện tích cứ như vậy lớn làm sao không thấy được phòng ngủ. Thẳng đến Hứa Phong đem nàng dẫn tới lầu các bên trên, mới biết được phòng này thiết kế có bao nhiêu xảo diệu. Biểu thẩm biểu tỷ, hai ngày này ủy khuất hai người các ngươi chèn một chút. Vừa nói Hứa Phong vừa đánh mở ngăn tủ cầm mới đệm chăn, chịu khó nhuận diệp tranh thủ thời gian tiếp vào trong ngực. Người đứa nhỏ này cũng đừng nói loại lời này, Thẩm Nhi đánh tâm nhãn bên trong cảm tạ ngươi cũng không kịp. Tiểu Phong, vậy ngươi ban đêm ở đâu nghỉ ngơi? Hứa Phong ngủ giường cũng không nhỏ, hai mẹ con chèn cũng đủ ngủ. Chính mình vừa đến đã đem Tiểu Phong trong nhà một cái duy nhất phòng ngủ chiếm, biểu thẩm đều cảm thấy trong lòng băn khoăn. Thẩm Nhi ngươi không cần lo lắng, đoạn thời gian trước trong nội viện có một nhà hộ gia đình dọn đi rồi, phòng ở để cho ta cho thuê xuống tới, mấy ngày nay ta qua bên kia chịu đựng một đêm là được. Đối biểu tỷ đây là con điện, trên đỉnh đầu chính là đèn điện, ta dạy cho ngươi thế nào dùng. Theo Hứa Phong đè xuống cái nút, nhuận diệp cho tới bây giờ chưa thấy qua cục sắt bên trong phiến diệp đột nhiên ông quay vòng lên. Vừa mới bắt đầu không bao nhanh, theo phiến diệp chuyển động tốc độ chậm rãi nhất lên, vậy mà thần kỳ cảm thấy hướng phía mình gió lạnh thổi. Nhuận diệp nơi nào thấy qua loại chiến trận này, cái này cần phải so với mình giao cây quả thuận tiện không biết bao nhiêu. Đèn điện nàng ngược lại là biết, nhưng còn không có gặp người trong thôn có cái nào một gia đình lắp đặt đâu. Tiểu Phong thứ này rất hao tốn điện đi, ta nghe nhị nha nói tiền điện rất đắt. Nếu không ngươi nhốt đi, ta dùng cây quạt là được. Nhuận Diệp cũng là nghe tiểu nha nói người trong thành trong nhà có đồ điện, cái kia tiền điện quý dọa người. Không có chuyện biểu tỷ, tiền điện không dùng đến mấy đồng tiền, cảm thấy nóng lên mở ra là được. Nếu là không có gì vấn đề biểu thẩm biểu tỷ hai ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, hôm qua khẳng định ngủ không ngon. Ta đi dưới lầu đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, nghỉ ngơi một hồi còn muốn đi đơn vị đi làm. Biểu tỷ có thể nói ra lời nói này, Hứa Phong cảm thấy dùng lại nhiều điện cũng đáng được. Xuống lầu đem đại môn đóng kỹ, Hứa Phong đơn giản trải trương chiếu nằm trên đó. Không sai biệt lắm hít một giờ, tỉnh lại rửa mặt thanh tỉnh một chút, bình thường cưỡi xe đạp đi làm. Hỏi một chút Triệu Cường buổi sáng có hay không công việc không có xử lý xong, xác nhận chủ nhiệm không có an bài công việc cụ thể, tiếp xuống dĩ nhiên chính là mò cá. Thị giác cho đến cán thép nhà máy. Buổi chiều 4-5 điểm thời điểm, Hứa Đại Mậu đem nên kiếm sống sau khi hết bận, lặng lẽ sờ chạy tới văn phòng. Vào tuần lễ trước liền đã quyết định tốt chủ ý, dùng Lan Quế Như để lấy lòng Lý Hoài Đức. Đáng tiếc trời không tốt, đoạn thời gian trước Lý Hoài Đức không biết bị ai đánh nằm viện, ra viện cũng một mực tại trong nhà tĩnh dưỡng. Đoán chừng ở nhà tĩnh dưỡng không sai biệt lắm, sáng sớm không ít công nhân nhìn thấy Lý Hoài Đức chống quải trượng xuất hiện tại hán môn miệng. Lý Hoài Đức cũng sợ mình lại không lộ diện lời nói, thật vất vả ngồi vững vàng người đứng đầu vị trí bắt đầu dao động. Cho nên dứt khoát đến một chiêu khổ nhục kế, mang theo còn không có khép lại xương đùi bởi tới trong xưởng làm việc. Có hữu dụng hay không không biết, dù sao chỉ cần người khác xuất hiện ở trong xưởng, phía dưới những người kia làm tiểu động tác liền phải ước lượng một chút. Hứa Đại Mậu nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp nhanh tan tầm, xưởng trưởng văn phòng lúc không có người tìm qua đi. Đông đông đông. Xưởng trưởng cửa phòng làm việc là tại đang đóng, nhưng bên trong truyền tới động tĩnh để Hứa Đại Mậu xác định xưởng trưởng liền tại bên trong. Rất nhanh, xưởng trưởng văn phòng đại môn bị thư ký từ bên trong kéo ra. Làm Vưu Phượng Hà xuất hiện một khắc này, kém chút không có đem Hứa Đại Mậu tiểu tử này trong mắt cho nhìn thẳng. Trước nói gương mặt, để mặt một cũng không có thi bất luận cái gì phấn trang điểm. Đây là dựa theo lý xưởng trưởng yêu cầu, bình thường nhiều nhất xoa một điểm kem bảo vệ da. Đôi mắt lặng lẽ xinh xinh đi lên chọn, cho người cảm giác so hồ ly tinh còn muốn quyến rũ. Cái kia mắt vượng nhẹ nhàng thoáng nhìn, hẳn không thể đem Hứa Đại Mậu hồn nhi câu đi, coi là thật không chút nào khoa trương. Rõ ràng có thể nhìn thấy trên gương mặt mang theo không bình thường ửng hồng, cái kia trên trán còn có một tầng mỏng mồ hôi, đem trên trán toái phát lung tung dán tại phía trên. Con mắt hướng xuống nghiêng mắt nhìn còn có trọng điểm, trước ngực cổ áo bị chống đỡ căng phồng, giống như là hướng bên trong mặt thăm dò đông đồng dạng. Hông eo chỗ vải vóc đồng dạng là nhét tràn đầy, phát họa ra sung mãn nở nàng đường cong. Liền ngay cả buông thong cánh tay lúc, dưới nách mặt vải đều ham ra thiện tiện ổ, càng nổi bật lên nữ nhân trước mặt dáng người nở nang. Không chút nào khoa trương, trước mắt nữ nhân quen mập vận vị so Hứa Đại Mậu thấy qua nữ nhân cộng lại đều muốn nồng. Đại môn đóng chặt khuôn mặt hồng nhuận, không cần đoán liền biết Lý xưởng trưởng vừa rồi khẳng định là đang bận bịu thu thập giáo huấn trước mặt thư ký. Nghĩ được như vậy Hứa Đại Mậu gọi là một cái hâm mộ, nhịn không được nhiều liếc mấy cái trước mặt nữ nhân nở nang đường cong. Chú ý tới trước mắt gã bị ổi người hèn mọn ánh mắt, Vũ Phượng Hà ánh mắt lập tức liền lạnh xuống, theo bản năng nâng lên một cái tay che ngực. Cứ việc cổ áo nút thắt chụp hào hào, nhưng trước mắt gã bị ổi người ánh mắt thật sự là để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Càng thư ký, Lý xưởng trưởng ở văn phòng A. Ta chỗ này có chút việc tư, muốn tìm xưởng trưởng làm nhảm một làm nhảm. Từ lúc Hứa Đại Mậu quay về chiếu phim viên cái này cương vị, liền đã nghe nói qua Lý xưởng trưởng bên người có một cái xinh đẹp không tưởng nổi thư ký. Hứa Đại Mậu còn đang suy nghĩ, lại xinh đẹp chẳng lẽ còn có thể so sánh Tần Hoài Như xinh đẹp. Nhìn Lão Hoàng lúc nói chuyện chảy nước miếng bộ dáng, thật đúng là đem Hứa Đại Mậu thèm trùng câu ra. đáng tiếc một lần đều không có đụng tới, lần này tới tìm xưởng trưởng vừa vặn tiến vào chân dung, quả nhiên cùng lão hoàng nói đồng dạng. Cái kia tư thái cùng Tần Hoài Như thật sự không kém, trọng yếu nhất chính là nữ nhân này trên thân đặc biệt khí chất Tần Hoài Như nhưng không có, hơn nữa còn là nam nhân thích nhất loại kia. Khó trách Lý Hoài Đức bệnh còn không có dưỡng tốt liền đội vàng hoàng đến trong xưởng, tình cảm không phải là vì đến làm việc, mà là hướng về phía người bí thư này tới. Vũ Phượng Hà không nhịn được nhẹ gật đầu, xưởng trưởng, cổng đứng cái lớn tăng thể diện nói tìm người có việc tư muốn trò chuyện. Xưởng trưởng văn phòng trong xưởng công nhân đều biết, khẳng định không phải là cái gì người muốn tới đây gặp xưởng trưởng liền có thể nhìn thấy. Là Hứa Đại Mậu đi, tiểu Bưu ngươi đi giúp là được, để hắn tiến đến. Nói chuyện lớn tăng thể diện, Lý Hoài Đức liền biết khẳng định là Hứa Đại Mậu. Cũng biết tiểu tử này là cái không an phận chủ, cũng không có việc gì liền thích tại lãnh đạo trước mặt lộ mặt. Dạng này người mặc dù không có gì lớn bản sự, đó cũng là lãnh đạo bên người thiếu không được người. Vũ Phượng Hà lên tiếng, đem cửa ban công triệt để mở ra. Nợ nang phần hông có chút chuyển động, dịch ra vị trí để Hứa Đại Mậu đi vào. Sau đó không còn lưu lại, xoay mông đi ra văn phòng tiện thể giữ cửa cho mang lên. Liền cái này Hứa Đại Mậu đều không quên mất dùng ánh mắt còn lại nhiều ngắm hai mắt, tiểu tử này là thật không sợ Lý xưởng trưởng nhìn thấy thu thập hắn. Lý Hoài Đức đang ngồi ở da đen trên ghế làm việc, trong tay nắm nuốt điếu thuốc, vòng khói chậm rãi từ bên miệng bay ra, rơi vào trên bàn công tác mở ra sản xuất bảng báo cáo bên trên. Liếc nhìn đứng ở trước mặt Hứa Đại Mậu, Lý Hoài Đức nhíu nhíu mày, ngày hôm nay làm sao có rảnh hướng ta cái này chạy, không đi mân mê ngươi cái kia máy chiếu phim rồi. Người khác không biết tiểu tử này là lâu bán thành con rể, Lý Hoài Đức khẳng định biết, bằng không tiểu tử này cũng vào không được cái này văn phòng. Hứa Đại Mậu mau đem trên tay hai bình hoàng đào đồ hộp cửa bên cạnh góc tường vừa để xuống, xoa xoa tay tiến đến Lý Hoài Đức bàn làm việc trước mặt, mang trên mặt lấy lòng thiếu dung. Cũng chính là không có thời gian chuẩn bị, bằng không Hứa Đại Mậu chắc chắn sẽ không khó coi chỉ cầm hai bình hoàng đào đồ hộp. Bất quá cũng không có việc gì, hắn còn có đại lễ muốn tặng cho Lý Hoài Đức. Xưởng trưởng, đây không phải nhớ ngươi nha. Nghe chủ nhiệm nói ngươi ở văn phòng, ngày hôm nay trời nóng, cố ý ôm hai bình hoàng đào đồ hộp tới cho ngài giải nóng. Nói Hứa Đại Mậu nhíu mày cho Lý Hoài Đức một cái ánh mắt, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, còn có đại lễ đưa tiễn. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Lý Hoài Đức hiện tại chính tiền đây, nào có tâm tình cùng Hứa Đại Mậu làm trò này. Lúc này Hứa Đại Mậu nơi nào còn dám thừa nước đục thả câu, tiến đến trước mặt dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, xưởng trưởng, hai ngày trước ta biết cô vợ nhỏ. Ngươi là không biết cái kia Lương đại tử. Nghe được một nửa, Lý Hoài Đức trên mặt liền lộ ra không nhịn được biểu lộ. Cùng hắn đoán, cái này không còn dùng được đồ chơi trong đầu cũng chỉ có những vật này. Trước kia hắn ngược lại là cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ thật sự là hữu tâm vô lực. Cho nên vừa nhắc tới việc này, trong lòng liền một cố không hiểu thấu bực bội. Hết lần này tới lần khác Lý Hoài Đức lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn vì che giấu mình là phế nhân sự thật không ít tốn tâm tư. Nếu là cự tuyệt tiểu tử này, khẳng định đến lộ tẩy. Lý Hoài Đức giả bộ như một bộ tâm linh thần hội bộ dáng, cầm điếu thuốc ngón tay chỉ Hứa Đại Mậu, khóe miệng cố ý khơi gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tiểu tử ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Vậy ngươi định vị thời gian, ta cũng phải đi xem một chút có hay không tiểu tử ngươi mới vừa nói khoa trương như vậy. Gặp xưởng trưởng hứng thú, Hứa Đại Mậu vỗ bộ ngực cam đoan, xưởng trưởng ngươi yên tâm, việc này ta nào dám lừa ngươi. Tiểu tức phụ nhi kia tính tình mềm, nếu là biết được thân phận của ngài, khẳng định mặc cho ngài loay hoay. Xưởng trưởng vậy liền nói xong, ngày mai ta định vị địa phương, đến lúc đó chờ mong đại giá của ngài quang lâm. Được rồi, tiểu tử ngươi mình an bài là được. Cấp bậc ngươi nhìn xem đến, trọng yếu nhất nhất định phải cam đoan từ mật tính. Nói xong Lý Hoài Đức không nhịn được hướng phía Hứa Đại Mậu khoát tay áo. Hứa Đại Mậu cũng rất có nhãn lực độc đáo, không có dài dòng nữa quay người lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại văn phòng đại môn. Hứa Đại Mậu cảm giác toàn thân mình đều nhẹ nhàng, khoe miệng trực tiếp nứt đến cái óc. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền có thể dựng vào xưởng trưởng đầu này thì lớn, nếu có thể đem xưởng trưởng phục vụ tốt, về sau lên như diều gặp gió cái kia đều ở trong tầm tay. Chương 566, khổ cực Lan Quế Như. Chương 566, khổ cực Lan Quế Như. Đến một chút bình thường tan tầm tiếng chuông tại cán thép trong xưởng vang lên. Hứa Đại Mậu thật giống như phía sau là có sói tại đuổi hắn đồng dạng, chân chu chạy ra văn phòng, người thứ nhất xông tới dừng xe lều. Đem xe đạp đẩy lên hắn môn miệng ấn thường ngày đi đường, hắn hẳn là thuận đại lộ đi thẳng hướng phía Nam La cổ ngõ hẻm phương hướng lắc lư. Ngày hôm nay lại mí mắt vẩy một cái, ra hắn môn căn bản không mang do dự, trực tiếp chân trái rẽ ngang, ngoặt vào bên trái đầu kia trong hẻm nhỏ. Đi không phải địa phương khác, chính là Lan Quế Như nhà phương hướng. Dù sao hắn hiện tại cùng Lâu Hiểu Nga đã là bằng mặt không bằng lòng, có trở về hay không cái kia phòng đều xem tâm tình của hắn. Chính là bởi vì cái này, từ phong xuất đến bây giờ, Hứa Đại Mậu thậm chí ngay cả Lâu Hiểu Nga một đầu ngón tay đều không có chạm qua. Hứa Đại Mậu cũng không phải cái kia thủ thanh quy hòa thượng, không có một điểm thức ăn mặn thời gian hắn có thể không vượt qua nổi. Tuy nói trong lòng kìm nén đến hoảng, nhưng mấy ngày nay Hứa Đại Mậu chú ý tới một kiện khác thường sự tình, đó chính là liên tiếp mấy ngày Tiểu Hứa không đã cho hắn mảy may đáp lại. Trên thân thể cũng không có ra tật xấu gì, Hứa Đại Mậu cũng lơ đễnh. Tưởng rằng Tiểu Hứa mệt mỏi Lâu Hiểu Nga cái này hoàng kiệt bà, chọn không dậy nổi hứng thú cho nên mới không có động tĩnh. Loại bệnh trạng này vừa đến Lan Quế Như cái kia lập tức là có thể trị tốt, cái kia mã xoa trùng nữ nhân cần phải so cái này hoàng kiệt bà thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đến cái này, Hứa Đại Mậu đạp bàn đạp tốc độ cũng nhịn không được tăng nhanh mấy phần. Vượt qua hai đầu cái hẻm nhỏ, Hứa Đại Mậu tại cái kia phiến soát lấy Lam Nhà Sơn cửa sân trước dừng lại. Bởi vì cái này địa phương ngõ nhỏ sâu, xung quanh trên cơ bản không có gì hàng xóm. Lại thêm tiền thuê cũng tiện nghi, cho nên Hứa Đại Mậu cho Lan Quế Như tìm tới như thế một cái dung thân chỗ dùng để kim ốc tăng kiểu. Đem xe đạp chi tốt, Hứa Đại Mậu đi đến bậc thang giữ cửa gõ vang. tại cửa gỗ bên trên móc ra tam tiết dài ngắn không đồng nhất tiết tấu, đây là hắn cùng Lan Quế Như ước hẹn ám hiệu. Dĩ vang tới thời điểm cho ám hiệu, không cần chờ bao lâu Lan Quế Như liền sẽ đem cửa mở ra. Lần này đợi 3-5 phút cũng không đợi được có người mở ra cửa. Vừa mới hứa đại mậu chính là nghe thấy được trong nội viện có động tĩnh, cho nên mới cho Lan Quế Như chủ ám hiệu. Chờ lâu như vậy Lan Quế Như còn không có mở cửa, hứa đại mậu sao có thể liên tưởng không đến cái này tiện nữ nhân ở bên trong làm gì? Lan Quế Như, ngươi cái tiện nữ nhân mau đem cửa cho lão tử mở ra. Dám cóng lão tử ăn vụng, lão tử không phải chẳng ngươi. Mình lúc này mới đi vào ngồi xổm 2-3 tháng, cái này tiện nữ nhân lập tức liền cùng nam nhân khác câu được. Tuy nói hứa đại mậu cũng chỉ là ôm chơi một chút thái độ, nhưng Lan Quế Như làm như vậy không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt. Trốn ở trong phòng Lan Quế Như cũng là âm thầm tiêu khổ, vừa rồi nghe được ám hiệu liền mau đem miệng gắt gao nhắm lại. Vừa vặn sau đạo lão tam không chút nào nguyện ý dễ tha nàng, Lan Quế Như chỉ có thể giả câm vờ điếc, hy vọng có thể dùng cái này biện pháp đuổi đi hứa đại mậu. Đóng chặt miệng giữ vững được 3-5 phút, nghe được hứa đại mậu ở ngoài cửa kêu câu nói kia, mới biết được vừa mới bắt đầu liền làm lộ. Ra ngươi tha cho ta đi, ta cũng là vì kiếm miếng cơm ăn mới bị thân người kia. Nếu như có thể, Lan Quế Như đương nhiên không muốn cùng đạo lão tam dây dưa. Đem hứa đại mậu hống vui vẻ, hắn còn có thể hào phóng cho mình điểm tiền lẻ dùng. Trái lại vị gia này hoàn toàn không có xem nàng như người nhịn, cuốn lên về sau bạch chơi không nói, hầu hạ không vui còn phải bị đánh. Có đến vài lần, Lan Quế Như hối hận mình tại cán thép nhà máy lúc làm việc, không có đáp ứng quốc đống tình cầu. Chỉ ít theo cái này nam nhân không cần bị đánh, còn có thể thể diện sinh hoạt. Muốn cho lão tử tha ngươi cũng được, một hồi bên ngoài cái tôn tử kia tiền đến, đem hắn trong túi tiền toàn bộ cho lão tử lưu lại. Phát tiết xong lửa giận, đạo lao tam một cước đem Lan Quế Như đá văng, không chút hoang mang chạy tới hậu viện trốn đi. Nên nói không nói đạo này lão tam đúng là không phải người à, bạch chơi Lan Quế Như thân thể không nói, hơi một tí liền quyền đấm cước đá. Lan Quế Như bị dạng này ác bá cuốn lên, quả nhiên là tám đời gặp xui xẻo. Ngoài cửa hứa đại mậu còn tại đặt cửa, Lan Quế Như cố nén thân thể chua xót từ dưới đất bò dậy, sốt ruột bận bịu hoàng đem quần áo cho chỉnh lý tốt. Nút thắt cài tốt ngược lại là đơn giản, có thể trên mặt đỏ ửng thời gian ngắn tiêu không đi xuống. Lan Quế Như đành phải dùng nước lạnh rửa mặt, xác nhận mặt không có như vậy nóng về sau, lúc này mới lắc lắc mông chuyển đến cửa sân đem cửa mở ra. Ra ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu, ngươi để nô ra các loại tâm thật tiêu. Lan Quế Như lời còn chưa nói hết, liền bị hứa đại mậu một cái tát hai trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Nói, dã nam nhân trốn ở chỗ nào, lão tử hôm nay đem các ngươi đôi này tiện nhân một khối chặt cho ăn. Phòng này hay là hắn bỏ tiền mua tới, cái này tiện nữ nhân ở chỗ này trộm nam nhân khác thời điểm, hắn lại tại bên trong ngồi xổm, hứa đại mậu trong lòng có thể cân bằng mới là lạ. Ra ngươi đang nói cái gì a, nào có cái gì dã nam nhân. Ra ngươi có phải hay không trách ta vừa rồi mở cửa chậm, ta mới vừa ở trong phòng tắm rửa đâu. Không tin ngươi nhìn, trên người của ta còn không có lau khô đâu. Vừa rồi Lan Quế Như lúc rửa mặt, bởi vì bối rối nước rửa mặt chui vào trong cổ. Hiện tại vừa bạn có thể dùng cái này làm lấy cớ, Lan Quế Như sợ hứa đại mậu không tin, còn đem cổ áo phía trên nhất hai cái nút thắt giải khai. Lan Quế Như là ngươi ngốc vẫn là lão tử ngốc, lão tử hôm nay. Hứa đại mậu ngoan thoại còn không có thả xong, đột nhiên nghe được tường viện bên ngoài có động tĩnh, chắc hẳn nhất định là cái kia tiện nam người từ tường viện nơi đó lật lại. Tức hồn hển hứa đại mậu tiện tay từ dưới đất gơ lấy người sự tỉnh, vọt tới ngoài viện bên cạnh vây quanh chân tường bên cạnh. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất có thêm một cái giày, chắc là cái kia tiện nam người không kịp nhặt lên. Gơ lấy trên tay ra hỏa sự tình một mực chạy đến cuối ngõ hẻm, cũng không tìm được tiện nam người thân ảnh. Mà nó, ngay cả nữ nhân của lão tử cũng dám thông đồng, bắt được ngươi cái quy tôn tử muốn mạng của ngươi. Rõ ràng người cũng đã chạy mất dạng, hứa đại mậu chỉ có thể dùng mất tức nhất phương thức hùng hùng hổ hổ hai câu. Mắng xong nhặt lên trên đất giày, giận đùng đùng trở về tiểu viện. Đại môn đống nhiên một quan, doa đến Lan Quế Như tâm can đều đang phát run. Nhất là nhìn thấy hứa đại mậu trên tay mang theo giày, càng là dọa đến toàn bộ thân thể đều run lẩy bẩy. Còn có thể cùng lão tử giảo biện, chính ngươi cùng lão tử nói đây là cái gì? Hứa đại mậu tại lâu hiểu nga trước mặt cũng không dám cứng như vậy khí, cũng chỉ có thể khi dễ Lan Quế Như vừa mắng bên cạnh sở trường bên trên giày hướng phía nàng đập tới. Lan Quế Như theo bản năng né tránh, theo sát lấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ra. Ta sai rồi ra ngươi tốt mấy tháng cũng không tới tìm ta còn tưởng rằng không cần ta nữa đâu. Ra, ta cũng chỉ là nghĩ kiếm miếng cơm ăn. Lan Quế Như giả bộ đáng thương vẫn là có một tay vừa đạo để ý mà bên cạnh giải trên áo sơ mi quốc áo. Thật đúng là đừng nói, nhìn xem những nữ nhân này dáng vẻ đáng thương, cho dù ai đến đều muốn hung hăng giáo huấn một lần. Nể tình nữ nhân này thái độ tốt đẹp, hứa đại mậu lửa giận đã tiêu tan hơn phân nửa. Chính hắn vốn chính là cái tiện chủng, ngay cả mình cô vợ trẻ đều có thể tặng cho nàng dâu, chớ nói chi là nữ nhân này là hắn nuôi bên ngoài tắc nghẽn. Lúc đầu cũng không phải sinh khí cái này, nguyên nhân căn bản chính là hắn hứa đại mậu sinh hoạt không như ý, chỉ có thể cầm nữ nhân này chút giận. Nghĩ kiếm miếng cơm ăn đúng không, lão tử hôm nay cho ăn bể bụng ngươi. Quý tốt, ra hôm nay ở chỗ này thu thập ngươi. Giờ này khắc này hứa đại mậu trong lòng đã kìm nén một đám lửa, đi đến Lan Quế Như trước mặt hung hăng đem áo sơ mi xé nát. Nguyên lai tưởng rằng có thể hung hăng giáo huấn cái này tiện nữ nhân, có thể đợi nửa ngày, tiểu hứa liền cùng đoạn liên, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Trước sau giày vò nửa giờ, tiểu hứa phản ứng để hứa đại mậu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai ngày trước còn có thể giải thích tiểu hứa phản ứng, là bởi vì đối lâu hiểu nga cái kia hoàng kiểm bà không có hứng thú. Nhưng bây giờ đâu, hứa đại mậu rất rõ ràng có thể cảm giác được trong lòng kìm nén một đám lửa, có thể tiểu hứa tựa như là phế đi đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong lúc nhất thời không tiếp thụ được hiện thực hứa đại mậu đối Lan Quế Như quyền đấm cước đá, có thể cái này cũng không cải biến được hắn trở thành phế nhân sự thật. đến cuối cùng Lan Quế Như sống sờ sờ bị Hứa Đại Mậu quyền cước cho đánh khóc thành tiếng, Hứa Đại Mậu cũng không kèm được đi theo rơi lệ. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hôm nay việc này, đối với Hứa Đại Mậu tới nói há lại chỉ có từng đó là thương tâm, đơn giản so chết cha mẹ còn khó chịu hơn. Đôi phế một hồi lâu, Hứa Đại Mậu mới nhớ tới ngày hôm nay tới còn có chính sự. Đồng thời trong lòng còn tại may mắn suy nghĩ, vạn nhất chỉ là ngắn ngủi ra bệnh vào đâu, vạn nhất đi bệnh viện cũng có thể trị hết đâu. Mặc kệ thế nào nói, đã đáp ứng tốt xưởng trưởng sự tình khẳng định phải làm tốt. Đem mau bệnh trị tốt về sau, còn phải dựa vào nó cầm xuống xưởng trưởng tên bí thư kia đâu. Được rồi, đừng mẹ hắn đảo. Cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, làm tốt việc này, lão tử cam đoan ngươi hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Hứa Đại Mậu đồng dạng không có đem Lan Quế Như làm người nhìn, không che giấu chút nào nói ra sắp xếp của mình. Vừa nghe đến Hứa Đại Mậu muốn đem chính mình đưa cho Lý Xưởng trưởng, Lan Quế Như phản ứng đầu tiên không phải sinh khí, ngược lại là cuồng hỉ. Trước kia có thể trèo lên khoa trưởng Lan Quế Như đều cảm thấy mình lẫn vào tốt, bây giờ có thể có một cái dán lên xưởng trưởng cơ hội, Lan Quế Như chỉ cảm thấy đây là thượng tiên đưa cho mình leo lên trên con đường. Chỉ cần có thể leo lên Lý Hoài Đức, cái kia muốn bứt bỏ đạo lao tam còn có trước mặt Hứa Đại Mậu, há không chính là dễ dàng. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Gặp Lan Quế Như không lên tiếng, Hứa Đại Mậu không nói hai lời trực tiếp đạp một cước đi lên. Nguyện ý nguyện ý, chỉ cần có thể để ra trèo lên xưởng trưởng chiếc thuyền lớn này, để nô ra lên núi đao xuống biển lửa đều được. Câu nói này thật đúng là cho Hứa Đại Mậu hống vui vẻ, tính ngươi thất thời. Lan Quế Như ngươi cho lão tử nhớ kỹ, đừng đến lúc đó cảm thấy mình là xưởng trưởng nữ nhân, ngay tại lao tử trước mặt giả vờ giả vịt. Ta có thể cùng xưởng trưởng nói, ngươi là trong sạch sạch sẽ tiểu tức phụ. Nếu để cho xưởng trưởng biết ngươi dĩ vãng kinh lịch, hừ hừ, nói đến thế thôi. Hứa Đại Mậu cũng không đốc, biết nữ nhân này dán lên xưởng trưởng được thế về sau chắc chắn sẽ không lại mặc hắn bài bố, cho nên sớm đem lời nên nói trước. Ra, cái này ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn là của ngươi người. Lan Quế Như túi đầu xương thần, có thể ánh mắt kia oán hận làm sao cũng che lấp không đi. Được, Kim Minh hai ngày đem mình hảo hảo dọn dẹp, xế chiều ngày mai ta tới đón ngươi. Nhớ kỹ, đừng cho lão tử ăn mặc loè loẹt, làm sao hiền lành làm sao thanh nhã làm sao tới. Quá phong trần nữ nhân Lý Xưởng trưởng khẳng định trước mắt, cho nên Hứa Đại Mậu cố ý bàn giao một câu. Ra. Hứa Đại Mậu vừa giao phó xong, Lan Quế Như liền mặt lộ vẻ khó xử, mục đích tự nhiên là hỏi Hứa Đại Mậu đòi tiền. Bằng không Hứa Đại Mậu sau khi đi, đạo lao tam cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hứa Đại Mậu cũng không có cự tuyệt, hiện tại tốn nhiều tiền là vì về sau có thể bỏ càng cao. Đem trong túi tiền toàn đưa cho Lan Quế Như về sau, Hứa Đại Mậu giấu trong lòng phức tạp tâm tình rời đi tiểu viện. Ai, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Vừa rồi Hứa Đại Mậu quyền đấm cước đá thời điểm cũng không có lưu tình, Lan Quế Như hiện tại cảm giác toàn thân đều đau lợi hại. Dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, thuận tay đem Hứa Đại Mậu cho tiền nhét vào trong túi. Đóng kỹ cửa sân, vừa vào nhà liền bị ngồi trên ghế đạo lao tam giật nảy mình. Vừa rồi nàng cũng nghe đến tường viện động tĩnh bên ngoài, cũng nhận ra con kia giày chính là đạo lao tam. Nàng cùng Hứa Đại Mậu nghĩ, coi là đạo lao tam lật tường viện chạy trốn. Hiện tại xem ra, cái này giày chỉ là nói lao tam ném ra ngoài giả mồi. Còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đem tiền cho lão tử giao lên. Vừa rồi trong nội viện chuyện phát sinh, trốn ở trong phòng đạo lao tam nhìn đến thanh thanh. Nhất là nhìn thấy Hứa Đại Mậu tên phế vật kia giày vò nửa ngày không có một điểm động tĩnh, kém chút không có đem đạo lao tam chọc trò cười ra tiếng. Nhất làm cho hắn không nghĩ tới chính là, phế vật này cho Lan Quế Như chỉ một đầu thông tin lộ. Nếu là nữ nhân này thật leo lên người xưởng trưởng kia, đạo lao tam từ mà khẳng định cũng có thể từ đó thu lợi. Lan Quế Như sợ bị đánh, run rẩy đem trong túi thăm dò tiền toàn bộ đem ra. Cái này còn không có che nóng hổi, liền bị trước mặt người sói này đoạt đi. Nghe, vừa rồi phế vật kia nói thế nào ngươi ngày mai liền làm như thế đó. Nếu là thật leo lên xưởng trưởng đầu này thì lớn, Lan Quế Như, về sau ta còn phải dựa vào ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lượng nữ nhân này cũng không dám tàng tư, đạo lao tam đem tiền bắt tới nhét vào trong túi, sau đó vô Lan Quế Như bả vai lấy đó uy hiếp. Đạo lao tam mà sau khi đi, Lan Quế Như thân thể tựa như không có trèo chống đồng dạng đột nhiên sủi lơ ngã xuống đất. Hốc mắt trong nháy mắt bị nước mắt rót đầy, cuối cùng vẫn là bất tranh khí chảy xuống. Lan Quế Như hối hận a, hối hận bỏ qua xem nàng như người nhìn cốc đống, thật mình không quản được dây lưng quần. Triệu ca ta biểu thẩm thân thể không thoải mái đến trong thành chữa bệnh, hai ngày này liền ở tạm nhà ta, ta một hồi trở về còn phải chiêu đãi. Hai ngày trước đáp ứng ngươi sự tình không thể lập tức thực hiện, ngươi thứ lỗi. Đầu tuần nói xong tuần này mời Triệu Cường ăn cơm, địa điểm mà hắn chọn. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới đụng tới chuyện như vậy, cho nên chỉ có thể lại sau này kéo mấy ngày. Không có việc gì, ngươi nhanh đi về chiếu cố ngươi cái kia thân thích. Chờ ngươi có rảnh rỗi, huynh đệ lại hung hăng làm thịt ngươi một trận. Sáng hôm nay Hứa Phong xin phép nghỉ chính là vì đi đón cái kia thân thích, việc này Triệu Cường cũng biết, tự nhiên là không có ý khác. Vậy được, đi trước ga Triệu ca. Từ nhai đạo bạn ra, Hứa Phong hướng thẳng đến tứ hợp viện phương hướng chạy trở về. Nhanh đến nhà thời điểm cố ý ngoặt vào một đầu cái hẻm nhỏ, thừa dịp khoảng chừng không ai, Hứa Phong từ hệ thống thương thành hối đoái một con gà mái treo ở xe đạp tay lái bên trên. Biểu thẩm gầy đều ra bọc xương, toàn thân cao thấp cộng lại đều không có hai lạng thịt. Thừa cơ hội này vừa vặn cho biểu thẩm nhiều bổ sung dinh dưỡng, đương nhiên cũng sẽ không rơi xuống cô vợ trẻ, thẩm tốt về sau đưa qua một bát. Đẩy xe đạp trở lại viện, xe đạp tay lái bên trên treo một con gà mái, Hứa Phong thành viện nhi bên trong người hạnh phúc nhất. Đầu năm nay từng nhà ăn cơm no đều là khó khăn, cho dù có tiền nhàn rỗi cũng không nỡ mua chỉ gà mái hầm bên trên, cũng chỉ có nhị đại gia tài đại khí thô. Chương 567, hầm gà mái, Hứa Phong ném uy nhuận Diệp. Chương 567, hầm gà mái, Hứa Phong ném uy nhuận Diệp Hứa Phong ngược lại là muốn điệu thấp, có thể treo ngược tại xe đạp tay lái bên trên gà mái lại không cho hắn kiếm tốn. Tiến viện cũng không biết thế nào liệu mạng bắt đầu bay nhảy, lại bay nhảy lợi hại một chút, một hồi đều không cần nấu nước bằng kinh. Ngay tại tiền viện xếp hàng múc nước, Đại Thẩm nghe được động tĩnh này nghiêng đầu sang chỗ khác, lực chú ý toàn bộ tập trung tại cái này gà mái trên thân. Nhị đại gia trở về, ôi cái này gà mái có thể đủ mập, nuôi không đủ 3 năm có thể giải không ra cái này một thân phiêu. Vượt lên trước đáp lời chính là Lý Thẩm, mặc dù nói Hứa Phong cùng Nguyễn Đình nha đầu kia không thành, nhưng chủ động hỗ trợ giới thiệu cô nương phần nhân tình này vẫn còn ở đó. Cho nhi tử an bài công việc đoán chừng không trông cậy được vào, nhưng gọi bắt canh gà không có tâm bệnh đi. Hứa Phong dừng bước lại nắm tay khoác lên xe đạp tay lái bên trên, trên mặt mang khách khí khuôn mặt tươi cười, Lý Thẩm ngươi mắt sắc, bán gà con buôn cũng là nói như vậy. Cái này không ta biểu Thẩm đến trong thành chữa bệnh trong khoảng thời gian này tạm thời ở ta chỗ này, ta cái này làm chất tử khẳng định phải tận một tận hiếu tâm, mua chỉ gà mái cho ta biểu Thẩm bồi bổ thân thể. Cái này một cái hai cái mắt lom lom nhìn chằm chằm mình mua cái này gà mái, Hứa Phong có thể nào không biết các nàng ý nghĩ. Phía bên mình đều không đủ phân, làm sao có thể để các nàng mà chơi. Vừa dứt lời, chính vây quanh ao nước Tam Đại Mụ để tay xuống bên trên rau dại dây cua, ướt rầm rề tay tại tạp rề bên trên xoa xoa, mặt dạn mày dày bu lại. Ôi đại gia hỏa nghe một chút, ngươi biểu Thẩm thật là có phúc khí, bày ra một cái tốt như vậy chất tử. Không nói chuyện nói qua đến, cái này nuôi 3-4 năm gà mái cũng không tốt xử lý. Tiểu Hứa ngươi nếu là ngại phiền thoái, Tam Đại Mụ trở về phòng bên trong đốt ấn mở thủy ba ngươi đem cái này gà mái trên người lông cho nóng. Tam Đại Mụ mặc dù không có nói thẳng nghĩ cọ bắt canh gà đến thử mùi vị, ai cũng biết nàng không có khả năng rút không bận điệu, trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ rõ ràng chính là nghĩ chiếm cái này tiện nghi. Tam Đại Mụ ta cảm ơn ngươi, hảo ý ta xin tâm lĩnh, một hồi ta cùng ta biểu tỷ xử lý là được. Vu tỷ đây không phải lập tức liền muốn sinh, ta cái này làm cha nuôi khẳng định không thể keo kiệt, một hồi hầm tốt để cho tỷ đưa qua một bát. Nghe được không cần hỗ trợ nhị đại gia chủ động đưa, Tam Đại Mụ tự nhiên là dễ nghe nói không cần tiền giống như vứt ra một cái sọt. Khách hàng xóm cũng nghĩ mở miệng, nhưng biết nhà mình cùng nhị đại gia quan hệ không tốt, cũng đã rất thức thời im lặng. Người ta Vu Lệ kia là mang thai, lại thêm trong bụng hải tử nhận nhị đại gia làm cha nuôi, có một bát canh gà cũng là chuyện đương nhiên. Lý Thẩm cũng là nghĩ chiếm cái này tiện nghi, nhưng mới rồi cũng nghe ra nhị đại gia không có ý tứ này, cũng liền không có ý tốt nhắc lại chuyện này. Biểu tỷ, đốt một nồi nước sôi một hồi bỏng lông gà. Đã hàng xóm láng giềng đều đã nhìn thấy cái này gà vậy liền không cần thiết trốn tránh tránh, một hồi nước đốt lên ngay tại trong nội viện đem cái này gà cho xử lý, miễn cho đem trong phòng làm cho rối bời. Hai mẹ con ngay tại trong phòng, tự nhiên nghe được Hứa Phong cùng hàng xóm láng giềng tán gẫu, nhuận Diệp lên tiếng, chạy vào phòng bếp hướng trong nồi thêm đầy nước đốt bên trên. Thừa dịp nấu nước khoảng cách, Hứa Phong cũng đi theo tiến phòng bếp đem dao phay mài bóng lưỡng, thanh dao mài sắc một hồi tốt cho gà mái một thông khoái. Không đợi bao lâu, trong nồi truyền tới lộc cộc âm thanh. Hứa Phong đem nắp nồi mở ra, đem đốt lên nước toàn bộ rót vào tráng men trong chậu, biểu thị ngươi đem dao phay cầm lên, lấy thêm cái bát hướng bên trong vùng điểm muối, một hồi tiếp kế huyết. Đầu năm nay vật tư thiếu thốn lợi hại, làm thịt một con gà mái chỉ cần có thể ăn bộ vị tuyệt đối sẽ không lãng phí, chớ nói chi là kê huyết vốn chính là đồ tốt. Bưng buồn đi đến công cộng ao nước trước mặt, Đường tỷ cầm dao phay cùng bắt theo sau lưng. Đại gia hỏa vừa nhìn liền biết nhị đại gia đây là muốn làm thịt gà, nhao nhao lại gần xem náo nhiệt. Đem tráng men buồn đặt tại trên bàn đá thả ổn, Hứa Phong đi đến xe đạp trước mặt đem gà mái giải xuống tới. Cái này gà mái thật giống như biết mình tiếp xuống vận mệnh, tại Hứa Phong trong tay liều mạng giãy giụa. Liên điểm ấy lực đạo tại Hứa Phong trong tay tự nhiên là không nổi sóng gió, nắm luốt cổ quay đầu, để biểu tỷ cầm chén bưng đến trước mặt. Một đao xẹt qua, kê huyết thuận gà mái cổ chạy tới trong chén. Không nhiều không ít, vừa vặn tiếp một tiểu bình bát. Vây xem hàng xóm láng giềng không có một cái cảm thấy cái này mùi tanh có người, đầu năm nay thậm chí nghĩ nghe mùi tanh cũng khó khăn đến nghe được. Biểu tỷ, người đem chén này kê huyết cầm tới trong phòng dùng nước cấm sông một cái, nhớ kỹ đem mặt ngoài phủ mặt cho bỏ rơi. Tại gia tộc trong rừng bắt được gà rừng thời điểm, Tú Lệ tỷ chính là như thế xử lý, để Hứa Phong cho học được. Xử lý như vậy kê huyết nấu ra non không tưởng nổi, nhất là cùng lòng gà thả một khối hầm, lại tươi lại bổ. Thả xong máu Hứa Phong đem gà mái hướng trong chậu vừa để xuống, kéo buộc gà chân dây gai, cầm lên cổ gà liền hướng nước sôi bên trong thấm. Nóng hổi nước tưới vào gà mái trên thân, lông gà trong nháy mắt cuộn lại bắt đầu. Hứa Phong động tác trên tay nhanh nhẹn, thuận lông gà đường vân một bước, và nóng lông gà liền dì dào hướng xuống rơi. Không đầy một lát, tráng men trong chậu liền chất thành một tầng mềm hồ hồ lông gà. Xử lý lông gà thế nhưng là cái cẩn thận sống, lớn lông vũ hướng xuống một lột liền rơi, nhưng này một ít coi như đến từng cái chọn xuống tới. Hứa Phong tay lớn, làm dạng này cẩn thận sống tốc độ để lên không nổi, cho nên liền giao cho khéo tay Nhuận Diệp. Dùng chừng 10 phút đồng hồ, xem như đem cái này gà mái trên người bao toàn bộ lột xuống tới. Đang chuẩn bị mở ngực một bụng, cửa sân truyền đến xe đạp linh tiếng leng keng, chính là tại cán thép nhà máy đi làm lao thiếu gia môn nhóm chạy về. Cái thứ nhất tiến đến chính là trụ Từ Ca, liếc thấy gặp Hứa Phong tại dọn dẹp gà mái. Ngốc trụ cả ngày đều ở trong xưởng đi làm, tự nhiên không biết Hứa Phong biểu Thẩm biểu tỷ đi tới thành. Ôi, huynh đệ hôm nay là ngày gì à? Bất quá tuổi chưa qua tiết thế nào còn đem gà mái cho hầm lên. Ngốc trụ đương nhiên cũng chú ý tới ngồi xổm ở Hứa Phong bên cạnh Nhuận Diệp, cái này rõ ràng là huynh đệ trước mặt người, cho nên ngốc trụ liền không có lung tung trêu chọc. Trụ Tử Ca ngươi trở về vừa bạn, cho cái này gà mái mở ngực mổ bụng công việc này ta còn thực sự không thông thạo. Bên cạnh vị này là biểu tỷ ta, buổi sáng mang ta biểu Thẩm vào thành đến khám bệnh, ta cái này làm chất tử mua chỉ gà mái tận tận hiếu tâm. Không chỉ có là Trụ Tử Ca, Lưu Hải Trung Diêm phụ quý còn có vợ của mình cũng cùng đi theo tiến viện, cho nên Hứa Phong liền cùng nhau cho giải thích rõ. Việc nhỏ, tránh ra huynh đệ chuẩn bị cho ngươi. Người khác nghĩ phụ một tay đó là vì bạch chơi, nhưng trụ tử ca hỗ trợ cũng chỉ là hỗ trợ. Cho nên công việc này ai cũng có thể đến Hứa Phong cố ý để trụ tử ca hỗ trợ, chính là vì một hồi thuận tiện để cho Nguyệt Tẩu tử cũng bưng qua đi một bát canh gà. Trụ tử từ Hứa Phong trên tay tiếp nhận gà mái cùng dao thay, thuần thục đem gà cho mở ngực mổ bụng thu thập xong. Lại hao tốn mất một lúc, đem lòng gà cũng cho xử lý sạch sẽ. Cọ rửa sạch sẽ cất vào tráng men buồn, trụ tử rửa tay để Hứa Phong chờ một chút, huynh đệ ngươi trước đừng có gấp, vừa bạn ta chỗ ấy còn chừa chút đại liêu, hầm gà không có cái đồ chơi này có thể kích phát không được mùi thơm. Vừa nói trụ tử bên cạnh bước nhanh trở về phòng, lúc đi ra trên tay nhiều một cái nhỏ băng gạc, bên trong buộc chính là hầm gà đại liêu. Đầu năm nay, cái này đại liêu giá trị cùng cái này thịt gà giá trị tương xứng, cũng liền trụ tử ca mới đối với hắn hảo phóng như vậy. Vậy được trụ tử ca, ta cái này lấy về đem gà mái cho hầm bên trên. Một hồi canh thu xếp tốt, ta cho tẩu tử bưng tới một bát, ngươi cùng tẩu tử nói một tiếng cơm tối chớ ăn quá no bụng. Ngốc trụ đây cũng là hỗ trợ làm thịt gà lại là lên mặt liệu, có một bát canh gà cũng là nên, cái này cũng liền trực tiếp có thể đem cái khác nghĩ bạch chơi hàng xóm láng giềng miệng chặn lại. Biên giới, anh em cũng chỉ là dựng nắm tay. Ngươi biểu thẩm còn bệnh đâu chính là cần bổ sung dinh dưỡng, không cần cùng huynh đệ khách khí. Ngốc trụ khoát tay áo cự tuyệt Hứa Phong hảo ý, nói xong cũng trực tiếp trở về phòng. Cuối cùng cũng liền không nhiều lời cái gì, một hồi hầm tốt trực tiếp đưa qua là được. Để biểu tỷ đem tráng men buồn bưng trở về đem gà cho hầm bên trên, Hứa Phong lưu tại nguyên địa đem vừa rồi làm thịt gà vứt trên mặt đất bẩn thỉu đồ vật thu thập đi. Xử lý tốt trở về phòng, biểu tỷ đã đem gà mái cho hầm lên. Cũng không cần phức tạp chủ nghệ, thịt gà trước dùng dầu chiên xào một chút. Đem gà dầu sắc sau khi đi ra rót nước sôi, đem rửa sạch sẽ đại liêu hướng bên trong ném một cái đắp lên đóng bắt đầu muộn là được. Thêm nước hơi nhiều, Hứa Phong sợ dinh dưỡng không đủ, còn từ hệ thống không gian lấy một cây dâu sâm ném vào trong nồi. Đây chính là trăm năm sâm núi, một cây dâu sâm liền có thể để cái này nồi canh gà dinh dưỡng giá trị tăng gấp mấy lần. Bởi vì đổ vào chính là nước sôi, chẳng được bao lâu, trong nồi canh gà liền bắt đầu ngược bắt đầu. Lúc này liền muốn chuyển lửa nhỏ chậm rãi nướng, thẳng đến đem thịt gà triệt để cho nướng nhừ. Cho vẹn nấu nửa giờ, canh gà mùi thơm đã tràn ngập toàn bộ phòng. Bởi vì đại môn là tại mở, mùi thơm còn tại hướng mặt ngoài lan tràn, thẳng đến nhà nhà hộ hộ đều có thể nghe được cái này mê người mùi thơm. Hàng xóm láng giềng không có cái miệng này phúc, đối với đại nhân tới nói có thể nghe mùi vị cũng là hưởng thụ. Đối với tiểu thí hài tới nói cái kia hoàn toàn chính là dày vò, nghe được ăn không được, cũng không liền muốn cùng đại nhân náo. Nhất là tam đại gia nhà hai tiểu tử huyên náo lợi hại nhất, một là quấn lấy muốn ăn thịt gà uống canh gà. Tốt tốt, đều bao lớn người còn tới khóc lóc om sòm lăn lộn một bộ này, cũng không biết e lệ. Một hồi nhị đại gia muốn cho các ngươi tẩu tử bưng một bát tới, đến lúc đó cho các ngươi hai một người phân một tiểu đoàn nếm thử. Nhị đại gia xuất thủ liền không mang theo hẹp hỏi, đến lúc đó khẳng định là bưng một chén lớn tới. Cho nên tam đại mụ lời này không phải nói cho giải khoáng hòa giải đệ, mà là nói cho Vu Lị nghe. Vu Lị trong lòng tự nhiên là im lặng đến cực điểm, nhưng lại không tốt biểu đạt ra đến, chỉ có thể chờ đợi một hồi Hứa Phong đến đây lại nói. Thị giác cho đến Hứa Phong, để lộ nắp nồi mà, canh gà mùi thơm đập vào mặt. Hứa Phong nắm nuốt đua kẹp một khối thịt gà ra, thuận tay đưa tới đứng ở bên cạnh biểu tỷ miệng trước mặt. Biểu tỷ ngươi nếm thử thịt gà hầm mềm nát không? Đối mặt như thế thân mật cử động, nhuận diệp gương mặt xinh đẹp bên trên nhanh chóng hiện lên một tầng không rõ ràng hưởng hạ. Lại không tốt ý tứ cự tuyệt tiểu Phong tâm ý, nhuận diệp đành phải cố nén ngượng ngùng hé miệng, đem tiểu Phong đưa tới thịt gà cắn vào miệng bên trong. Vừa rồi hầm gà thời điểm thêm chính là nước sôi, lại thêm nấu nửa giờ thịt gà nghĩ không xốp giòn nát cũng khó khăn. Thơm quá. Nhuận diệp nhẹ gật đầu. Thịt gà tiến miệng một khắc này chân chân cảm thấy hạnh phúc. Biểu tỷ vậy ngươi một hồi ăn nhiều một chút, cũng đừng khách khí. Đừng nói vào để Phong bên cạnh đem nguyên một nồi canh gà từ than tổ ong lô đầu trên xuống tới, trước tới thêm một chén nữa cho biểu thẩm bưng qua đi. Biểu tỷ chính ngươi thịnh, chén này bên trong cũng có một cây dâu sâm ta bưng cho biểu thẩm. Vừa ra nồi canh gà rất bỏng, Hứa Phong thận trọng cầm chén bưng đến phòng khách, phóng tới biểu thẩm trước mặt. Biểu thẩm cẩn thận bỏng, nấu nhanh 2 giờ thịt gà đã sớm hầm nát. Ngươi ăn nhiều một chút thịt gà bồi bổ thân thể, không cần lo lắng tiêu hóa không được. Hứa Phong cái này một bát thịnh chân đầy. Cuối cùng còn mò một cái lớn đùi gà đặt ở phía trên nhất. Mình thèm ăn lúc nào hầm đều được, dưới mắt trước hết để cho biểu thẩm bổ sung đủ dinh dưỡng. Nhìn xem trước mặt chén này tràn đầy thịt gà, biểu thẩm hốc mắt lập tức liền đỏ lên, thời đại này, một con gà mái so vàng đều quý giá. Tiểu Phong, thẩm tử cũng không biết nên thế nào cảm tạ ngươi tốt. Biểu thẩm về sau cũng đừng nói lời này, ta đều là người một nhà. Thẩm nhi ngươi cùng biểu tỷ ăn trước, ta xới một bát cho hàng xóm láng giềng đưa qua. Vừa vặn lúc này nhuận diệp bưng một bát canh gà từ trong phòng bếp ra, chỉ nhìn thấy khoai tây mà không nhìn thấy thịt gà. Đáng yêu nhuận diệp a. Chỉ có dạng này bằng hữu thân thích mới đáng giá Hứa Phong đối nàng tốt. Hứa Phong không có lên tiếng âm thanh, tiến phòng bếp cầm cái bát đựng hơn phân nửa bát thịt gà, bưng ra rót vào biểu tỷ trong chén. Biểu tỷ ngươi nếu là khách khí nữa, ta coi như không vui a. Thật vất vả đến trong thành một chuyến, ta nếu là chiếu cố không chu toàn biểu thúc còn không phải nói ta. Nói xong Hứa Phong không cho biểu tỷ cơ hội cự tuyệt, tiến phòng bếp lại đựng 2 bát thịt gà. Một bát bưng cho ở tại cửa đối diện trụ tử ca, một cái khác bát đưa đến sát vách cô vợ trẻ nhà, đương nhiên còn có món chính. Trở về phòng bếp, trong nồi thịt gà cũng chỉ đủ xới một bát ra. Hứa Phong thịnh ra liền đặt ở phòng bếp chờ phơi lạnh lại bưng đến Vu Lị cái kia. Lúc này trong nồi chỉ còn lại khoai tây khối cùng một chút lòng gà, Hứa Phong là thật không thiếu thịt ăn, ngẫu nhiên đến điểm lòng gà thật đúng là cảm thấy rất hương. Có thể một màn này rơi vào nhuận diệp hai mẹ con trong mắt, sửng sốt cảm động cái mũi mỏ nhừ. Tiểu Phong nhiều như vậy thì Thẩm Nhi ăn không hết, ta cho ngươi vân một điểm. Thẩm Nhi ngươi nói cái gì mê sảng đâu, đâu còn có ăn không hết thịt. Ngươi yên tâm, ta trong thành không thiếu thịt ăn, đến lúc đó thèm ta lại hầm chính là. Không nói trước hát, nhét vào hệ thống không gian thịt gấu Hứa Phong động đều không động tới, còn có cái kia thịt hiệu đều có thật nhiều không ăn xong. Chớ nói chi là thịt heo, thịt dê, thịt gà loại hình, ăn đều ăn không kỵ. Các loại Hứa Phong cầm chén bên trong khoai tây cùng lòng gà ăn xong, đặt ở phòng bếp chén kia thịt gà cũng phơi không sai bị lắm, Hứa Phong lúc này mới bưng đến hậu viện Tam Đại gia nhà. Vu Lệ tỷ. Hứa Phong tại cửa ra và hô một cú họng, ngoại trừ Vu Lệ, Tam Đại gia nhà cả một nhà người đều ép ra ngoài. Hứa Phong còn chưa mở miệng đâu, Tam Đại mụ liền hướng hắn trước mặt góp nắm tay đưa tới, nhị đại gia ngài quá khách khí, chén này bỏng ta thay con dâu tiếp lấy. Hứa Phong đương nhiên sẽ không đem chén này thịt gà đưa tới Tam Đại mụ trên tay, không có việc gì Tam Đại mụ, chính là cân nhắc đến cái này, cố ý phơi lạnh mới đảo lại. Vu Lệ tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí với ta. Hứa Phong lượn quanh cái ngoài mà, cầm trên tay canh gà tự mình đưa tới mình cô vợ trẻ trên tay. Vu Lệ tiếp vào tay nói mấy tiếng cảm ơn, Hứa Phong cũng chưa đi ý tứ, canh gà không nhiều nóng, Vu Lệ tỷ ta tại chỗ này đợi ngươi, ăn xong ta tốt lấy về rửa chén. Hứa Phong biết mình nếu là cứ như vậy đi, trong chén thịt gà mình cô vợ trẻ khẳng định ăn không được nhiều ít, cho nên dứt khoát sẽ chờ ở đây. Chương 568, lão Mạc phòng ăn chương 568, lão Mạc phòng ăn thế là liền có tiếp xuống một màn này. Vu Lệ đem thịt gà bắt đầu vào trong phòng ngồi xuống từ từ ăn, những người khác đứng ở bên cạnh nhìn xem. Đừng nói đem hai cái tiểu thí hải nhi thấy thèm ăn, ngay cả Tam Đại gia Tam Đại mụ cũng đi theo nuốt nước miếng. Hơn nữa còn là len lén nuốt, sợ để Hứa Phong nhìn thấy mặt mo mà không có chỗ mà đặt. Cũng không phải Tam Đại gia thèm ăn, thật sự là lớn nửa năm không có hưởng qua vị thịt. Mỗi ngày ăn thô lương dưa muối sinh hoạt, đột nhiên nghe thấy vị thịt liền không chế không nổi bắt đầu chia bí ngụm nước. Tam Đại mụ ngược lại lúc muốn cho con dâu cho giải khoáng hòa giải để chia một ít, có thể mấu chốt là nhị đại gia liền đứng ở bên cạnh, làm sao cũng không tiện mở cái miệng này. Dù sao Hứa Phong là dùng cha nuôi cái thân phận này đưa thịt tới, vậy cái này thịt gà khẳng định phải ăn vào Vu Lệ bụng. Mắt thấy trong chén thịt gà đều sắp bị tẩu tử cho đã ăn xong, đứng ở bên cạnh Tạ Bỏ hòa giải đệ trong mắt cũng bắt đầu bốc lên lục quang, thật không thể đem tẩu tử gặm xong xương cốt cướp được miệng bên trong lại lắm điều một lắm điều. Vu Lệ vẫn là da mặt mỏng, không có có ý tốt cầm chén bên trong thịt ăn xong, lưu lại hai khối thịt gà cùng nửa bát khoai tây cho cô em chồng cùng tiểu thúc tử. Mẹ ta ăn no rồi, ngươi đi phòng bếp cầm cái bát đem những này còn lại cho tiếp lấy. Lời còn chưa nói hết liền bị Hứa Phong mở miệng đánh gãy. Vu tỷ trong chén còn có hai khối thịt cùng không ít canh gà, ngươi lúc này sắp liền muốn lâm buồn chính là cần bổ sung đủ dinh dưỡng, khoai tây ăn không hết dáng chống đỡ lấy đem canh gà cho uống. Tam đại mụ ngươi nói có đúng hay không? Cái này gà mái cũng liền là 3-4 cân, Hứa Phong vốn là không có thịnh nhiều ít, cho nên căn bản cũng không có ăn không hết thuyết pháp này. Tam đại mụ khẳng định là muốn cho nhi tử nữ nhi cũng đi theo dính chút ánh sáng. Đối mặt nhị đại gia vấn đề này, Tam đại mụ chỉ có thể nói trái lương tâm lời nói. Tiểu Lệ nhị đại gia nói rất đúng, ngươi từ từ ăn không nóng nảy, cầm chén bên trong thịt gà cùng canh gà đều ăn xong. Vu Lệ biết đây là nàng nam nhân muốn cho nàng đem chén này thịt gà canh gà ăn xong, trong lòng cảm khái đây là theo đúng người. Ai, biết mẹ. Vu Lệ lên tiếng đem vừa buông xuống bát lại nâng lên, cầm chén bên trong còn lại thịt gà cùng canh gà ăn không còn một mảnh, chỉ còn lại non nửa bát khoai tây. Vu Lệ ban đêm vốn là không ăn nhiều ít, lấy chén còn lại điểm này dùng canh gà hầm khoai tây nàng cũng có thể ăn xong, nhưng Vu Lệ lại không làm như thế. Thịt gà cùng canh gà là hải tử cha nuôi để nàng ăn xong, cho nên công công bà cũng tìm không ra đến ma bệnh. Nhưng nếu là đem cái này còn lại khoai tây con cũng cho ăn xong, đoán chừng người một nhà này đều phải ghi hận nàng. Những thứ này Vu Lệ trong lòng đều rõ ràng, cùng ở chung một mái nhà, chẳng lẽ Vu Lệ còn có thể không biết nhà này người đối nàng đến cùng là thật tốt hay là giả tốt. Lần này không bằng Lệ mở miệng, Tam đại mụ chủ động đi phòng bếp cầm cái bát ra, đem còn lại khoai tây rót vào mình trong chén. Hứa Phong bên này cầm bát vừa đi, giải khoáng giải đệ tựa như cùng cái sói nhào về phía tẩu tử vừa gặm xong xương cốt. Cái này gà mái bị Hứa Phong hầm xốp giòn nát, cho nên căn bản không tồn tại thịt gặm không sạch sẽ tình huống. Chớ nói chi là đầu năm nay thịt nhiều chân quý khan hiếm, Vu Lệ làm sao có thể lãng phí. Cái này hai tiểu tử gặm nửa ngày cũng không gặp gặm đến bọt thịt, tối đa cũng chính là phân biệt rõ đến một chút mà mùi thịt gà. Vu Lệ ngồi ở bên cạnh nhìn xem cô em chồng cùng tiểu thúc tử gặm mình gặm xong xương gà, hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn nôn. Tranh thủ thời gian cùng công công bà nói một tiếng, mình về phòng trước nghỉ ngơi. Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Tam đại gia cầm đôi đũa kẹp khối khoai tây bỏ vào trong miệng. Đầu năm nay nhưng không có ghét bỏ cái này nói chuyện, chớ nói chi là cái này khoai tây vẫn là canh gà hầm ra. Vốn là không có thừa nhiều ít khoai tây khối, hai thằng ngãi con cũng còn không ăn, Tam đại gia ngược lại là trước kẹp mấy khối. Cha, ngươi ngược lại là cho ta hai chứa chút con a. Cầm cái chén không trở về phòng, biểu tỷ đã đem phòng trò thu thập trôi chảy. Vừa rồi chưa kịp nói, nhìn thấy Hứa Phong trở về, Nhuận Diệp không có ý tứ giống như nói với hắn ban đêm nghĩ tắm rửa. Cho dù là tẩy tắm nước lạnh tại nông thôn đều không tiện, chớ nói chi là tẩy tắm nước nóng. Không chỉ có lãng phí nước còn lãng phí củi lửa, Nhuận Diệp một cái cô nương ra nhà, nửa tháng có đôi khi đều tẩy không lên một lần. Mà lại lúc rửa còn phải chờ đến tối, đốt một điểm nước nóng tiếp vào trong chậu bắt đầu vào bản thân gian phòng, thật đơn giản dùng khăn mặt chấm nước nóng đem thân thể lau một chút liền xong việc. Về phần dùng xà bông thơm kỳ cọ tắm rửa những thứ này, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Một hồi trời liền lạnh, tẩy tắm nước lạnh dễ dàng cảm mạo. Biểu tỷ ngươi chờ một hồi mà ta trước tiên đem nước đốt nóng, thuận tiện nói cho ngươi nói lá lách đặt ở đâu. Cái này mùa hè lớn tắm nước tắm, xác thực có thể thu hoạch được nhất thời sảng khoái, nhưng tẩy tắm nước lạnh xoa không xong trên người bùn. Thật muốn đem trên thân tắm đến chân mượt hương hương, còn phải là tẩy tắm nước nóng đánh lá lách. Hứa Phong đem lò than đá chuyển rời đến lò sưởi trong tường bên trong, lại đi đến mặt thêm điểm nát than. cái này mùa hè lớn căn bản không cần đem nước tắm đốt nóng như vậy, liền điểm ấy than đá đã đủ đem nước đốt nóng lên. Thừa dịp nước đốt nóng một chốc lát này, Hứa Phong dẫn Nhuận Diệp tiến phòng vệ sinh, cho biểu tỷ chỉ một chút nước tắm chốt mở còn có lá lách cùng khăn mặt đặt ở chỗ nào. Xác nhận không có gì bỏ sót về sau, Hứa Phong bỏ lên trên lầu các đem ban đêm cần che phủ đệm giường ôm xuống. Biểu tỷ, một hồi tắm rửa thời điểm nhớ kỹ đem đại môn cho đóng chặt thực. Ban đêm đi ngủ nếu là cảm giác nóng lời nói liền đem quạt mở ra, không cần nghĩ lấy tiết kiệm điện. Nói thật, Hứa Phong thật đúng là nguyện ý đem đến hậu viện ở, không chỉ có thể ở tại Vu Lỵ căn phòng cách vách, cách lâu hiểu nga chỗ ấy cũng gần. Vừa rồi Hứa Phong có thể nhìn chằm chằm vào động tĩnh ngoài cửa, cũng không có gặp Hứa Đại Mậu trở về. Đến điểm ấy còn chưa có trở lại khẳng định lại tại bên ngoài lêu lồng, cái này chẳng phải thỏa thỏa cho Hứa Phong cơ hội. Lúc này đã có hàng xóm láng giềng chuyển cái ghế đến tiền viện hóng mát, mọi người thấy nhị đại gia ôm chăn mền về phía sau viện liền biết là chuyện gì xảy ra, cũng liền không nhiều người miệng hỏi. Xuyên qua nguyệt lượng cửa, Hứa Phong đem đệm chăn ôm đến Tú Lệ tỷ gian phòng trải tốt. Nên nói không nói trong phòng này chân nhiệt, nóng quá, coi như Hứa Phong tài đại khí thô có thể từ hệ thống không gian lại một đài hối đoái quạt điện, nhưng cũng không có điện cho hắn dùng. Trong phòng như thế buồn bực muốn ngủ khẳng định ngủ không được, Hứa Phong cũng cùng cái khác hàng xóm láng giềng chuyển cái ghế dựa đi tiền viện hóng mát. Bên cạnh cùng hàng xóm láng giềng nói chuyện phía bên cạnh nhìn chằm chằm cửa sân, nếu như hôm nay ban đêm Hứa Đại Mậu thật không trở lại, vậy liền cho Lâu Hiểu Nga một kinh hỉ. Nhắc lên Lâu Hiểu Nga, Hứa Phong liền nghĩ tới đêm hôm đó mỹ diệu, tốt đẹp như vậy hiểu lầm đoán chừng cả đời này liền một lần kia. Cũng là bởi vì biết điểm này, đêm hôm đó Hứa Phong không chỉ có tận hết sức lực còn trộm đạo nuốt một viên nhung hiệu hổ cốt đan, vì chính là cho Đàm Ngọc Dung một cái trí nhớ khắc sâu. Đang nghĩ ngợi chuyện tốt mà, cửa sân xuất hiện một thân ảnh phá vỡ Hứa Phong huyễn tưởng. Không phải người khác, chính là lớn tăng thể diện Hứa Đại Mậu. Nếu không phải tiểu Hứa ra ma bệnh, buổi tối hôm nay Hứa Đại Mậu khẳng định tại Lan Quế như chỗ ấy qua đêm. Hứa Đại Mậu hiện tại đâu còn có ý định này, nếu không phải trời quá muộn, đã sớm đi bệnh viện lớn đăng ký đi. Trên đường trở về, Hứa Đại Mậu liền suy nghĩ lấy muốn hay không cùng Hứa Phong trưng cầu ý kiến một chút tiểu Hứa đến cùng là ra tật xấu gì mới không có phản ứng. Tại người quen trước mặt hỏi cái này sự tình khẳng định mất mặt, nhưng chỉ cần có thể để cho tiểu Hứa sớm một chút tốt hơn đến, dù là lại mất mặt Hứa Đại Mậu cũng nhận. Nguyên bản còn định tìm Hứa Phong trong âm thầm đơn độc trò chuyện, vừa tiến đến liền thấy Hứa Phong cùng hàng xóm láng giềng cùng một chỗ phía trước viện hóng mát, ngay trước hàng xóm láng giềng mặt Hứa Đại Mậu chắc chắn sẽ không xách chuyện này. Chỉ có thể như vậy coi như thôi, chờ Minh cái đi trước bệnh viện treo cái hào lại nói, thực sự không được lại trưng cầu ý kiến Hứa Phong. Lên tiếng chào, Hứa Đại Mậu đỉnh lấy phức tạp tâm tình đẩy xe đạp về lý viện, mảy may không có chú ý tới phía sau cái mông đi theo Tam đại gia. Hứa Phong tự nhiên chú ý tới lão già này động tác, không cần đoán liền biết lão già này khẳng định là tìm Hứa Đại Mậu thương lượng chuyện kia. Quả là thế. Xuyên qua nguyệt lượng cửa Diêm phụ quý lập tức gọi lại Hứa Đại Mậu, cũng không nói chuyện, liền hướng phía hắn chớp mắt vài cái thần. Lão già này đúng là không phải người, con dâu lập tức đều muốn lâm buồn, vẫn còn đang đánh dạng này bản tính. Yên tâm đi Tam đại gia, lần trước ngươi nói với ta sự tình ta còn nhớ đâu, đây không phải ngươi bên kia không tiện sao? Bên kia tự nhiên chỉ là Vu Lỵ sắp lâm buồn, Hứa Đại Mậu đương nhiên không quan trọng. Nhưng là Vu Lỵ trong bụng cháu trai nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Diêm phụ quý còn không phải liều với hắn á? Tam đại gia muốn chính là câu nói này, nếu là Hứa Đại Mậu không có ý định này, hắn tranh thủ thời gian tìm những người khác tiếp quản. Đuổi đi lão già này, Hứa Đại Mậu về đến nhà đem Lâu Hiểu Nga để lại cho hắn cơm thừa lung tung đào đến miệng bên trong. Vừa đóng cửa, chiếu mở ra tùy ý nằm ở phía trên. Chăn chọc 2 đến 3 giờ thời gian, trong lòng vẫn nghĩ tiểu Hứa sự tình căn bản là ngủ không được. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Hứa Đại Mậu nghĩ thầm có phải hay không là tiểu Hứa chỉ đối Lan Quế như không ý nghĩ gì. Nếu là đổi thành vợ của mình, nói không chính xác liền có phản ứng. Nói làm liền làm, Hứa Đại Mậu từ chiếu bên trên đứng lên gõ vang nàng dâu cửa phòng. Lâu Hiểu Nga mới vừa ngủ, bị tiếng đập cửa đánh thức không nhịn được hô một câu. Đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được muốn làm cái gì? Vì hoàn thành thí nghiệm, Hứa Đại Mậu chủ động cùng Lâu Hiểu Nga hòa hoãn quan hệ, dễ nghe nói không cần tiền giống như dỗ đường này. Dĩ vãng Hứa Đại Mậu dùng một chiêu này chăm phát chăm chúng, lần này chọn vẹn dỗ một hai cái giờ, trong phòng Lâu Hiểu Nga ngay cả cái phản ứng đều không mang cho. Hứa Đại Mậu ngươi ít mẹ hắn buồn nôn ta, cái giờ này mà mới trở về, ngươi cho rằng lão nương không biết ngươi ở bên ngoài làm gì? Thế nào, phía ngoài hồ ly tinh không cho ngươi bên trên giường bây giờ nghĩ lên lão nương đúng không? Có bao xa cút ngay cho lão nương bao xa, làm người buồn nôn đồ chơi. Kết hôn nhiều năm như vậy Lâu Hiểu Nga còn có thể không biết Hứa Đại Mậu đức hạnh, cho nên mảy may thể diện không mang cho, cơ hồ là chỉ vào cái mũi mắng. Lâu Hiểu Nga lão tử vẫn thật là nói cho ngươi, lão tử ở bên ngoài thật đúng là có một nữ nhân, ngươi có thể bắt ta kiểu gì? Mau đem cửa cho lão tử mở ra, ngươi là lão tử cô vợ trẻ, lão tử nghĩ thế nào loay hoay thế nào loay hoay. Lúc đầu bởi vì tiểu Hứa sự tình Hứa Đại Mậu tâm tình còn kém, bị Lâu Hiểu Nga mắng một cái như vậy Hứa Đại Mậu bạo tính tình trực tiếp đi lên. Gặp Lâu Hiểu Nga nửa ngày không ra, Hứa Đại Mậu loạng choạng ban dùng sức đập cửa. Hứa Đại Mậu có bản lĩnh ngươi đem môn này đập xấu, mang theo dao phay tiến đến chém chết ta. Đem hàng xóm láng giềng đều đưa tới phân xử thử, ta ngược lại muốn xem ai đúng ai sai. Nếu không phải Lâu Bán Thành không cho nàng ly hôn, Lâu Hiểu Nga đã sớm không cùng phế vật như vậy nam nhân sinh hoạt, nhất là tại Hứa Phong cái kia trải nghiệm qua làm nữ nhân chân chính hạnh phúc. Hứa Đại Mậu bị đôi á khẩu không trả lời được, cuối cùng vẫn là từ bỏ đá tung cửa ra thu thập Lâu Hiểu Nga. Một hồi muốn thật đem hàng xóm láng giềng cho chiêu tới, cuối cùng mất mặt hay là hắn. Thị giác cho đến cuộc đống. Tiểu tử này từ khi cưới Lưu Xuân Lan, tiểu nhật tử trôi qua gọi là một cái xuân phong đắc ý, nhất là buổi tối tan việc thời điểm, ở trong xưởng tiết kiệm tới tinh lực toàn bộ dùng đến Lưu Xuân Lan trên thân. Theo lý mà nói tuổi trẻ tiểu hòa tử chính là tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm, có thể hết lần này tới lần khác đụng phải Lưu Xuân Lan cái này kinh nghiệm phong phú mã xoa trùng nữ nhân. Vừa mới bắt đầu đem hết toàn lực còn có thể để Lưu Xuân Lan hài lòng, nhưng trên thân cuối cùng không phải làm bằng sắt, chậm rãi liền rơi xuống hạ phong. Một khi phương diện này không có để Lưu Xuân Lan hài lòng, ngay sau đó các loại phản nàn liền bắt đầu tới. Không phải sao, vừa rồi trên bàn cơm Lưu Xuân Lan ngay trước người một nhà mặt mà phản nàn mỗi ngày thô lương đều ăn không đủ no. Ban đêm lúc ngủ, Quốc Đống muốn đem tay vươn vào Lưu Xuân Lan trong cổ áo, trực tiếp bị dùng sức đập đi. Không có cách, Quốc Đống đành phải dùng ngày mai hạ tiệm ăn đến hống tốt nàng dâu. Cùng thời khắc đó, Quốc Đống hảo đại ca Hứa Phong đã chạy vào Vu Lị gian phòng. Nếu không phải Hứa Đại Mậu trước khi trời tối chạy về, Hứa Phong cái giờ này hẳn là tại lâu hiệu Nga trong phòng. Đến Vu Lị chỗ này cũng được, trong khoảng thời gian này Vu Lị một mực tại trong nhà dưỡng thai, cũng có đoạn thời gian không có liên hệ tình cảm. Vu Lị sắp lâm buồn, Hứa Phong cũng không có khả năng làm loạn, bất quá đem sữa mạch nha đưa tới cho cô vợ trẻ bổ sung dinh dưỡng vẫn là không có vấn đề. Thứ ba, sáng sớm Hứa Phong lui về mình trong phòng, mặc quần áo tử tế đi vào tiền viện nhìn xem biểu tỷ biểu thẩm rời giường không có. Biểu thẩm biểu tỷ cũng không ngủ rất thẳng thói quen, khoảng 7 giờ thời điểm liền đã từ trên giường bò lên. Nhìn thấy cửa là tại mở, Hứa Phong về mình trong phòng rửa mặt. Biểu tỷ, nếu là cảm thấy ở nhà lời nhàm chán có thể mang theo biểu thẩm đi chung quanh đi một vòng. Không cần lo lắng là mất, nhớ kỹ trong nhà bảng số phòng, tìm không thấy trở về đường gặp người liền hỏi là được. Trong nhà đồ ăn cùng lương thực đều để ở đó, giữa trưa hẳn là tại nhà ăn ăn cơm liền không trở lại. Một hồi ta trước tiên đem thuốc cho nấu bên trên, nấu không sai biệt lắm ngươi nhớ kỹ nhắc nhở biểu thẩm uống thuốc. Nên lời nhắn nhủ nói rõ ràng, Hứa Phong lúc này mới an tâm cưỡi xe đạp đi đơn vị đi làm. Đến đơn vị ngoại trừ đơn giản một chút công việc cần xử lý bên ngoài, trên cơ bản không có gì bận rộn. Làm xong mình thuộc bổn phận công việc về sau, liền có thể dựa vào trên ghế hết sức chuyên chú mò cá. Cán thép nhà máy, nhanh như chớp mà liền đi tới buổi chiều, sắp lúc tan việc Hứa Đại Mậu chạy tới xưởng trưởng văn phòng. Cũng giống như hôm qua, mở cửa là Vưu Phượng Hà cái này mê người bưu vật. Đã định vị trí tốt, Hứa Đại Mậu để Vưu Phượng Hà chuyển cáo cho Lý Hoài Đức, một hồi tại lão Mạc gặp hắn mua 4 cái vị trí. Lão Mạc cũng chính là tứ cựu thành nổi danh nhất master cơ ba nhà hàng Tây, cái này phòng ăn không đối ngoại kinh doanh, cần cầm tới ra trận khoán mới có thể đi ăn cơm. Chính là loại này nghiêm khắc chuẩn nhập chế độ, mới bảo đảm nơi trốn tư mật tính, đây cũng là Lý Hoài Đức muốn nhất. Vì lấy lòng Lý Sở Trưởng, Hứa Đại Mậu ngươi lần này cũng là bỏ ra đủ vốn liếng, dù sao tại lão Mạc ăn một bữa cơm cũng không tiện nghi. Về phần tại sao cố ý quyết định 4 cái vị trí, đó là bởi vì Hứa Đại Mậu muốn cho Lý Hoài Đức đem Vưu Phượng Hà cái này bưu vật cũng cho mang lên. Nói không chính xác Lý Sưởng Trưởng đặc biệt hài lòng Lan Quế Như, uống nhiều quá tính tình để Hứa Đại Mậu cũng có thể ô yếm đâu. Chương 569, không tệ, Sưởng Trưởng chính là thích cái này loại hình. Chương 569, không tệ, Sưởng Trưởng chính là thích cái này loại hình đem ra trận khoán đưa cho trước mặt Vưu Phượng Hà, Hứa Đại Mậu còn muốn nhân cơ hội cọ cái này bưu vật tay nhỏ. Vưu Phượng Hà chỗ nào nhìn không ra cái này hèn mọn lớn tăng thể diện tiểu tâm tư, bắt lấy ra trận khoán lập tức liền đem tay thu về. Đầu ngón tay vân vê cái kia in tiếp vàng chữ trang giấy, đuôi lông mày chọn lão cao, đáy mắt cất giấu mấy phần giọng điểm ai. Vưu Phượng Hà còn cố ý nghe qua Hứa Đại Mậu lai lịch, nghĩ đến bạn nhất cái này lớn tăng thể diện cũng là trong xưởng lãnh đạo, nhớ thương thân thể của mình đối với nàng mà nói đây chính là một chuyện tốt. Sự thật lại làm cho Vưu Phượng Hà phi thường thất vọng, cái này lớn tăng thể diện chỉ là trong xưởng một cái nho nhỏ chiếu phim biên. Liên cái đồ chơi này còn dám nhớ thương lão nương, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Liên loại nam nhân này nhiều nhìn một chút đều có thể đối nàng tạo thành tâm lý khó chịu, tiếp nhận ra chật quán, Vưu Phượng Hà căn bản sẽ không nghe Hứa Đại Mậu tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đem văn phòng đại môn cho đóng chặt thực. Phim một tiếng, nếu không phải Hứa Đại Mậu đầu thu hồi kịp thời, lần này không phải đem hắn mũi lệch lệch ra không thể. Mà nó, cái này mã xoa trùng nương môn coi là leo lên xưởng trưởng liền có thể xem thường lão tử. Tốt nhất đừng rơi lão tử trên tay, bằng không có ngươi cái này mã xoa trùng nương môn nếm mùi đau khổ. Văn phòng đại môn cách đâm không tệ, Hứa Đại Mậu cũng không dám mắng ra, chỉ dám tại bên miệng lẩm bẩm hai câu. Quang mắng hai câu còn chưa đủ, còn muốn tại trong đầu huyễn tưởng về sau nếu là bắt được cơ hội, nhất định hung hăng cho nữ nhân này một bài học. Vừa nghĩ tới Vưu Phượng Hà bị mình giáo huấn liên tục cầu xin tha thứ, Hứa Đại Mậu trong lòng lúc này mới đã thoải mái điểm. Sưởng trưởng văn phòng. Sưởng trưởng, đây là Hứa Đại Mậu vừa rồi lấy tới ngài xem qua. Đi đến bàn làm việc trước mặt thời điểm Vưu Phượng Hà cố ý đem áo sơ mi phía trên nhất hai viên cúc áo giải khai, đưa ra trận khoán thời điểm hận không thể đem lưng cong thành 90 độ. Lúc này Lý Hoài Đức ngẩng đầu nhìn một chút, không chi phí lực liền có thể nhìn thấy tốt đẹp nhất phong cảnh. Lúc nói chuyện Vưu Phượng Hà còn cố ý nắm nuốt cuống họng, tận khả năng để cho mình thành tuyến trở nên từ tính mị hoặc. Liên chuyển thứ gì Vưu Phượng Hà đều có thể tốn nhiều như vậy tâm tư, có thể trước mặt ngay tại vội vàng làm việc Lý Hoài Đức không phản ứng chút nào, thả chỗ này là được. Lý Hoài Đức thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, Vưu Phượng Hà hoàn toàn là bị nhãn bức cho mù loà nhìn. Nhìn thấy Lý Hoài Đức là cái này cái phản ứng, Vưu Phượng Hà trong lòng gọi là một cái bị khuất. Nếu không phải trước mặt vị này là như thế năm thứ nhất đại học cái nhà máy người đứng đầu, nàng đã sớm bỏ gánh không làm. Cái quái gì a, lão nương như thế chủ động cũng không cho cái phản ứng. Vưu Phượng Hà có thể xác nhận mình cũng không phải là mị lực hạ xuống, chẳng lẽ lại cái này Lý Sưởng Trưởng thật là cái phế vật. Mãi cho đến tan tầm loa phóng thanh vang lên, Lý Hoài Đức lúc này mới đem bút máy thu lại, thuận tay cầm lên đặt ở trước mặt lão Mạc ra chợ quán. Mắt sờ cơ ba phòng ăn, cái này Hứa Đại Mậu cũng rất bỏ được dốc hết vô liếng. Làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, Lý Hoài Đức đối Hứa Đại Mậu tiểu tâm tư tự nhiên là rõ ràng. Loại người này mặc dù không có gì bản lĩnh thật sự, nhưng lấy ra làm chó dùng vẫn là rất thuận tay. Người bình thường thật đúng là lấy không được lão Mạc ra chợ quán, nhưng là để Hứa Đại Mậu có một ngôi nhà ngọn nguồn hùng hậu cha vợ. Sưởng trưởng ngươi là không biết, vừa rồi cái kia lớn tăng thể diện nghị chiếm ta tiện nghi để cho ta cho né tránh, còn có cái kia trong mắt cũng không sạch sẽ. Cái này Vưu Vượng Hà cũng là không muốn người chịu thua thiệt, mình không làm gì được hắn ngay tại Lý Sưởng trưởng cái này cáo trạng. Thuận tiện thăm dò một chút Lý Hoài Đức đối nàng có hay không lòng ham chiếm hữu, nếu như Lý Hoài Đức không làm, đó chính là không có đem mình làm nữ nhân của hắn. Cái gì? Cháu trai này thật to gan, ngay cả nữ nhân của lão tử cũng dám nhớ thương. Lý Hoài Đức đột nhiên vô bàn một cái, ngữ khí đều đi theo lạnh xuống. Thân thể không chọn vẹn thường thường sẽ ngay tiếp theo tâm lý tàn tật, chính là bởi vì Lý Hoài Đức không chọn vẹn chính là mệnh căn tử, cho nên đối nữ nhân bên cạnh có cơ hồ biến thái lòng ham chiếm hữu. Tạo thành nguyên nhân này không phải là bởi vì trước mặt Vưu Phượng Hà, mà là trong nhà cô vợ trẻ Chu Tú Mẫn. Lý Hoài Đức biết rõ Chu Tú Mẫn chính là nhất phong nhã hào hoa tuổi tác, hắn lại thành phế nhân không cho được nàng hạnh phúc. Trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian lâu dài Chu Tú Mẫn rất có thể sẽ làm có lỗi với hắn sự tình, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Bởi vì thời khắc nghĩ vấn đề này không chiếm được chỗ tháo nước, cũng liền tạo thành hiện tại Lý Hoài Đức đối Vưu Phượng Hà lòng ham chiếm hữu. Nữ nhân xinh đẹp như vậy mình không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ đụng, ai đụng chính là khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Phượng Hà ngươi yên tâm, lão tử có là biện pháp thu thập hắn. Thị giác cho đến Hứa Đại Mậu, tan việc thẳng đến cho Lan Quế Như mướn cái tiểu việc kia. Lần này đánh xong ám hiệu không đợi bao lâu, Lan Quế Như liền đem cửa sân cho mở ra. Mở cửa trong nháy mắt, di con mùi thơm đập vào mắt. Vì có thể để cho Lý Hoài Đức coi trọng, Lan Quế Như cũng không có ít tốn tâm tư. Ngày kế chọn vẹn tẩy hai lần tắm, liền bị bảo trì trạng thái tốt nhất gặp Lý Hoài Đức. An mặc cũng rất khảo cứu, trên mặt cũng không có thi bất luận cái gì phấn trang điểm, chỉ là lấy mái tóc viện bắt đầu. Mặc trên người quần áo cũng không có hoa bên trong hồ trạm canh gác đồ vật, cũng chỉ là đơn giản thuần trắng váy liền áo. Cổ áo chỗ Lan Quế Như còn bỏ ra điểm tâm ý, cố ý cắt thấp một điểm. Nếu như hơi cong một điểm eo, liền có thể cho Lý Sưởng trưởng biểu hiện ra mình lương đại tử. Lan Quế Như lúc đầu dáng dấp liền không kém, bằng không quốc đống cũng sẽ không như thế si mê. Lại thêm kinh lịch phong phú, sáng tạo ra Lan Quế Như hiện tại không có gì sánh kịp người bảy quân vận. Hết lần này tới lần khác quen vận loại hình Lan Quế Như mặc vào một đầu thuần trắng váy liền áo, không chỉ có sẽ không đột ngột, cho nàng mị lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Không tệ, Sưởng trưởng chính là thích cái này loại hình. Ngay cả Hứa Đại Mậu bản thân đều hai mắt tỏa ánh sáng, chớ nói chi là Lý Hoài Đức cái kia ác quỷ. Tùy ý dùng chân giữ cửa đá bên trên, Hứa Đại Mậu không nói hai lời trực tiếp đem Lan Quế Như kéo, theo sát lấy liền phải đem tay hướng trong cổ áo nhét. Lan Quế Như nào dám cự tuyệt, chỉ có thể nhắc nhở Hứa Đại Mậu đừng đem cổ áo cho vào nát. Không đợi cổ áo cho kéo nhăn, Hứa Đại Mậu bản thân liền đem tay thu hồi lại. Không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì tiểu Hứa cùng phế đi đồng dạng không cho hắn bất kỳ đáp lại nào, vừa rồi cũng chỉ là chưa từ bỏ ý định nếm thử thôi. Buổi sáng ở trong xưởng lộ mặt, không có đợi bao lâu liền chạy ra ngoài. Hứa Đại Mậu cũng không tiện xin nghỉ bệnh, chỉ có thể lặng lẽ sờ chạy tới bệnh viện đăng ký. Bỏ ra vừa giữa chưa làm cái toàn thân kiểm tra sức khỏe, từ bác sĩ cho ấy đạt được kết quả kém chút để hắn phá phòng. Vô luận lại thế nào kiểm tra, bác sĩ cho hắn trả lời đều nói là thân thể của hắn không có xảy ra vấn đề, ngoại trừ cái kia bệnh cũ. Hứa Đại Mậu không tin tà, buổi chiều lại đổi cái bệnh viện, kiểm tra ra kết quả vẫn là đồng dạng. Lúc ấy Hứa Đại Mậu là chân cảm giác trời đều sập, nếu không phải mình tự an ủi mình Hứa Phong cho ấy nói không chừng có thể trị hết, nghị quần cũng có thể. Đem nút thắt buộc lại, một hồi ta liền dẫn ngươi đi lão mạc. Cho lão tử nhớ kỹ, tại xưởng trưởng trước mặt đem ngươi cái kia quyến rũ mắt cho lão tử cất kỹ. Cũng không có thời gian quan tâm cái khác, đem Lý xưởng trưởng hống vui vẻ mới là dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất. Chương 570, Quốc Đống ngẫu nhiên gặp Lan Quế Như chương 570, Quốc Đống ngẫu nhiên gặp Lan Quế Như còn có nửa giờ đã đến thời gian ước định, Hứa Đại Mậu đạp hắn cái kia đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp, thoải mái mang theo Lan Quế Như hướng phía lão mạc phòng ăn chạy tới. Hứa Đại Mậu trong lòng rõ ràng, mình cùng Lâu Hiểu Nga tình cảm vợ chồng đã tu bổ không trở lại. Không có ly hôn đây là bởi vì đối phương còn có giá trị lợi dụng. Cũng là bởi vì cái này Hứa Đại Mậu không chút nào tị ý Lan Quế Như ngồi hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau, thậm chí ôm eo của hắn đều được. Đương nhiên, trước công chúng hạ nói không chừng liền sẽ đụng phải người quen, Lan Quế Như cũng không có khả năng ở bên ngoài đối Hứa Đại Mậu làm ra thân mật cử động. Bởi vì mặc chính là váy dài, Lan Quế Như nghiêng ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Hai tay bắt lấy xe tỏa bên trên khung sắt, nở nang thân thể theo bánh xe sóc này nhẹ nhàng cơ. Cái giờ này mặt trời vẫn như cũ độc ác, trên đường đi ngay cả một điểm gió nhẹ đều không có. Lan Quế Như mặc trên người thuần trắng váy liền áo bị mồ hôi thấm ướt chút, giá tại đầu vai càng nổi bật lên tư thái linh lung nở nang. Hô, lúc đầu thể trạng con liền đơn bạc lại thêm lãng phí, ở bên trong chờ đợi mấy tháng, nước dùng quả nước thời gian kem chút đem Hứa Đại Mậu thân thể làm cho đủ. Cái hẻm nhỏ bên kia tới mới mấy cây số, chỉ là bởi vì chỗ ngồi phía sau chở Lan Quế Như, kém chút không có đem Hứa Đại Mậu mệt mỏi không kịp thở khí. Tại trước mặt nữ nhân khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài sự bất lực của mình, Hứa Đại Mậu cắn răng đem Lan Quế Như cong đến Tây Trực Môn. Khoảng cách lão mạc còn có mấy bước đường, trên đường đi tiệm cơm không ít. Các loại cấp bậc đều có. Tiêu phí cấp bậc cao tạm thời không đề cập tới, đầu năm nay, cho dù là người trong thành đoán chừng cũng sẽ không đến một hồi trước. Ngược lại có một nhà giá cả thân dân truyền thống quán cơm, thích hợp đại chúng tiêu phí. Đêm qua Quốc Đống đáp ứng Lưu Xuân Lan hôm nay hạ tiệm ăn, loại kia tiêu phí một lần liền muốn tiêu hết một tháng tiền lương địa phương hắn khẳng định không nỡ đi. Chọn tới chọn lui chọn được tiêu phí trình độ hơi thấp phố mới miệng phòng ăn, cũng là tại Tây Trực Môn trên con đường này. Quốc Đống vốn là muốn đem ăn cả một đời khổ lão ba cũng mang lên cùng một chỗ, nhưng Lưu Xuân Lan biểu hiện ra thái độ rõ ràng là không muốn để cho công công cùng một chỗ đi theo. Có lẽ là bởi vì Lưu Xuân Lan cảm thấy mang người nhiều tiêu phí càng cao, có thể là nguyên nhân khác. đem Quốc Đống làm cho tình thế khó xử, cuối cùng vẫn là lão phụ thân thông cảm hắn khó xử, chủ động mở miệng để hai người bọn họ mình đi là được. Từ trong nhà ra tới trên đường, chờ Lưu Xuân Lan Quốc Đống không nói một lời, trong lòng nghĩ thì là trước khi kết hôn một tuần lão ba còn có hứa Phong Ca nói với hắn nói, lấy hắn cán thép nhà máy mua sắm biên mang biên công việc, dù là tìm một cái trong thành cô nương đều có thể chọn một điều kiện không tệ. Nếu như điều kiện bung ra một điểm, thậm chí đều để bà mới giới thiệu một cái đầu thuận quận tịnh nông thôn cô nương. Lúc ấy lão phụ thân vì thế cùng hắn đại xảo một hung, nói cái gì đều không cho hắn đem cái này quả phụ cưới vào cửa. Hứa Phong Ca cũng đồng dạng khuyên qua hắn, nghĩ kỹ mới quyết định. Ngay lúc đó Quốc Đống hoàn toàn bị Lưu Xuân Lan khoa trương lương đại tử cho mê mẩn tâm trí, một lòng một dạ cũng phải đem cái này quả phụ cho cưới vào cửa. Lúc này mới kết hôn 1-2 tháng, càng là hiểu rõ nữ nhân này phẩm tính, Quốc Đống càng là hối hận không phải làm sơ. Quốc Đống ngươi câm, nói chuyện với ngươi đâu thế nào không để ý tới người. Gặp Quốc Đống không để ý tới người, Lưu Xuân Lan ngữ khí lập tức không nhịn được. A, nàng dâu ngươi mới vừa nói gì, ta đang suy nghĩ chuyện gì không có chú ý nghe. Trên đời nhưng không có thuốc hối hận, người muốn vì lựa chọn của mình tính tiền. Tuy nói Lưu Xuân Lan có không ít nói chuyện hành động để Quốc Đống khó mà tiếp nhận, nhưng ít ra cùng bên ngoài nghe đồn không giống, kết hôn cái này 1-2 tháng nàng một mực quy quy củ củ, chưa từng gặp nàng cùng nam nhân kia đi được gần qua. Chỉ cần Lưu Xuân Lan hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, có chút bệnh vặt Quốc Đống vẫn có thể mang tính lựa chọn lướt qua. Thế nào, ta không muốn đem cha ngươi mang lên ngươi liền cùng ta sinh khí a? Hai ta ra đi một vòng đem ngươi cha mang lên, cái nào đều thuận tiện tự ngươi nói có phải hay không? Trong nhà liền chiếc này xe đạp, đem ngươi cha mang tới ngồi chỗ nào, chẳng lẽ lại đỉnh lấy mặt trời lớn như vậy chúng ta đi tới? Cùng lắm thì một hồi chúng ta nhiều một chút hai cái đồ ăn, cho ngươi cha đóng gói mang về một phần. Lưu Xuân Lan hiện tại thất nghiệp, muốn ăn cơm no còn phải trước mắt cái này nam nhân, tự nhiên không dám làm quá phận. Cô vợ trẻ ta không đang suy nghĩ cái này, ta cũng không có quái ngươi ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy cha ta ăn cả đời khổ, thật vất vả hạ tiệm ăn một chuyến vừa muốn đem hắn cũng mang lên. Lưu Xuân Lan có thể nói ra lời nói này, để Quốc Đống lòng dạ mà thuận không ít. Tốt tốt, ta về sau khẳng định hiếu thuận cha ngươi. Lưu Xuân Lan đem Quốc Đống hống tốt về sau, vừa vặn đã chạy tới Tây Trực Môn. Dạo qua một vòng, hỏi mấy cửa tiệm tiêu phí đơn giản có thể hủ chết người. Ngay cả Lưu Xuân tới này loại tích lũy không ở tiền người, đều cảm thấy không phải mình có thể tiêu phí nổi. Cuối cùng tìm được một nhà tiêu phí trình độ hơi thấp phố mới miệng phòng ăn, giống thị xá xíu hạt lựu, chợ thịt loại này món ăn mặn giá cả không sai biệt lắm một khối tiền một phần. Quốc Đống một ngày đều kiếm không được một khối tiền, cùng các tiệm cơm so thấp như vậy tiêu phí trình độ, đại bộ phận người trong thành đoán chừng đều không nỡ tới một lần. Vì lấy lòng nàng dâu Quốc Đống lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, điểm hai cái thịt đồ ăn một cái món ăn mặn. Nguyên bản điểm một ăn mặn một chay không sai biệt lắm là đủ rồi, Lưu Xuân Lan nhìn thấy thịt xá xíu hạt lựu bên trong có hạch đào nhân, cảm thấy tính so sánh giá cả cao lại thêm một đạo món ăn mặn. Quốc Đống nào dám xét ý kiến phản đối, sợ bởi vì món ăn này lại gây cô vợ trẻ không vui. Điểm xong đồ ăn tiểu phu thê hai chọn lấy một cái mát mẻ hơn vị trí, Quốc Đống chỗ ngồi đối mặt cổng đường cái, Lưu Xuân Lan thì là ngồi đối diện với hắn. Các loại đồ ăn trong lúc đó, Quốc Đống lực chú ý một mực tại cô vợ trẻ trên mặt, trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến một nữ nhân khác. Kia là hắn mối tình đầu, là trong lòng của hắn vĩnh viễn lau không đi ký ức. Trước mặt Lưu Xuân Lan có một tia nàng và bị, nhưng cũng chỉ có một tia. Ngay tại ngây người, Quốc Đống con ngươi đột nhiên phóng đại. Theo bản năng liền nhớ lại thân lao ra, cuối cùng vẫn là bị lý trí đè ép trở về. Thế nào? Lưu Xuân Lan chú ý tới Quốc Đống phản ứng, theo bản năng quay đầu ra bên ngoài nhìn đi, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Không có việc gì, vừa rồi có cái lớn lên giống ta Phong Ca người từ cổng đi ngang qua. Phong Ca ngươi cũng đã gặp, lần trước mời hai ta đi toàn tụ Đức ăn thịt vịt nướng. Quốc Đống thậm chí cũng hoài nghi mình hoa mắt, nữ nhân kia ngồi tại một người đàn ông xa lạ xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nữ nhân kia mặt Quốc Đống làm sao có thể nhận lầm, đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp Lan Quế như mặc thuần trắng váy liền áo. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng nàng đẹp lại một lần nữa kinh diễm Quốc Đống. Dạng này a, vậy ngươi ra ngoài nhìn một chút, nếu là lời nói cùng người ta chào hỏi. Lần trước Hứa Phong một cái tát kia, thế nhưng là hung hăng cho Lưu Xuân Lan một bài học. Biết người nào chọc nổi người nào không thể chơi vào, cho nên nghe được mình nam nhân nhắc lên hắn, Lưu Xuân Lan cũng không dám lắm miệng biểu đạt bất mãn. Vừa rồi cưới xe đạp chợt lóe lên ta cũng không xác định có phải hay không, lúc này đoán chừng đã đi xa. Được rồi, các loại có cơ hội lại hẹn Phong Ca cùng nhau ăn cơm. Quốc Đống nào dám đuổi theo ra đi, hắn hiện tại đã cưới trước mặt Lưu Xuân Lan, sự tình trước kia liền để nàng đi qua đi. Chương 571, Lan Quế Như đổi lấy Hoa Văn lấy lòng Lý Hoài Đức. Chương 571, Lan Quế Như đổi lấy Hoa Văn lấy lòng Lý Hoài Đức. Vượt qua Tây Trực Môn đầu phố, lão Mạc Nga thức đỉnh nhọn kiến trúc liền xuất hiện ở trước mắt. Thế nào Quế Như, tới qua dạng này cấp cao nơi trốn không? Từ xe đạp bên trên xuống tới, Hứa Đại Mậu vừa thở xong hai cái liền bắt đầu thổi phồng tới. Nhìn xem trước mặt lão Mạc phòng ăn khí phái bộ dáng, Hứa Đại Mậu lập tức sinh ra một cỗ hào tình vạn trượng cảm giác, trong lòng cảm thấy chỉ có loại này cấp cao nơi trốn mới xứng với hắn hiện tại cùng về sau thân phận. Lan Quế Như lắc đầu, nàng đi theo mua sắm khoa trưởng thời điểm đều chưa từng tới cái này. Xuyên thấu qua sạch sẽ cửa thủy tinh có thể nhìn thấy người ở bên trong tại dùng bữa ăn, vậy mà không cần đũa ngược lại dùng dao đĩa, đây cũng là để Lan Quế Như mở mang kiến thức. Đi, đi theo ra đi vào, ngày hôm nay mang ngươi được thêm kiến thức. Đem xe đạp đứng tốt, Hứa Đại Mậu dẫn Lan Quế Như đi vào cửa xoay, đi vào liền có thể cảm giác được một cỗ soda ướp lạnh giống như khí lạnh đập vào mặt. Có thể đạt tới loại hiệu quả này chỉ có thể là điều hòa không khí, đủ để có thể thấy được lão Mạc phòng ăn cấp bậc. Đang phục vụ viên dẫn dắt dưới, hai người sớm tại trong bào xương chờ lấy. Sưởng trưởng đã đáp ứng tốt, dưới tình huống bình thường sẽ không để hắn buộc câu, bất quá có thể sẽ tối nay tới. Hứa Đại Mậu tùy ý chuyển cái ghế dựa ngồi xuống, tay vươn vào mâm đựng trái cây bắt một khối đào tử hướng miệng bên trong nhét. Hoàng đào đồ hộp ngược lại là dễ bán, nhưng đầu năm nay mới mẹ đào tử trên thị trường căn bản cũng không có, cũng chỉ có lão Mạc dạng này phòng ăn hào khí lấy ra bảy cuộn. Người còn chưa tới không cần câu thúc, nghĩ thêm đến một hồi gặp xưởng trưởng lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Cơ hội coi như lần này, đầu thả thông minh một chút. Nếu như đem vị kia bồi tốt, ra cam đoan ngươi hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý. Cái này không chỉ là Lan Quế như cơ hội, càng là Hứa Đại Mậu dựa vào đầu này thuyền lớn cơ hội, tự nhiên muốn cẩn thận cẩn thận. Ai? Lan Quế Như lên tiếng, hơi có vẻ câu nệ ngồi vào trên ghế. Lan Quế Như ngồi xuống lúc, nở nang vòng eo trên ghế có chút chầm xuống. Bỏ lấy bên thai toái phát lông mi rủ xuống, nhìn chằm chằm trên bàn mâm đựng trái cây, trong lòng bắt đầu đánh lấy một hồi gặp xưởng trưởng nghĩ săn trong đầu. Há mồm cắn Hứa Đại Mậu đưa tới đào tử, ngai nát nuốt vào trong bụng về sau, Lan Quế Như đưa tay đem trước ngực cổ áo chống lên đến túi đầu người người. Một đi ngang qua bỏ ra một thân mồ hôi, lo lắng trên người có mùi mồ hôi bẩn sẽ ảnh hưởng xưởng trưởng đối nàng ấn tượng đầu tiên. Hứa Đại Mậu cũng chú ý tới Lan Quế Như cái này một tiểu động tác, cũng đi theo đem đầu lại gần. Không có nghe được một điểm mùi vị khác thường, có chỉ là phụ quen ngọt ngào mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt xà bông thơm mùi vị. Không sai biệt lắm đợi nửa giờ, bao xương đại môn bị người bên ngoài đẩy ra. Nhìn thấy cổng đứng chính là Lý Xưởng trưởng, Hứa Đại Mậu tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón tiếp lấy. Lan Quế Như cũng rất có nhãn lực độc đáo, thừa cơ đem cổ áo hướng xuống lôi kéo, lắc lắc mông chuyển đến Xưởng trưởng trước mặt. Hứa Đại Mậu chú ý tới Bưu Phượng Hà đi theo Lý Xưởng trưởng sau lưng, trong lòng nhịn không được mừng thầm. Không lưng lập tức bày ra lấy lòng khuôn mặt tươi cười, thật xin lỗi Lý Xưởng trưởng, ta xem chừng ngươi một hồi mới có thể tới. Vừa ta liền chuẩn bị dự định đi cổng chờ lấy, Lý Xưởng trưởng thật xin lỗi, một hồi ta tự phạt ba chén. Hứa Đại Mậu một bên hạ thấp tư thái, một bên đem Lý Xưởng trưởng cùng Bưu Phượng Hà đưa vào bao xương. Lý Hoài Đức chỉ là nhẹ gật đầu, cho Bưu Phượng Hà một cái ánh mắt đem cửa bao xương cho đóng kỹ. Ba. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Lý Hoài Đức không nói hai lời đột nhiên cho Hứa Đại Mậu một cái bàn tay, mà lại dùng hết lực đạo, thanh thúy tiếng bạt thai tại trong dạ quanh quẩn. Một tát này cũng cho Hứa Đại Mậu đánh cho hồ đồ, hắn tốn không ít tâm tư mới lấy được lão Mạc ra chợ quán, chỉ vì hoàn thành Lý Hoài Đức tư mật tính yêu cầu. Không chỉ có như thế, còn đem nữ nhân của mình tặng cho hắn. Bỏ ra nhiều như vậy lại đổi lấy một cái tát văn rồi, cho dù ai trong lòng đều cảm giác được biệt khuất. Cũng may Hứa Đại Mậu có chút thâm trầm, biết trước mắt Lý Hoài Đức không phải hắn có thể chống nổi, bằng không thì đã sớm trở mặt đi. Hứa Đại Mậu, lão tử quạt ngươi một bàn tay ngươi cảm thấy có nên hay không? Đối mặt loại tiểu nhân vật này, Lý Hoài Đức làm sao có thể cho hắn mặt mũi? Chớ nói chi là như loại này chó hoang, chính là muốn càng đánh mắng mới càng trung thành. Hứa Đại Mậu bị Lý Hoài Đức câu nói này dọa đến rụt cổ một cái, sợ lại chịu một bàn tay, cái eo lập tức cong thành con tôm nhỏ. Trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, liên tục không ngừng khoát tay lại thở dài, "Lý Xưởng trưởng, ngài đừng tức giận, ngài đừng tức giận. Nên, cái này bàn tay đánh ta trên mặt quá nên. Ngài chính là lại phiến ta mấy bàn tay, đó cũng là ta Hứa Đại Mậu thích ăn đòn, là ngài thay ta cha mẹ dạy ta làm người đâu." Bên cạnh bày thái độ khiêm nhường, Hứa Đại Mậu liền ở trong lòng tính toán, đến cùng là chỗ nào làm không đối để Lý Xưởng trưởng đối với hắn giận đến như vậy. Ánh mắt ngẫu nhiên liếc về bên cạnh Bưu Phượng Hà, Hứa Đại Mậu lập tức kịp phản ứng, khẳng định là cái này cái mã xoa trùng móng hướng Lý Xưởng trưởng cáo hình. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, Hứa Đại Mậu cố ý dùng ánh mắt thăm dò nữ nhân này ranh giới cuối cùng, chuyên chọn đường cong lồi lõm vị trí nhìn chằm chằm. Đạt được phản hồi là, cái này mã xoa trùng móng ngoại trừ nhìn hắn ánh mắt hơi lãnh đạm bên ngoài, cũng không có cái khác phản ứng. Hành vi này gián tiếp lớn mạnh Hứa Đại Mậu lá gan, không muốn sống giống như treo chọc nữ nhân này, coi là cái này mã xoa trùng móng sẽ không ở xưởng trưởng chỗ ấy cáo trạng. Hiện tại xem ra, Hứa Đại Mậu mười phần sai. Hừ, đừng tưởng rằng có cái cha vợ liền dám ở lão tử trước mặt giơ chân, ngươi đứa cháu này còn chưa đủ tư cách. Tiểu nhân sợ uy không sợ đức, liền Hứa Đại Mậu loại này không cần mặt mũi người liền phải hung hăng cho hắn cái giáo huấn. Xưởng trưởng ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta cái này không đứng đắn đồ chơi đưa khí, tức điên lên thân thể nhiều không đáng. Trách ta trong mắt không sạch sẽ, quay đầu chính ta quất chính mình mấy lần, cam đoan lần sau nhưng cũng bất loạn chuột. Ta cho càng thư ký nói lời xin lỗi, ngài coi như thả cái dám đem ta chuyện này lật thiên mà được không? Lý Hoài Đức một tát này xem như triệt để đem Hứa Đại Mậu cho đánh trung thực, vô luận là bây giờ hay là về sau, cháu trai này đoán chừng cũng không dám lại đối Bưu Phượng Hà sinh ra không nên có tiểu tâm tư. Lý Hoài Đức gặp Hứa Đại Mậu bộ này túi đầu không lưng bộ dáng, trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một hơi. Ngón tay đâm mắt của hắn, lực đạo to đến cơ hồ muốn đem người đâm cái lảo đảo. Tiểu tử ngươi còn biết mình mắt chó nhìn không nên nhìn. Lão tử nhìn ngươi là ra gấp, ba ngày không bị đánh cũng không biết mình họ gì. Hứa Đại Mậu bị đâm đến liên tục lùi lại, vẫn còn gắng gượng lấy góc trở về, trên mặt cười càng thêm linh hoạt. Đưa tay liền hướng trên mặt mình nhẹ qua hai lần, thanh thúy hai tiếng cái tát, nghe vang kỳ thực không dùng bao nhiêu lực. Vâng vâng vâng, Lý Xưởng trưởng ngài nói đúng, ta chính là ra gấp. Ngài nhìn ta cái này mình lỏng lẻo ra, ngài bất giận. Tuyệt đối đừng vì ta tức giận. Cháu trai này có thể hôn đến bây giờ tình trạng này, cùng hắn không cần mặt mũi thoát không ra quan hệ. Lan Quế Như ở bên cạnh đều nhanh nhìn ngây người, thật sâu cảm nhận được trước mắt vị này đại lao địa vị. Càng như thế, lại là kích phát Lan Quế Như trèo lên Lý Xưởng trưởng quyết tâm. Chỉ bất quá Lý Xưởng trưởng nữ nhân bên cạnh, cho nàng nguy cơ rất lớn cảm giác. Lan Quế Như tự nhận là mình tướng mạo cùng dáng người điều kiện đều không kém, bằng không cũng không thể đem quốc đống tiểu tử kia mê đến bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng tại nữ nhân trước mắt này trước mặt, Lan Quế Như dù là không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là hơi thua kém mấy phần. Nhất là nữ nhân này giữa lông mày quyến rũ sức lực, chỉ sợ là cái nam nhân đều không ngăn cản được. còn có nàng đã nghe một chút minh bạch Lý Xưởng trưởng vì cái gì vừa rồi lại cho Hứa Đại Mậu một bàn tay, đoán chừng chính là Hứa Đại Mậu đối trước mắt nữ nhân có không nên có tâm tư. Hướng trên mặt mình không nhẹ không nặng quạt hai bàn tay, Hứa Đại Mậu tranh thủ thời gian liếc trộm Lý Hoài Đức sắc mặt. Thấy đối phương sắc mặt hơi chậm, lại tranh thủ thời gian đụng lên đi dâng thuốc lá, ngón tay run lấy móc ra hộp thuốc lá. Trước rút ra một cây đưa tới Lý Hoài Đức bên miệng, lại cuống quýt lấy ra diêm, xoạt điệu hơi đốt, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới đốt. Lý Xưởng trưởng, ngài hút điếu thuốc thở thông suốt. Ta Hứa Đại Mậu chính là ngài trước mặt một con chó, ngài để hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngài để cắn ai ta tuyệt không lẩm bẩm người bên ngoài. Lần này đều tại ta bị ma quỷ ám ảnh, ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Lý Hoài Đức hút mạnh một điếu thuốc, phun ra khói trực tiếp phun đến Hứa Đại Mậu trên mặt, liếc xéo lấy nhìn phía trước chó sủ, lần này tính ngươi tiểu tử thất thời, về sau còn dám có không nên có tiểu tâm tư, lão tử đem ngươi ba cái chân đều đánh gãy. Đi bất nói nhảm, đi để phục vụ viên mang thức ăn lên đi. Rốt cục nghe được xưởng trưởng nối lòng miệng, Hứa Đại Mậu gật đầu như dã tỏi bình thường, vâng vâng vâng, tiểu nhân về sau nhất định chân thật làm tốt ngài bên người một con chó. Mặc dù chịu một bàn tay, nhưng chỉ cần có thể cùng Lý xưởng trưởng cho thấy trung tâm đó chính là đáng giá. Hứa Đại Mậu cung kính đem Lý Hoài Đức dẫn tới chủ vị, an bài Vưu Phượng Hà cùng Lan Trụ như sát bên ngồi tại hai bên, bản thân thì là ra ngoài chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên. Hứa Đại Mậu vừa đi ra ngoài, Lan Quế Như tựa như là không có chủ tâm cốt, vội vã cuống cuồng ngồi tại Lý xưởng trưởng trước mặt. Vừa rồi tại trong lòng đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, tại kiến thức đến Lý xưởng trưởng cường thế về sau, khẩn trương một chữ mà đều nhảy không ra. Lý Hoài Đức gõ gõ khói bụi, có chút nghiêng đi đầu đem lực chú ý đặt ở Lan Quế Như trên thân. Vừa rồi chỉ lo thu thập Hứa Đại Mậu, cũng không kịp thưởng thức ngồi ở bên người mỹ phụ. Nhìn tướng mạo đoán chừng so với mình thư ký phải lớn hơn mấy tuổi, đối với kiến thức rộng rãi Lý Hoài Đức tới nói cũng không có nhiều kinh diễm, nhưng để lộ ra tới vận vị đúng là hắn thích nhất cái kia một cái. Nếu như thời gian rút lui đến Lý Hoài Đức kiện toàn thời điểm ở trong xưởng biết có cái này một hào nhân vật, Lan Quế Như khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể thưởng thức hai mắt, phần lớn là vì che giấu sự bất lực của mình cùng tàn phế. Lý xưởng trưởng, ta cho ngài rót cốc nước. Lý Hoài Đức cứ như vậy nhìn xem nàng không nói lời nào, Lan Quế Như biết nếu là lại ra vẻ thận trọng, rất có thể bỏ lỡ cơ hội này. Chậm rãi đứng dậy, nâng lên trước mặt nước trà thận trọng cho Lý Hoài Đức pha một chén. Pha trà thời điểm cố ý không ngời, ngực trước cổ áo bởi vì trọng lực duyên cớ rủ xuống. Lý Hoài Đức theo bản năng ngồi thẳng người, thưởng thức trước mắt Lan Quế Như cố ý hiện ra lương đại tử. Phân lượng trung quy trung cụ đi, vẫn còn so sánh không lên thư ký của mình Vưu Phương Hà. Liên cái này Hứa Đại Mậu còn dám cùng hắn đảm bảo là nhà lành, nào có nhà lành mặc thấp như vậy cổ áo, bất quá sát thực đối với hắn khẩu vị. Đưa nước trà thời điểm, Lan Quế Như cố ý dùng đầu ngón tay tại Lý Hoài Đức trên mu bàn tay nhẹ nhàng sát qua. Ánh mắt đối mặt, Lý Hoài Đức ánh mắt bên trong chỉ có đơn thuần thưởng thức. Hắn cũng không muốn làm chính nhân quân tử, chỉ là không có cái kia hái hoa năng lực. Lan Quế Như nhìn hướng Lý Hoài Đức mặt thần tắc muốn nhiều phức tạp, đã có chờ đợi cũng có dạ tâm, càng nhiều hơn chính là giả vờ chậm rãi thâm tình. Ta nghe Hứa Đại Mậu nói, ngươi trước kia ngay tại cán thép nhà máy đi làm, ở đâu cái bộ môn? Lý Hoài Đức ra hiệu Lan Quế Như ngồi xuống, Lan Quế Như nâng người lên cầm trên tay ấm nước buông xuống, ngồi xuống đồng thời không để lại dấu vết cái ghế quản đốc xưởng trưởng bên này xê dịch. Nguyên bản đã cách rất gần, cái này một chuyện cơ hồ dính vào cùng nhau, trở lại xưởng dài lời nói, tại mua sắm khoa công làm 7-8 năm, bởi vì đoạn thời gian trước, Lý xưởng trưởng khẳng định không biết nàng loại tiểu nhân vật này, cho nên Lan Quế Như trực tiếp tới cái mở mắt nói lời bịa đặt. Cùng Lý Hoài Đức nói là mình bị sa thải hoàn toàn là bởi vì cự tuyệt khoa trưởng quá phận yêu cầu, cho mình tạo một người đàng hoàng hình tượng. Nhà lành không thể là giả ra, Hứa Đại Mậu nhắc nhở nhiều lần. Lan Quế Như vẫn như cũ làm theo ý mình làm một chút ngu xuẩn hành vi, cũng tỉ như đem cổ áo xén, còn có vừa rồi dùng ngón tay treo chọc Lý Xưởng trưởng, những thứ này cái nào là nhà lành có thể làm được ra. Lan Quế Như nói như vậy, còn có mặt khác một tầng tiểu tâm tư, chính là muốn dựa vào lên trước mặt Lý Xưởng trưởng một lần nữa về cán thép nhà máy đi làm, không phải là vì có phần công việc, mà là vì có thể cách Lý Xưởng trưởng gần một điểm, tốt nhất là an bài ở bên cạnh hắn. Lời còn chưa nói hết, Lan Quế Như cảm giác được trên đùi của mình dựng một cái đại thủ. Ý thức được là ai bàn tay đi qua, Lan Quế Như trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô tận cuồng hỉ. Không chỉ có không né tránh, ngược lại điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Nếu không phải Vưu Phượng Hà ngồi tại một bên khác, Lan Quế Như hận không thể đem váy trắng cho cuốn lại. Dạng này à, vậy ngươi về sau có tính toán gì, có muốn hay không một lần nữa về cán thép nhà máy đi làm? Khám phá nữ nhân này màu lót, vừa đối với nữ nhân này nhắc lên một chút xíu hứng thú lập tức liền biến mất hầu như không còn. Nói không chính xác nữ nhân này chính là Hứa Đại Mậu nhân tình, cháu trai này thật là dám đánh tính toán, đem nữ nhân như vậy đưa đến trước mặt của hắn. Nắm tay dựng vào đi, hoàn toàn là cho bên cạnh Vưu Phượng Hà nhìn. Nữ nhân này đi theo bản thân bên người cũng có một đoạn thời gian, mình một mực không động tác, rất có thể sẽ hướng phương diện khác muốn. Cho nên Lý Hoài Đức mang Vưu Phượng Hà tới hát vừa ra dạng này hí, hoặc nhiều hoặc ít có chút khổ cực. So với đi trong xưởng đi làm, ta càng muốn tại Lý xưởng trưởng ngài bên người hầu hạ. Ngài nếu như có thể cho ta cơ hội này đi theo bên cạnh của ngươi hầu hạ, nhất định là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Lan Quế Như chứa đều không giả, ý tứ của những lời này lại rõ ràng bất quá. Vừa nói, nhìn về phía Lý Hoài Đức sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy thẹn thùng mỹ ý nở nang thân thể có chút hướng về thân thể hắn nhích lại gần, đầu vai như có như không cọ lấy cánh tay của hắn. Tuy nói không thể có tính thực chất hành vi, cái kia bị nữ nhân như vậy đổi lấy hoa văn lấy lòng, Lý Hoài Đức trong lòng vẫn là rất hưởng thụ. Lan Quế Như cái này một loạt thao tác, đương nhiên chọc giận một bên khác Vưu Phượng Hà. Nàng thực sự không hiểu, nữ nhân trước mặt không có nàng tuổi trẻ, không có nàng xinh đẹp, thậm chí phân lượng hắn không có đủ, dựa vào cái gì Lý Xưởng trưởng đối nàng muốn càng thêm cảm thấy hứng thú? Xưởng trưởng ngươi nếu để cho hắn hầu hạ ngươi vậy ta làm sao xử lý, nếu không ta ngày mai liền từ thư ký phần công tác này. Bưu Phượng Hà trong giọng nói nũng nịu ý vị lại rõ ràng bất quá, hắn không tin Lý Xưởng trưởng bởi vì cái này không bằng nàng nữ nhân, thật đem hắn bước qua một bên. Chương 572, hoàn mỹ ngẫu nhiên gặp, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 572, hoàn mỹ ngẫu nhiên gặp, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. So với Lan Quế Như, Lý Hoài Đức đương nhiên càng vừa ý Bưu Phượng Hà cái này bưu vật. Mặc dù không dùng được, nhưng khi cái bình hoa bày ở trong văn phòng vẫn là thật thưởng thức vui vẻ mục đích. Lý Hoài Đức còn chưa kịp trả lời Bưu Phượng Hà vấn đề này, vừa vặn lúc này Hứa Đại Mậu đẩy ra cửa bao xương đi đến, "Xưởng trưởng sợ chậm trễ thời gian của ngươi, định vị đưa thời điểm ta đã đem đồ ăn cho điểm tốt. Điểm có đỏ đồ ăn canh, bình muộn thịt bò còn có liệt ba bánh mì rổ, cái này mấy đạo đều là lão Mạc chiêu bài đồ ăn. Xưởng trưởng ngài nhìn xem menu còn có hay không cái gì muốn ăn, ta lại đi chào hỏi hỏa kế tăng thêm. Đi đủ ăn là được, nhớ lấy không thể phô trương lãng phí." Ngay cả Hứa Đại Mậu đều có thể lấy tới lão Mạc ra chợ quán, chớ nói chi là thân là cán thép nhà máy người đứng đầu Lý Hoài Đức. Ở chỗ này tựa như ăn chuyện thường ngày đồng dạng. Tới vốn chính là vì diễn kịch, đã đạt đến hiệu quả Lý Hoài Đức đương nhiên sẽ không lại nói nhảm. Rất nhanh phục vụ viên đẩy toa ăn đem đồ ăn dâng đủ, tiếp xuống không khí hoàn toàn không tính là chủ và khách đều vui vẻ. Dù sao chỉ có Hứa Đại Mậu một người tại ba bá, điên cuồng đối Lý Hoài Đức vuốt mông ngựa. Đạt tới hiệu quả không thể nói không có, chỉ có thể nói uổng phí tâm tư, Lý Hoài Đức cũng chỉ là ngẫu nhiên gật gật đầu qua loa hai câu. Lúc ăn cơm, Lý Xưởng trưởng cơ hồ không có cùng bên người Lan Quế Như chuyển động cùng nhau qua. Cứ việc Lan Quế Như đủ tiểu chủ động lấy lòng, Lý Xưởng trưởng phản ứng đều rất phản bình, căn bản không có biểu hiện ra ngoài đối nàng sinh ra hứng thú. Thấy là kết quả này, Hứa Đại Mậu trong lòng đã nguội một nửa, trong lòng suy đoán Lý Xưởng trưởng có phải hay không đã nhìn ra Lan Quế Như nội tình. Nghĩ đến cái này, Hứa Đại Mậu nhịn không được ở trong lòng mắng cái này nữ nhân ngu xuẩn, đều nói với nàng nhất định phải đem cái kia quyến rũ sức lực cho thu lại. Không nghe coi như xong, còn tự mình đa tình đem cổ áo cho cắt thấp. Lan Quế Như cái này nữ nhân ngu xuẩn không chỉ có mảy may không có chú ý tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngược lại đã tại trong đầu huyễn tưởng sau này làm người trên người sinh hoạt. Vừa rồi Lý Xưởng trưởng đem đại thủ đặt ở trên đùi của nàng, cái này không phải liền là tại cho nàng ám chỉ. Mặc dù vừa rồi thu về, đó là bởi vì Hứa Đại Mậu đi đến, hắn một cái đại lãnh đạo muốn trước mặt thuộc hạ chú ý hình tượng. Khẳng định là như vậy, một hồi Lý Xưởng trưởng khẳng định sẽ đem nàng mang đi. Một bàn người đều mang tâm tư đã ăn xong bữa cơm này, Lý Hoài Đức lau khô khỏe miệng, không mang theo do dự trực tiếp đứng dậy rời đi. "Lý Xưởng trưởng ta đưa ngài." Lý Xưởng trưởng cơm nước xong xuôi không nói hai lời làm như muốn đi, càng thêm xác nhận Hứa Đại Mậu suy đoán. Lý Hoài Đức khoát tay áo, "Ngươi cùng cái này kêu cái gì tiếp tục ăn, ăn xong đem người đưa trở về." Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, không muốn để cho hai người này đi theo một khối ra ngoài. Nâng Lý Hoài Đức Bưu Phượng Hà nghe được câu này, trong lòng lập tức dâng lên cuồng hỉ, xưởng trưởng ý tứ của những lời này rõ ràng là đối nữ nhân kia không có hứng thú. Đi ra bao xương, Bưu Phượng Hà nhịn không được hiếu kỳ hỏi nữ nhân kia vì cái gì chưa đi đến Lý xưởng trưởng ngài pháp nhãn. "Ngươi cứ nói đi, cái kia cổ áo so ngươi cũng còn muốn năng lực kém là nhà lành sao? Nếu không phải Hứa Đại Mậu cha vợ có trong xưởng cổ phần, vừa rồi ta lại quản hắn một cái tát đều là nhẹ." Lý Hoài Đức không hổ là lão hồ ly tình, cho Bưu Phượng Hà một cái không thu Lan Quế Như hợp lý nhất lấy cớ. "Cái này Hứa Đại Mậu thật to gan, để cho ta nhìn hắn cùng nữ nhân kia quan hệ không có mặt ngoài đơn giản như vậy." Bưu Phượng Hà đổi kịp cơ hội, khẳng định là vào chỗ chết chửi bới Lan Quế Như, triệt để đoạn mất cái này tiện nữ nhân tiểu tâm tư. Trong dạng, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Lúc ăn cơm, Lan Quế Như đều đã bắt đầu huyễn tưởng về sau qua Cẩm Y Ngọc Thực thời gian, cơm nước xong xuôi huyễn tưởng liền bị Lý Hoài Đức tự mình đánh bỡ. Rõ ràng vừa rồi Lý Xưởng trưởng còn tại chiếm nàng tiện nghi, vì cái gì chỉ chớp mắt liền đối nàng không quá phản ứng? "Đại Mậu, Lý Xưởng trưởng vì cái gì?" Lan Quế Như lời còn chưa nói hết, Hứa Đại Mậu đáp lại nàng là hung hăng một bàn tay. "Ngươi đúng là ngu xuẩn, tới trước đó lao tử thế nào nói với ngươi? Để ngươi đem ngươi quyến rũ sức lực cho lão tử hào hào thu về, ngươi nói nữ nhân này là làm sao làm? Thật là một cái phế vật, tốt như vậy một cái cơ hội cho lão tử làm hư." Hứa Đại Mậu càng nghĩ càng giận, phận không thể tại cái này trong dạp hung hăng đem cái này nữ nhân cho thu thập một trận. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, tại dưới loại trường hợp này đem cái này tiện nữ nhân đánh quỷ khóc sói gào, đến cuối cùng vẫn là cho hắn mất mặt. Hứa Đại Mậu không biết sự tình, chuyện căn mà căn bản cũng không tại Lan Quế Như trên thân, hắn chính mình cũng đắc tội Lý Xưởng trưởng. Đương nhiên cũng trách Lan Quế Như nóng lòng cầu thành, nghĩ đến một lần liền đem Lý Xưởng trưởng bắt lại, kết quả lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại. "Còn thất thần làm gì, đi a." Khí đều đã no đầy đủ, trên bàn đồ ăn thừa Hứa Đại Mậu làm sao có thể ăn được. Đi ra bao xương kết xong sổ sách, vừa ra khỏi cửa vừa vặn cùng Quốc Đống hai vợ chồng đụng tới, bốn người cùng một thời gian sững sờ tại nguyên chỗ. Lan Quế Như sửng sốt nguyên nhân là không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Quốc Đống, vừa rồi Hứa Đại Mậu một cái tát kia triệt để đem nàng huyễn tưởng đánh vỡ. Duy nhất một lần lên như diều gặp gió cơ hội bị nàng mất, trở về cũng không biết làm như thế nào cùng đạo lao tam bàn giao. Tại nàng nhất chật vật thời điểm, đụng phải đã từng yêu nàng nhất nam nhân. Nhìn thấy Quốc Đống đứng bên người nữ nhân, Lan Quế Như tâm tình gọi là một cái phức tạp. Hứa Đại Mậu đồng dạng ngây ngẩn cả người, không phải là bởi vì khác, là bởi vì Lưu Xuân Lan cái kia khoa trương lương đại tử. Ngay cả Hứa Đại Mậu đều lần thứ nhất nhìn thấy đại quy mô như vậy, cùng Tần Hoài Như so đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí ẩn ẩn vượt qua. Loại này quy mô cả một đời đoán chừng đều không đụng tới mấy lần, Hứa Đại Mậu nói không thèm là giả. nếu như bỏ lỡ lần này ngẫu nhiên gặp, về sau đoán chừng đừng nghĩ gặp lại. Đáng tiếc là bên người đi theo cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, cũng không biết là vợ chồng hai vẫn là hai tỷ đệ. Nghĩ đến cái này, Hứa Đại Mậu trong lòng có cái biện pháp, một hồi để Lan Quế Như bản thân trở về, hắn tìm cơ hội cùng nữ nhân này đáp lời. Quốc Đông thất thần nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết mình vừa rồi không thấy mắt mở, nhưng không nghĩ tới có cơ hội có thể cùng Lan Quế Như chính diện đụng tới. Nàng cái này trời xuyên cái này váy thật thích hợp với nàng, nàng vẫn là như vậy xinh đẹp bên người. Quốc Đông đương nhiên chú ý tới Lan Quế Như là từ đâu ra, theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh nam nhân. Mặc dù mặt rất dài dáng dấp cũng rất không đẹp trai, nhưng có thể tại cái này tiêu phí nghĩ đến gia đình điều kiện hẳn là rất không tệ đi. Nghĩ đến cái này Quốc Đống đối diện trước lớn tăng thể diện tràn đầy ước ao ghen tị, nếu như cha hắn là khoa trưởng lời nói hoặc là trong nhà hắn điều kiện rất tốt lời nói, lúc trước Lan Quế Như có phải hay không liền sẽ lựa chọn hắn. Về phần Lưu Xuân Lan, chú ý điểm hoàn toàn tập trung ở trước mặt hai người từ lão mạc phòng ăn ra. Nơi này Lưu Xuân Lan thế nào có thể không biết, tiêu phí đắt kinh khủng không nói người bình thường thậm chí ngay cả đi vào tư cách đều không có. Cái này bất quá tuổi chưa qua thiết, trước mắt hai vị này có thể ở chỗ này ăn cơm. Hoặc là chính là trong nhà có đại lãnh đạo, hoặc là chính là điều kiện gia đình phi thường hậu đãi. Nếu như bởi vì cái này Lưu Xuân Lan vẫn còn không có gì tâm tư, nhưng là nàng chú ý tới trước mặt cái này nam nhân vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm nàng Lương đại tử, chọn vẹn dừng lại mấy giây. Có thể bị nam nhân như vậy chú ý tới, Lưu Xuân Lan theo bản năng thẳng người, cố ý đem ngực ưỡn đến mức cao cao. Cái này Lưu Xuân Lan trở thành quả phụ về sau, vốn cũng không phải là cái đứng đắn sinh hoạt. Dù là hiện tại đã tái hôn gả cho Quốc Đống, nhưng cũng không đại biểu nàng đã sửa lại phần hạnh. Tục ngữ nói cho không đổi được đức, Lưu Xuân Lan rõ ràng đối trước mắt cái này nam nhân có tiểu tâm tư, muốn dựa vào lấy cái này lớn tăng thể diện qua hậu đại sinh hoạt. Mà cái này một cái chi tiết nhỏ, Hứa Đại Mậu đồng dạng xem ở trong mắt. Lấy hắn tại trong bụi hoa tung hoành nhiều năm, liếc thấy được đi ra nữ nhân trước mắt là cái không thành thật. Hứa Đại Mậu cũng biết do nữ nhân này chính là nhìn chúng hắn từ lão mạc trong nhà ra, loại nữ nhân này hắn tùy ý nắm. Trong lòng có so đo về sau, Hứa Đại Mậu lập tức liền có ý kiến hay. Quế Như tỷ, ta sẽ không tiễn ngươi trở về, một hồi trở về còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cảm ơn ngươi lần trước giúp một tay. Hứa Đại Mậu câu nói này cũng không phải tùy ý nói ra được, cố ý hô một tiếng Quế Như tỷ, chính là cùng trước mặt Lưu Xuân Lan nói hai người bọn họ không phải quan hệ vợ chồng. Về phần nói cái gì bận rộn công việc có rất nhiều sự tình phải xử lý, đơn giản chính là nghĩ giả bộ một chút mình có thân phận có địa vị. Lan Quế Như nhẹ gật đầu, lập tức liền kịp phản ứng Hứa Đại Mậu tính toán gì, đơn giản chính là coi trọng trước mặt nữ nhân này Lương đại tử. Nói thật Lan Quế Như ngược lại cầu còn không được, nếu như Hứa Đại Mậu thật có thể đem Quốc Đống cùng nữ nhân này hôn nhân làm hoàng, nàng chẳng phải là liền có cùng Quốc Đống tại một khối cơ hội. Lúc này Lan Quế Như liền cùng những cái kia tại trong đại thành thị hội sở đi làm cô nương giống nhau như lúc, bị chơi chán lừa gạt đủ rồi. Lúc này mới nghĩ đến tìm người thành thật tiếp cận. Mà si mê nàng Quốc Đống, chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Hứa Đại Mậu câu nói này có thể nói là một đá bốn con chim, đồng dạng để Quốc Đống trong lòng cũng nổi lên liên y lý mới vừa rồi còn coi là cái này lớn tăng thể diện là Lan tỷ tìm nam nhân, hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là dạng này, thế là trong lòng tiểu tử này cũng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Đồng dạng còn có Lưu Xuân Lan, nàng cũng chú ý tới trước mặt nam nhân cho nàng ánh mắt bị mở. Xem ra một hồi phải tìm cơ hội đem Quốc Đống cho hất ra, nàng tin tưởng nam nhân này một hồi nhất định sẽ đi theo nàng. Đặt thành ăn ý về sau, Hứa Đại Mậu cùng Lan Quế Như hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi. Bất quá bộ pháp đều đi rất chậm, rõ ràng đều là đang tìm cơ hội. Quốc Đống cùng Lưu Xuân Lan bên này, Lưu Xuân Lan trước hết nhất kìm nén không được tìm cái cớ, "Quốc Đống, ngươi trước tiên đem cái này đóng gói đồ ăn cho người cha đưa tới cho, ta đột nhiên nhớ tới có chuyện gì muốn đi xử lý một chút, một hồi ta liền trở về." Quốc Đống lực chú ý vừa rồi toàn bộ đều tại Lan Quế Như trên thân, tự nhiên không có chú ý tới lớn tăng thể diện cùng mình nàng dâu mắt đi mày lại. Hắn đang muốn tìm một cơ hội hất ra cô vợ trẻ đuổi kịp Lan Quế Như, không nghĩ tới trời tốt, lập tức liền để hắn đã được như nguyện. Thế là đôi này tiểu phu thê cũng chia tản ra đến, lẫn nhau hướng phía nên đi phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát sau Quốc Đống đuổi kịp Lan Quế Như, Lưu Xuân Lan đuổi kịp Hứa Đại Mậu, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ trung hợp. Lan tỷ, Lan Quế Như mặc màu trắng váy liền áo lắc lắc ngông ngặt vào một đầu cái hẻm nhỏ, vừa rồi nàng đã nghe được có người sau lưng đuổi tới. Cố ý ngặt vào một đầu ít người cái hẻm nhỏ, về phần tại sao xinh đẹp xoay mông, tự nhiên là cho sau lưng Quốc Đống nhìn. Đi thẳng đến cuối ngõ hẻm, Quốc Đống phồng lên dũng khí hô một tiếng Lan tỷ. Lan Quế Như giả bộ như sửng sốt một chút, chậm rãi xoay người. Trên thân món kia màu trắng váy liền áo váy bị động tác của nàng mang theo bay lên, nổi bật lên nàng nở nang hông eo đường còn càng thêm linh lung. Nắm nam nhân thủ đoạn Lan Quế Như không chỉ một chiêu này, hơi dùng điểm tâm nghĩ là có thể đem Quốc Đống mê đến năm mê ba đạo. Nhìn xem trước mặt Quốc Đống Lan Quế Như đôi mắt có chút thượng thiều, khỏe miệng ôm lấy giống như cười mà không phải cười độ cong, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Quốc Đống, đã lâu không gặp. Lan Quế Như chủ động lên tiếng chào vừa nói bên cạnh hướng phía Quốc Đống rời hai bước. Bởi vì khoảng cách gần duyên cớ, Quốc Đống rõ ràng có thể nghe được Lan Quế Như trên thân xả đông thơm hương vị. Quen thuộc mùi thơm, lập tức tỉnh lại Quốc Đống ban đầu cùng Lan Quế Như ở chung lúc ký ức. Nhìn xem nàng nở nang thân thể cuốn tại màu trắng váy liền áo bên trong, chỗ cổ áo bởi vì xoay người động tác có chút rộng mở lộ ra một điểm tinh tế tỉ mỉ cái cổ da thịt, đối Lan Quế Như thâm hậu tình cảm trong nháy mắt vượt trên lý trí của hắn. Quốc Đống cũng huyên tưởng qua, nếu như lần nữa nhìn thấy Lan tỷ hắn có thể sẽ có thiên ngôn bản ngữ. Nhưng thật đến một ngày này, thiên ngôn bản ngữ đặt ở tim làm sao cũng nhảy không ra, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ một câu, "Lan tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu? Cơm nước xong xuôi khẳng định về nhà a, bằng không thì còn có thể đi đâu?" Làm sao, tỷ đều đã bị trong xưởng sát hại, ngươi còn không có ý định buông tha ta. Lan Quế Như cũng biết Quốc Đống đối nàng chính là yêu chi thâm hận chi thiết, cho nên mới sẽ báo cáo nàng cùng khoa trưởng ở giữa không minh bạch quan hệ. Dưới mắt nói như vậy, tự nhiên là vì cố ý khích lên Quốc Đống đối nàng ấy náy chi tình. Không phải không phải, Lan tỷ. Nghe được bị hiểu lầm, Quốc Đống tranh thủ thời gian lắc đầu biểu thị phủ định, Lan tỷ thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Quốc Đống vừa nói lấy xin lỗi bên cạnh xoay người cúi đầu. Trước kia là ta xúc động làm thương tổn ngươi sự tình, ngươi không có ở đây thời gian ta mỗi thời mỗi khắc đều đang hối hận. Ta muốn nhất nói cho ngươi chính là thật xin lỗi, Lan tỷ hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tiểu tử ngốc này có thể nói ra lời nói này, rõ ràng là tiến vào Lan Quế Như cả bẫy. Từ lúc mới bắt đầu không thẹn với lương tâm báo cáo hai người chuyện xấu, đến bây giờ đã chuyển biến thành hối hận làm quyết định này. Quốc Đống, kỳ thật ta cũng thật tò mò ngươi tại sao phải sống mái với ta. Ta nhớ được ở đơn vị thời điểm ta rất chiếu cố ngươi, a ngươi có thể hay không nói cho ta một chút vì cái gì, cho ta giải nghi hoặc về sau, nói không chừng tỷ sẽ tha thứ ngươi đây. Lan Quế Như chiêu này không thể bảo là không cao, chính là muốn để Quốc Đống chính miệng nói ra đối nàng có ý tứ. Sau đó lại thừa thắng xông lên, hỏi nàng cùng Quốc Đống về sau còn có hay không khả năng. Tiểu tử ngốc này lập tức mặt liền đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày, ta đúng vẫn là nói lối ra, Lan. Lan tỷ, kỳ thật gặp ngươi lần đầu tiên ta liền đã thật sâu thích ngươi, ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Theo chung đụng thời gian càng ngày càng lâu, ta phát hiện chính ta đã thật sâu yêu ngươi. Lan tỷ, cũng là bởi vì cái này ta mới nhìn không quen ngươi cùng khoa trưởng ở giữa sự tình, ta ước ao ghen tị hắn. Ta không có những biện pháp khác từ khoa trưởng trên tay đem ngươi đoạt lại, ta chỉ có thể dùng cái này biện pháp để hắn cũng không chiếm được ngươi. Có lỗi với Lan tỷ, là sự ích kỷ của ta đối ngươi tạo thành bối rối, là ta mong muốn đơn phương hại ngươi ném đi công việc. Quốc Đống càng nói càng thuận, đem hết thảy sai lầm toàn bộ nắm vào trên người mình. Sự thật tình huống cũng không tất cả đều là dạng này, nếu không phải Lan Quế Như cố ý tiếp cận tiểu tử ngốc này, để tiểu tử ngốc này nghĩ lầm mình đối với hắn có ý tứ, Quốc Đống làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Qua đi quá lâu, những chi tiết này sớm đã quên, chỉ nhớ rõ lúc trước đối Lan Quế Như cái kia phần rung động. Chương 573, không muốn mặt Lưu Xuân Lan, nghĩ bạch chơi đạo lao tam. Chương 573, không muốn mặt Lưu Xuân Lan, nghĩ bạch chơi đạo lao tam. Nghe được Quốc Đống đến chậm cho thấy tâm ý, Lan Quế Như giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ, giơ tay lên che miệng. Quốc Đống, ngươi thật đúng là đừng nói, Lan Quế Như giả ý như thật cái kia chuyện. Biểu hiện trên mặt đã có kinh ngạc, lại có mấy phần độc thuộc về phụ ít thẹn thùng. Có lỗi với Lan tỷ, đều là bởi vì ta mới khiến cho ngươi rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này, nếu không ngươi mắng ta hai câu bất giận. Nhìn xem trước mặt mê người Lan Quế Như, Quốc Đống trong lòng gọi là một cái hối hận. Lúc trước liền không nên bị Lưu Xuân Lan lương đại tử mê hoặc mắt, dẫn đến hiện tại cùng Lan tỷ không có chút nào cùng một chỗ khả năng. Ta mắng ngươi làm gì, Quốc Đống, kỳ thật ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ngươi cũng biết, người sống một đời, có rất nhiều sự tình không phải mình muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt được. Nếu như không phải ngươi báo cáo, nói không chừng ta hiện tại còn chạy không thoát ác ma kia lòng bàn tay. Mặc dù thất nghiệp, nhưng tỷ ngươi hiện tại ít nhất là tự do tự tại. Không cần nhìn bất luận kẻ nào sát mặt, cũng không cần bị bất luận kẻ nào tùy ý khi dễ. Lời nói này xinh đẹp, đem bản thân đối lãnh đạo bốn mình theo người trộm đổi khái niệm biến thành là bị khoa trưởng bức hiếp. Biến thành người khác đến khẳng định không tin nữ nhân này mở mắt nói lời địa đặt, nhưng ai để giờ phút này Quốc Đống trong lòng tràn đầy đối Lan Quế Như ấy náy chi tình đâu, lại thêm đã bị trước mặt nữ nhân mê hoặc mắt. Có lỗi với Lan tỷ là ta hiểu lầm ngươi, ta lần nữa xin lỗi ngươi. Quốc Đống lời còn chưa nói hết, Lan Quế Như đột nhiên đổi cái ánh mắt, cái kia quyến rũ trong mắt tràn đầy hư tình giả ý. Quốc Đống, ngươi vì cái gì không nói sớm một chút ngươi đối tỷ có ý tứ? Chúng ta chung đụng những ngày kia, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được tỷ đối ngươi tình ý sao? Nếu như không phải bị khoa trưởng bức hiếp, ngươi biết ta có mơ tưởng đối ngươi biểu đạt tỷ tâm ý sao? Lan Quế Như những lời này Quốc Đống tới nói quả thực là sấm sét giữa trời quang, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ mình yêu nữ nhân vậy mà cũng vừa ý hắn. Lan tỷ, vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Ai, ta sợ ngươi ghét bỏ ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ta sợ ngươi ghét bỏ ta cùng khoa trưởng quan hệ thật không minh bạch. Quốc Đống, nếu có thể, ta muốn nhất kết nhóm sinh hoạt nam nhân kia là ngươi a. Lan Quế Như càng nói càng kích động, thậm chí chủ động dán vào bắt lấy Quốc Đống hai tay. Cùng Lan tỷ nhận biết nhiều năm như vậy, tiểu tử ngốc này còn là lần đầu tiên cảm giác được nàng tay nhỏ nó mịn, mặt mo trong nháy mắt liền bắt đầu nóng lên. Thì, ta. Lúc này Quốc Đống suy nghĩ nhiều kêu đi ra một câu ta nguyện ý, có thể lý trí của hắn điên cuồng nhắc nhở hắn hiện tại đã kết hôn ít phu. Có lỗi với tỷ, ta đã kết hôn. Quốc Đống lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lan Quế Như cưỡng ép ôm vào trong ngực, hoặc là có thể nói Lan Quế Như trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn. Trong nháy mắt Quốc Đống bị trong ngực khả nhân nhi ngọt ngào mùi thơm bao khỏa, đầu góc trong nháy mắt đứng máy. Đừng nói tiếp tục nói đi xuống, đoán chừng đầu góc cũng bắt đầu không xoay quanh. Quốc Đống, vì cái gì lẫn nhau yêu nhau người không thể tại một khối đâu, ngươi có thể hay không nói cho tỷ vì cái gì? Quan tới này chút ít xáo lộ còn chưa đủ, Lan Quế Như chủ động nắm lấy Quốc Đống tay nhỏ khoác lên ngực nàng bên trên. Quốc Đống, ngươi có thể cảm giác được tỷ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ sao? Kia là tỷ cùng ngươi trùng phùng biểu hiện. Quốc Đống ý thức được trên tay bắt chính là Lan tỷ yêu hắn nguyên một trái tim, cả người toàn thân khí huyết trong nháy mắt hướng trong đầu dũng mãnh lao tới, biểu hiện tại bên ngoài chính là mang thai hoàn toàn đỏ đấu. Lúc này đâu còn có cái gì lý trí, có chỉ là đè nén tình cảm liệu mạng phản công. Tỷ, ta thích ngươi, ta thật rất thích ngươi, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm. Lan Quế Như chính đang chờ câu này, chủ động ngẩng đầu lên đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn đẩy tới. Hứa Đại Mậu Lưu Xuân Lan bên này thì là muốn đơn giản nhiều, hai người vừa thấy mặt không có quá nhiều, trao đổi một chút ánh mắt liền biết lẫn nhau muốn làm cái gì. Hứa Đại Mậu cho Lưu Xuân Lan một cái mập mờ ánh mắt, vỗ vỗ xe đạp chỗ ngồi phía sau cái đệm ra hiệu nàng ngồi lên tới. Lưu Xuân Lan ngay cả do dự đều không mang do dự, trực tiếp bị Hứa Đại Mậu đưa đến hắn mướn cái tiểu biệt kia. Hứa Đại Mậu biết Lan Quế Như là người thông minh, coi như trong phòng khẳng định cũng sẽ tìm nơi hẻo lánh trốn đi, nếu là người không tại càng tốt hơn. Trở lại tiểu viện, Lưu Xuân Lan xem xét là cái như thế lệnh căn phòng trong lòng lập tức liền có ý khác, loại điều kiện này cũng không đáng giá nàng phản bội quốc đống. Hứa Đại Mậu cũng đã nhìn ra Lưu Xuân Lan tiểu tâm tư, ngươi sẽ không coi là ra ở tại nơi này a phá địa phương đi, đây chỉ là ta một chỗ nhỏ bất động sản. Mặc dù nhỏ nhưng là thắng ở sẽ không có người tới quấy rầy, tự ngươi nói mang ngươi tới chốt như thế đúng hay không? Cái này hai đều không phải là cái gì đồ chơi hay, Lưu Xuân Lan cũng minh bạch Hứa Đại Mậu ý tứ. Còn chưa kịp mở miệng, cửa lớn vừa đóng liền bị nam nhân ở trước mắt kéo, quần áo trong bên trên cúc áo còn không có kịp phản ứng liền bị giải khai. Ngay tại Hứa Đại Mậu chuẩn bị đem Lưu Xuân Lan ôm vào trong phòng thời điểm, Lưu Xuân Lan lại đưa tay đem hắn đẩy ra, ngươi cũng đừng cùng ta thổi cỡ nào có thực lực, chí ít để cho ta kiến thức một chút đi. Nói xong Lưu Xuân Lan đưa tay mặt hướng Hứa Đại Mậu mở ra, nàng cũng không phải là cái không có kinh nghiệm, không được đến thực tế đồ vật làm sao có thể để trước mặt lớn tăng thể diện được. Hứa Đại Mậu cũng tương tự biết trước mặt Lưu Xuân Lan không tốt lựa gạt, vừa rồi chuẩn bị ôm nàng vào nhà cũng chỉ là thăm dò, coi như thật ôm vào phòng hắn cũng không làm được cái gì. Ra trên thân không mang bao nhiêu tiền, vừa rồi tại lão Mạc ăn cơm toàn lấy ra giấy tính tiền. Như vậy đi, ngươi cho ra Lưu một cái lần sau gặp mặt vị trí, đến lúc đó ra thưởng ngươi một đầu tiểu hoàng ngư. Hứa Đại Mậu bây giờ còn đang tin tưởng vững chắc trên thân thể mình không có tâm bệnh, chỉ là bệnh viện tạm thời không có kiểm tra ra. Về sau khẳng định có trị tốt một ngày, tự nhiên không thể bỏ qua trước mắt cái này bưu vật. Lưu Xuân Lan vừa nghe đến tiểu hoàng ngư trong mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, lần này thật đúng là để nàng câu được một con cá lớn. Mặc kệ trước mặt lớn tăng thể diện nói thật hay giả, dù sao nàng hiện tại lại không ăn thiệt thòi. Hai người bọn họ không biết là, trốn ở trong phòng đầu đạo Tam Nhi đem hai người họ nói đến nói nghe được nhất thanh nhị sở. Đạo Lao Tam mà vốn chỉ là đang chờ Lan Quế Như tin tức tốt, không nghĩ tới ăn dưa. Nên nói không nói cái kia mã xoa trùng móng sắc thực thực phẩm, khó trách cái kia lớn tăng thể diện đều không còn dùng được còn muốn biện pháp xáo lộ nàng. Đã dạng này bí mật để hắn nghe được, Đạo Lao Tam khẳng định cũng muốn ở bên trong vớt một thanh. Ước định cẩn thận xuống lần gặp gỡ thời gian cùng địa điểm, Hứa Đại Mậu đem Lưu Xuân Lan đưa đến quốc đống nhà phụ cận, lúc này mặt trời không sai biệt lắm sắp xuống núi, Hứa Đại Mậu cũng liền không có lại trì hoãn, cười xe đạp tranh thủ thời gian trở về nhà. Hôm qua Hứa Phong ở trong viện hóng mát cũng không tìm được đáp lời cơ hội, ngày hôm nay nhưng phải để Hứa Minh đệ cho hắn nhìn một cái có thể hay không chữa khỏi. Thị giác một lần nữa trở lại quốc đống cùng Lan Quế Như bên kia. Nhìn xem trước mặt xấu hổ không dám nhìn nàng quốc đống, Lan Quế Như trong lòng kỳ thật nghĩ đến chuyện khác. Vừa rồi Hứa Đại Mậu cùng Lưu Xuân Lan mắt đi mày lại nàng nhìn ở trong mắt, nói không chừng hai người hiện tại còn thông đồng tại một hối. Quốc đống ngươi ngẩng đầu nhìn tỷ con mắt, ta muốn ngươi chính miệng cùng tỷ nói, cuộc sống về sau ngươi có nguyện ý hay không cùng tỷ cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt. Đạo Lao Tam không đem hắn làm người nhìn, Hứa Đại Mậu mặc dù tốt một điểm nhưng cũng không tốt đến nơi đâu, đồng dạng không phải đánh tỷ mắng. Lan tỷ, ta. Chương 574. Lão tử ngày hôm nay muốn ở trong viện thu thập ngươi. Chương 574. Lão tử ngày hôm nay muốn ở trong viện thu thập ngươi. Quốc đống bị Lan Quế Như lừa gạt thảm như vậy cũng không phải không có đạo lý, hoàn toàn chính là cái người thành thật. Hôn một chút ôm một chút, liền để tiểu tử này đã mất đi lý trí. Có thể để Lan Quế Như không nghĩ tới chính là, tiểu tử này đàng hoàng có chút quá đầu. Rõ ràng trong lòng đều là hắn, lại không nguyện ý chân chính phản bội Lưu Xuân Lan. Quốc đống, lúc này ngươi hẳn là cùng nữ nhân kia tại một khối a, ngươi làm sao đuổi đi theo? Đã quốc đống không hạ nổi quyết tâm, cái kia Lan Quế Như liền đẩy hắn một thanh, cho hắn biết Lưu Xuân Lan là cái dạng gì người. Xuân Lan nàng nói có chút việc phải xử lý, sau khi tách ra ta liền đuổi đi theo, muốn theo tỷ ngươi nói một tiếng thật xin lỗi. Quốc đống không biết Lan tỷ tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật thật trả lời. Quốc đống, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy chỗ kia không thích hợp sao? Quốc đống lắc đầu, tỷ biết, vừa rồi chú ý của ngươi lực đều tại tỷ trên thân. Nhưng ngươi không biết là, vừa rồi đứng tại bên cạnh ngươi nữ nhân kia cùng Hứa Đại Mậu mắt đi mày lại. Lan Quế Như lời còn chưa nói hết liền bị Quốc đống mở miệng đánh gãy. Lan tỷ coi như ta thích ngươi, ngươi cũng không thể như thế nói xấu Xuân Lan. Quốc đống, vậy chính ngươi nói ngươi cô vợ trẻ có thể có chuyện gì muốn đi xử lý? Ta biết ngươi đây là tại hoài nghi tỷ châm ngòi hai vợ chồng các ngươi ở giữa tình cảm. Na tỷ hướng ngươi thề, nếu như tỷ lời mới vừa nói là giả cả một đời không được tốt hơn. Đi, tỷ nói đến thế thôi. Quốc đống chính ngươi giải cái tâm nhãn, nhất định phải hiểu rõ ai đối ngươi chân tâm, ai lại phản bội ngươi. Nói xong Lan Quế Như xoay người rời đi, nàng cũng biết đối với chuyện như thế này không có khả năng nàng nói cái gì Quốc đống đều tin. Chỉ cần để Quốc đống trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống là được, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm tới Lưu Xuân Lan phản bội hắn chứng cứ. Nàng ngược lại là đi thẳng một mạch, lưu lại Quốc đống đứng tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Nhìn Lan tỷ thề thời điểm chăm chú thái độ, cũng không giống là đang lừa hắn. Trong lòng có lo nghĩ về sau, Quốc đống tranh thủ thời gian cưới xe đạp về nhà. Ngươi làm sao mới trở về? Về đến nhà nhìn thấy cô vợ trẻ trong phòng Quốc đống ngậm, nếu như cô vợ trẻ thật ở bên ngoài cùng nam nhân khác không đứng đắn, cái giờ này hẳn là còn chưa có trở lại. Cái kia ha không nói đúng là, Lan tỷ vừa rồi tại lừa hắn. Thị giác một lần nữa trở lại Lan Quế Như trên thân, rõ ràng rời nhà không bao xa, Lan Quế Như cố ý vây quanh trời tối mới về nhà. Nàng dĩ nhiên không phải tại cho Hứa Đại Mậu cùng Lưu Xuân Lan đề phòng, Lan Quế Như so với ai khác đều rõ ràng cái kia Hứa Đại Mậu đã là một phế nhân, chính là trên thân thể không có tâm bệnh thời điểm cũng không dùng đến thời gian dài như vậy. Chủ yếu chính là lo lắng trong nhà có khách không mời mà đến, nếu như Đạo Lao Tam biết nàng chuyện ngày hôm nay làm hư hại, khẳng định lại sẽ đối với nàng quyền đấm cước đá. đẩy cửa vào nhà không nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Lan Quế Như vừa mới chuẩn bị thở phào. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị bên trong người kéo ra, làm ra động tĩnh đem Lan Quế Như dọa đến tim gan đều đang phát run. Nhìn thấy tấm kia để nàng đã sợ vừa hận mặt, Lan Quế Như cơ hồ là phản xạ có điều kiện thân thể về sau co lại. Nói, chuyện ngày hôm nay làm kiểu gì? Lan Quế Như biết nếu như bản thân Như nói thật, khẳng định tránh không được một trận đánh đập, Lý Xưởng trưởng đối ta ấn tượng rất tốt, còn chiếm ta tiện nghi. Dám ở lão tử trước mặt nói dối đúng không? Đã cái kia Lý Xưởng trưởng đối ngươi có ý tứ, vậy hắn tối nay sẽ thả ngươi trở về. Vừa nói đạo lão tam nắm tay quắc lên Lan Quế Như trên bờ vai, hơi vừa dùng lực liền đem Lan Quế Như bóp nhẹ răng trợn mắt. Ra ta nào dám lừa gạt ngươi, bởi vì cái kia Lý Xưởng trưởng té gãy chân, đến bây giờ còn cột thạch cao, cho nên không có đem ta mang đi, còn nói qua đoạn thời gian để cho ta một lần nữa về cán thép nhà máy đi làm. Nghe được Lan Quế Như giải thích, đạo lão tam nhìn chòng chọc vào cái này hồ mị tử con mắt, thật không có lừa gạt lão tử. Ra ngài chính là cho ta 10 cái gan, ta cũng không dám ở trước mặt ngươi biên nói dối nhà. Lan Quế Như lời còn chưa nói hết, chỉ nghe xoẹt một tiếng, màu trắng váy liền áo trực tiếp bị đạo lão tam xé rách, lan ra ngoài, lão tử bây giờ muốn ở trong viện thu thập ngươi. Hứa Đại Mậu đẩy xe đạp tiến viện, lúc này đã qua giờ cơm, hàng xóm láng giềng đã xách ghế đầu đến tiền viện hóng mát. Quét một vòng không thấy được Hứa Phong, Hứa Đại Mậu đem xe đạp dừng ở Hứa Phong cửa nhà, đi đến bậc thang gõ vang hảo huynh đệ nhà đại môn. Hứa huynh đệ, trời còn chưa có tối, Hứa Phong nhà đại môn đã đóng lại. Nếu không phải trông thấy cái kia cỗ xe đạp liền dừng ở cổng, còn tưởng rằng Hứa Phong cái giờ này còn chưa có trở lại đâu. Đại Mậu ngươi đừng hô, tiểu Hứa ở tại hậu viện. Ngay tại hóng mát hàng xóm láng giềng bị Hứa Đại Mậu hấp dẫn lực chú ý, Tam đại gia hảo tâm nhắc nhở một câu. Tam đại gia cảm ơn ngài lặng, hôm nào mời ngươi lão nhân ra uống rượu. Mặc dù không biết Hứa Phong êm đẹp vì sao không ở mình phòng chạy đến Lý viện ở, lúc này Hứa Đại Mậu nào có tâm tư quan tâm chuyện này, tranh thủ thời gian đẩy xe đạp về phía sau viện. Đông đông đông. Hứa Phong ngay tại hệ thống không gian đội vàng thu hoạch lương thực ngắt lấy rau quả, nghe được tiếng đập cửa lập tức thả tay xuống bên trên sống, từ hệ thống không gian ra đem đại môn mở ra. Đại Mậu ca, có chuyện gì tìm ta? Nhìn thấy trước mắt cái này oan loại một mặt khổ cực biểu lộ, Hứa Phong liền đã đoán được Hứa Đại Mậu tìm hắn cái gì vậy. Hứa Minh đệ cấp tốc, chúng ta vào nhà trò chuyện. Hứa Đại Mậu lúc này nào có tâm tư hỏi Hứa Phong trời còn chưa có tối liền tránh trong phòng làm gì, vừa đóng cửa, liền mau đem trên người mình ma bệnh cùng hắn nói một lần. Đại Mậu ca, ngươi đi bệnh viện kiểm tra không? Hứa Phong không quan tâm cái này, ngược lại là tương đối quan tâm Hứa Đại Mậu là tại ai chỗ ấy phát hiện trên thân thể ma bệnh. Làm sao không có đi kiểm tra, buổi sáng đi hai cái bệnh viện lớn tốn không ít kiểm tra phí, một điểm vấn đề cũng không có kiểm tra ra. Anh em đều nhanh vội muốn chết, cho nên tranh thủ thời gian tới để hảo huynh đệ ngươi cho chi cái chiêu. Mũ lớn ca vậy ngươi điều chỉnh một chút cảm xúc, ta trước cho ngươi đem cái mạch. Hứa Phong làm bộ đem ngón tay khoác lên Hứa Đại Mậu mạch đập bên trên, qua 2 phút đồng hồ đem chân mày cau lại. Hứa Đại Mậu nhưng lại tại nhìn chằm chằm Hứa Phong phản ứng, nhìn thấy hắn nhăn lại tới lông mày trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Thời khắc này Hứa Đại Mậu hoàn toàn có thể dùng lòng nóng như lửa đốt để hình dung, nhưng hết lần này tới lần khác không dám mở miệng, sợ ảnh hưởng đến Hứa Phong cho hắn đem thắt mạch. Lại qua 5-6 phần chung, Hứa Phong lúc này mới đem ngón tay thu về, Hứa Đại Mậu không kịp chờ đợi hỏi hắn trên thân thể ma bệnh có thể hay không chữa khỏi. Mạch tượng thượng cáo tố ta, Đại Mậu ca thân thể của ngươi ngoại trừ có chút hư bên ngoài, xác thực không có lớn ma bệnh. Theo lý thuyết không nên à, Đại Mậu ca có phải hay không bởi vì nguyên nhân khác để ngươi sinh ra hiểu lầm. Hứa Đại Mậu phi thường tin tưởng vững chắc thân thể của mình ra ma bệnh, bất kể thế nào cố gắng tiểu Hứa cũng không cho hắn phản ứng. Chương 575, tuyệt vọng Hứa Đại Mậu chương 575, tuyệt vọng Hứa Đại Mậu. Đại Mậu ca không phải ta không giúp ngươi, thật sự là trình độ của ta có hạn, tìm không thấy vấn đề căn ở đâu. Nếu không đổi đến mai ngươi đổi lại hai cái bệnh viện kiểm tra một chút, bệnh viện những cái kia đại cơ khí cần phải so ta thanh này cái mạch đáng tin cậy hơn nhiều. Nếu là cháu trai này thành thành thật thật ở bên ngoài chơi hoa ghẹo nguyệt lời nói, Hứa Phong cũng không có khả năng làm như thế tuyệt, hết lần này tới lần khác cháu trai này để mắt tới mang mang thai vu ra 2 tỷ muội. Tạo thành hôm nay kết quả đối cháu trai này tới nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, lấy Hứa Đại Mậu tính tình, về sau nói không chừng liền sẽ tại nữ nhân trên thân lật cái ngã nào. Phế đi về sau còn có thể thành thành thật thật làm người. Còn có Diêm phụ quý lao già kia, hoàn toàn không đem con dâu làm người nhìn. Làm vũ lị nam nhân, Hứa Phong có là biện pháp trị hắn. Ca, Hứa Minh đệ ta bảo ngươi ca. Lần này ngươi nhất định phải giúp đỡ lao đệ quỳ xuống đến cấp ngươi đập cái đầu. Nghe được Hứa Phong cũng kiểm tra không ra ma bệnh, Hứa Đại Mậu còn lại một nửa mà còn chưa ngội thấu tâm, lần này triệt để đông lạnh thành hầm băng. Buổi sáng thời điểm hắn đi chính là tứ cựu thành lớn nhất 2 nhà bệnh viện, ngay cả 2 nhà này bệnh viện đều không có kiểm tra mắc lỗi cái khác bệnh viện càng đừng nghĩ. Cho nên Hứa Đại Mậu hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Hứa Phong trên thân, dù là đạo đức bắt cóc cũng muốn để Hứa Phong cho hắn nghĩ cái chiêu. Nói xong Hứa Đại Mậu giả bộ phải quỳ dưới, Hứa Phong tranh thủ thời gian nâng lên cháu trai này cánh tay, "Đại Mậu ca ngươi đây là làm gì? Lấy hai anh em ta quan hệ, ngươi gặp phải phiền toái ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn không thành?" Hứa Phong cũng biết cháu trai này không có khả năng thật cho hắn quỳ xuống đến, người sống một đời toàn bộ nhờ diễn kỹ nha. "Hứa Minh đệ không phải đệ đệ làm khó dễ ngươi, thật sự là đệ đệ bị buộc cùng đường mặt lộ, cho nên mới tìm tới ngươi chỗ này. Ngươi cho đệ đệ nghĩ cái biện pháp, chỉ cần có thể chữa khỏi tật xấu này đệ đệ nhất định hậu tạng." Hứa Phong y thuật Hứa Đại Mậu được chứng kiến, tuyệt đối không phải gà mờ. Nghe nói loại này cùng lão trung y học, hoặc nhiều hoặc ít nhìn có chút nhà tuyệt chiêu. Đã Đại Mậu ca nói đều nói đến đây cái phân thượng, vậy ta liền chỉ con đường sáng, Đại Mậu ca không biết ngươi có nghe nói hay không hơn người tham loại này đồ chơi hay. Hứa Phong cũng là bị tiểu tử này quấn không có cách, tùy tiện kéo cái lý do đem hắn hồ lộng qua. Thật trải qua đều đã bị hắn hoàn toàn phế bỏ, muốn chữa khỏi trừ phi đại La Kim Tiên hạ phàm. Cái đồ chơi này huynh đệ thế nào có thể chưa nghe nói qua, thứ không dám giấu giếm đệ đệ trong nhà thả hai cây một mực không có cam lòng dùng, ta hiện tại liền lấy tới. Vừa nghe đến nhân sâm có thể trị tật xấu của hắn, Hứa Đại Mậu lập tức liền nghĩ đến đặt ở dưới giường cái kia hai cây nhân sâm. Vậy vẫn là hắn xuống nông thôn đi công xã tại hương thân trên tay lấy được, biết thứ này là đồ chơi hay Hứa Đại Mậu ngay cả Lâu Hiểu Nga đều giấu giếm, sợ bị nàng cầm đi hiếu kính cha vợ. Đại Mậu ca các loại, ngươi nghe ta nói hết lời. Không cần đoán, có thể để cho Hứa Đại Mậu lấy được nhân sâm tối đa cũng liền vị trí năm, thậm chí rất có thể là dinh dưỡng giá trị không có nhiều nơi ở ẩn tham. Đại Mậu ca ngươi nói trước đi, ngươi cất giữ nhân sâm có phải hay không hoàn toàn hoang dại, bao nhiêu năm phần? Có phải hay không thuần hoang dại huynh đệ cũng không hiểu những thứ này, dù sao cho ta đưa tham cái kia hương thân nói là thuần hoang dại, tựa như là 6 năm tham. Lên 5 tháng nhân sâm trên cơ bản có thể làm bảo vật gia truyền, gần như không có khả năng có tặng người cái thuyết pháp này. Lại thêm đầu năm nay rừng tài nguyên bị quá độ đốn tuổi, trên cơ bản tìm không thấy lên 5 tháng nhân sâm. Cho nên cho dù là 6 năm tham, vẫn như cũng là hiếm có bảo bối. Đại Mậu ca có thể trị ngươi tật xấu này, chí ít 20 năm trở lên tham mới có hiệu quả, mà lại không thể cam đoan nhất định có thể trị hết. Đại Mậu ca ngươi cũng biết người này tham là đồ tốt, 20 năm trở lên tham đó là cái gì khái niệm, trước kia không hiếu kính cho hoàng thượng đó chính là mất đầu tội danh. Cho nên ngay từ đầu huynh đệ liền không có xét chuyện này, chính là sợ cho Đại Mậu ca hy vọng lại để cho Đại Mậu ca tuyệt vọng. 20 năm tham, Hứa Phong dù là dựa vào hệ thống tìm kiếm công năng đoán chừng trong rừng cũng không tìm tới. Trừ phi Hứa Đại Mậu cầu đến lâu bán thành cái kia, không nói trước có thể hay không cầu đến, lấy lâu bán thành thâm hậu bốn liếng nói không chừng cất giữ lấy một lượng ăn. Đầu năm nay chính là nhất dung chuyển thời điểm, coi như lâu bán thành thật sự có thứ đồ tốt này cũng chỉ sẽ lấy ra mình dùng, lại hoặc là tặng lễ cho mình đổi hộ thân phủ, làm sao có thể để Hứa Đại Mậu cho lãng phí hết. Cái kia 6 năm tham có thể hay không có chút hiệu quả. Hứa Đại Mậu cũng biết, bằng của hắn nhân mạch cùng con đường căn bản làm không đến đẳng cấp này niên kỳ tham, chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn cất giữ cái kia 2 cây 6 năm tham. Không thể nói không có, chỉ có thể nói có cực kỳ bé nhỏ khả năng. Dù là cái này một khả năng nhỏ nhoi, đối với cái này Hứa Đại Mậu tới nói giống như ngâm nước nhân thủ bên cạnh lục bình, dù là biết vô dụng cũng phải bắt cho được. Huynh đệ ngươi trước chờ một hồi, ta cái này trở về đem ta cái kia áp đáy hỏng cho lấy tới. Nói xong Hứa Đại Mậu vội vội vàng vàng chạy về đi, đẩy cửa vào nhà không lo được ăn trên bàn đồ ăn thừa, mau đem cửa phòng ngủ gõ vang. Lâu Hiểu Nga ngươi mau đem cửa mở ra, ta phải vào tới bắt thứ gì. Giữ cửa khóa trái, Lâu Hiểu Nga còn tưởng rằng Hứa Đại Mậu là muốn dùng cái này biện pháp lừa nàng mở cửa, lựa chọn giả câm vờ điếc không để ý tới hắn. Lâu Hiểu Nga lão tử không có đùa giỡn với ngươi, lão tử là thật có việc gấp muốn bắt thứ gì. Vốn là bị việc này khiến cho tâm phiền ý loạn, trong phòng Lâu Hiểu Nga còn ảnh hưởng hắn làm chính sự, Hứa Đại Mậu không tức giận mới là lạ. Gặp vẫn là không có phản ứng, lui về sau hai bước, một cái trợ lực trực tiếp xông lên đi đập cửa. Cũng không biết là cái này tiểu tử quá phế vẫn là cửa quá gian chắc, ngoại trừ động tĩnh lớn một chút cửa phòng một điểm mà bệnh không có. Lâu Hiểu Nga coi như ta bàn cầu ngươi được hay không, ta không đi bảo, ngươi mau đem đặt ở gầm giường cái tia soát lấy sơn hồng cái dương đưa ra đến, ta van ngươi được hay không. Hứa Đại Mậu cũng là bị buộc không có chiêu, rốt cục chờ đến Lâu Hiểu Nga đáp lại. Không đợi một hồi Lâu Hiểu Nga đem dương gỗ đỏ đưa ra, lập tức lại đem cửa đóng lại. Hứa Đại Mậu lúc này nào có quản chuyện khác tâm tư, tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất đem mở dương ra. Cũng may cái dương không có để hắn thất vọng, cất giữ cái kia hai cây nhân sâm tĩnh tĩnh nằm tại trong dương, bên cạnh còn bày một loạt tiểu hoàng ngư. Hy vọng ký thác vào Hứa Phong trên thân, Hứa Đại Mậu chắc chắn sẽ không chỉ cầm hai cây nhân sâm qua đi, thuận tay nhặt được hai cây tiểu hoàng ngư nhét vào trong túi. Lấy được nên cầm đồ vật về sau đem cái dương đóng kỹ, Lâu Hiểu Nga ta đi tìm Hứa Phong có chút việc, đợi lát nữa ngươi đem cái dương trả về chỗ cũ. Cha vợ vốn liếng mà lại thế nào dày không có quan hệ gì với hắn, đây chính là mệnh căn của hắn tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Sau khi giao phó xong, Hứa Đại Mậu cất nhân sâm vô cùng lo lắng trở về Hứa Phong cái kia. Nhân sâm liền thăm dò tại trong bao vải, Hứa Đại Mậu thận trọng đưa tới, huynh đệ ngươi xem một chút người này tham có phải hay không thuần hoang dại. Hứa Đại Mậu biết Hứa Phong nhân phẩm, sẽ không ở loại chuyện này bên trên lừa gạt hắn, đưa nhân sâm đồng thời đem hai cây tiểu hoàng ngư cũng đưa tới. Đại Mậu ca ngươi đây là làm gì, mau thu hồi đi. Hứa Phong đem trong bao vải nhân sâm nhận lấy, cũng không có muốn cái kia hai cây tiểu hoàng ngư. Hứa Phong khách sáo một chút, Hứa Đại Mậu cũng không có khả năng thật không cho, đều đã lấy tới liền không có lấy thêm trở về đạo lý, thế là Hứa Đại Mậu trực tiếp đem hai cây tiểu hoàng ngư bày ở bên cạnh trên mặt bàn. Hứa Phong coi như không nhìn thấy, đem lực chú ý đặt ở trên tay nhân sâm bên trên. Thận trọng để lộ bao vải, hai cây khô cạn rễ cây yên lặng nằm ở bên trong. Bảo tôn phẩm tướng, có thể nhìn ra được đoạn mất không ít dâu sâm. Đây không phải trọng điểm là trên tay hắn cái này hai cây sâm núi rõ ràng là nơi ở tham. Giá sơn sâm lô đầu dài lại lô bát dày đặc, rễ chính mảnh ngắn tính chất căng đầy, rễ chùm thưa thất còn có rõ ràng chân châu điểm, văn sâu lại hiện lên hình dạng xoắn ốc. Trái lại trên tay hắn căn này nhân sâm lô đầu tương đối ngắn, rễ chính so sánh trắng kiện, rễ chùm dày đặc, đường vân kém, cõi lại đa số thuận văn. Đại Mậu ca, nếu như ta không nhìn lầm cái này hai cây nhân sâm là nơi ở tham, ngươi đây là để đồng hương cho lừa gạt. Hệ thống không gian còn nằm mấy cây trăm năm nhân sâm, Hứa Phong không đến mức lấy chuyện này mà lừa gạt Hứa Đại Mậu chiếm hắn tiện nghi, có cái gì nói cái gì. Ý gì, cái này hai cây không phải nhân sâm? Cũng không phải ý tứ này, ta mới vừa nói là cái này hai cây là nơi ở tham, không phải thuần chính ra sơn sâm. Mặc dù cái này hai đều là nhân sâm, nhưng bên trong ẩn chứa thành phần dinh dưỡng ngày đêm khác biệt. Như loại này nơi ở ẩn thăm là nhân công đem sâm núi hạt giống gieo hạt trong rừng, cùng thuần hoang dại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cũng không thể nói loại này nơi ở ẩn thăm không có hiệu quả, ít nhất phải chờ 20 năm trở lên mới có thể cùng dã sơn sâm so sánh. Như loại này 6 năm nơi ở ẩn thăm, trên thị trường vẫn là rất thường gặp, ẩn chứa thành phần dinh dưỡng cũng liền như thế. Nghe do Hứa Phong giải thích, Hứa Đại Mậu tâm tình tựa như xe cắp treo đồng dạng. Lúc ấy có một tia hy vọng, một hồi lại triệt để tuyệt vọng. Hắn cũng biết Hứa Phong không có lừa hắn, muốn thật sự là dã sơn sâm, thương thân cũng sẽ không dễ dàng đưa cho hắn tặng lễ. Cũng chính là khi dễ hắn không hiểu thứ này, cố ý đem nơi ở ẩn tham nói thành dã sâm núi. Ai, chẳng lẽ thứ này không có tác dụng gì sao? Cái đồ chơi này dù sao cũng là nhân sâm, có vẫn có chút tác dụng. Vừa vận đại mậu ca thân thể người có chút hư, chờ có thời gian mua con gà đi theo nhân sâm cùng một chỗ hầm, cũng có thể bù một điểm nguyên khí trở về. Loại này 6 năm nơi ở ẩn tham cho biểu thẩm bổ thân thể phù hợp, ẩn chứa thành phần dinh dưỡng không nhiều, để bày tỏ thẩm tình trạng cơ thể hấp thu bắt đầu cũng sẽ không có áp lực. Hứa Phong hệ thống trong không gian nằm đây chính là đường đường chính chính trăm năm dã sơn sâm, nhiều một chút đều phải quá bổ không tiêu nổi, cho nên Hứa Phong hầm gà chỉ dám thả một chút xíu dâu sâm. Huynh đệ tâm lý nắm chắc, hai ngày này ta hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không làm đến một con 20 năm trở lên dã sơn sâm. Chí ít còn có một tia hy vọng, Hứa Đại Mậu nói tiếng cảm ơn lại xám xịt trở về. Còn bày ra trên bàn cái kia hai đầu tiểu hoàng ngư, Hứa Phong tự nhiên là vui vẻ nhận. Đưa tiễn Hứa Đại Mậu, trời không sai biệt lắm sắp đen lại. Trong linh điền lương thực cùng rau quả hoa quả còn không thu xong, Hứa Phong đang chuẩn bị trở về phòng tiếp tục làm việc, vừa mới chuẩn bị đóng cửa liền nghe đến Trường Thuận đang gọi hắn. Hứa Phong vượt qua cánh cửa đi ra ngoài, nghe được Trường Thuận đến một câu có người tìm hắn, người ngay tại tiền viện chờ lấy. Phiền toái Trường Thuận huynh đệ, còn để ngươi chạy cái chân, đến điều thuốc. Hứa Phong thuận tay đem trong túi khói móc ra đi cho Trường Thuận tản một cây, vừa hướng phía tiền viện đi vừa nghĩ đến ai sẽ cái giờ này tới tìm hắn. Phong ca ngươi cũng đừng khách khí với ta, liền cái này hai bước đường sự tình. Trường Thuận nhạc nhạc ga nhận lấy điếu thuốc, cố ý liếc nhìn khói ngoài miệng mặt bảng hiệu. Hai bước đường đổi một cây mẫu đơn, không có so cái này còn muốn có lời mua bán. Xuyên qua nguyệt lượng cửa đến tiền viện, Hứa Phong một chút liền nhận ra chờ lấy hắn tiểu họa tử là Lý Tứ mới chiêu hỏa kế. Đoán chừng là Lý Tứ lấy được đồ tốt, phái cái này hỏa kế tới nói với hắn một tiếng. Hứa Phong cho hắn một ánh mắt, mang theo hỏa kế ra ngoài tìm cái không ai địa phương lại nói chuyện này. Lý gia để ngươi tới. Hỏa kế nhẹ gật đầu, vâng, Lý gia để cho ta tới thông báo ngài một tiếng, nếu là có thời gian đi tin cậy gửi gắm cửa hàng một chuyến. Trong chốc lát đi qua cũng được, trong khoảng thời gian này Lý gia một mực ở tại trong tiệm. Hứa Phong nhẹ gật đầu, đem mới vừa rồi còn chưa kịp nhét vào trong túi nửa bao mẫu đơn đưa tới, được, ta đã biết. Tạ gia thưởng. Hỏa kế bình thường chỗ nào hút nổi cái này đồ chơi hay, vội vàng tiền ân vạn tạ hai câu, đem mẫu đơn nhét vào trong túi rời đi. Hứa Phong suy nghĩ một chút, dự định một hồi liền qua đi. Nói không chừng ngày mai liền có những công chuyện khác cho ngăn trở, bây giờ đi về cũng ngủ không được, dứt khoát đi tin cậy gửi gắm cửa hàng một chuyến. Trở về viện đem xe đạp đẩy ra, không nhanh không chậm hướng phía tin cậy gửi gắm cửa hàng chạy tới. Dùng chừng 10 phút đồng hồ đổi tới tin cậy gửi gắm cửa hàng, lúc này trên đường trên cơ bản không có cái gì ánh sáng sáng lên, cách thật xa đã nhìn thấy cửa hàng lầu 2 là tại sáng. Đem xe đạp ngừng tốt, Hứa Phong bò lên trên lầu 2, Lý Tứ nghe thấy được tiếng bước chân đứng dậy đẩy cửa ra, thấy là Hứa Phong đến đây, vội vàng nhiệt tình đem người lên tiến văn phòng. Lý gia, ta nghe hỏa kế nói ngươi để cho ta có thời gian tới một chuyến, có phải hay không nhận được thứ gì tốt? Lý Tứ nhẹ gật đầu cũng không nói nhảm, quay người từ trong tủ chén lấy một cái hình sợi dài hộp gỗ ra. Hai cha con ngồi xuống, Hứa Phong cũng không có hỏi trong hộp chứa là cái gì đồ vật, lặng lặng nhìn Lý Tứ đem hộp gỗ mở ra. Lý Tứ cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ mở ra, rón rén đem bên trong vải đỏ bao nâng ra. Tầng tầng đem bố để lộ, bên trong tình lình nằm một cây nhân sâm. Vẫn rất xảo, mới vừa ở Hứa Đại Mậu chỗ ấy cùng người tham đánh xong quan hệ, đến Lý gia chỗ này lại đụng phải nhân sâm. Bất quá căn này nhân sâm dễ cây thổ béo, dâu sâm thưa thất kéo kéo bướm phóng. Cái này có thể cùng Hứa Đại Mậu cây kia hoàn toàn không phải một chuyện, từng cái chi tiết đều có thể chứng minh căn này là chân chính dã sơn sâm. Mà lại căn này nhân sâm phân lượng cũng không phải Hứa Đại Mậu cái kia hai cây có thể so sánh, có thể mọc như thế lớn ít nhất phải có 4-50 năm đi. Ai cũng biết trăm năm nhân sâm kia là tiên phẩm trong tiên phẩm, nhưng cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là chức nghiệp đào sâm người tuyệt đại đa số cả một đời đều hái không đến một cây. Cho nên loại này phân lượng nhân sâm, trên cơ bản là trên thị trường có thể nhìn thấy phẩm tướng cấp cao nhất. Đậu xanh rau má, Lý gia căn này nhân sâm ít nhất phải có 4-50 năm đi. Thứ đồ tốt này thế nhưng là có thể lấy ra kéo dài tính mạng, ngươi bỏ được nhường cho ta. Hứa Phong còn tưởng rằng Lý Tứ là nhận được ngọc thạch loại hình, không nghĩ tới là như vậy bà bối. Nếu là đổi thành bình thường đã có tuổi người, loại vật này nhưng so sánh của chính mình thân gia tính mệnh đều chân quý hơn, làm sao có thể tặng cho người khác. Chỉ bằng Lý gia hôm nay tới một màn này, đáng giá để Hứa Phong thâm giao. Nếu không phải huynh đệ ngươi diệu thủ hồi xuân, lão đầu tử sớm đã bị cái kia bệnh ma cho cha tấn không có mấy ngày tuổi thọ. Cầm ngươi lương thực nhiều ngày như vậy cũng tịch thu đi lên đồ tốt, lão đầu tử thật sự là trong lòng băn khoăn, cho nên cái này đồ tốt ngươi nhất định nhận lấy. Lý Tứ lăn lộn giang hồ liền dựa vào lấy đạo nghĩa hai chữ, nếu như ngay cả cái này đều làm không được cũng không kiếm nổi ban đầu ở trên giang hồ địa vị.